Chương 219, tính toán. Chương 219, tính toán. Đúng lúc này, nguyên bản tĩnh mịch núi rừng bên trong đống nhiên chuyển ra từng trận tiếng kêu thảm thiết đến, vô số chim kích động cánh từ đỉnh đầu bầu trời bay qua. Mọi người không hẹn mà cùng hướng về âm thanh vang lên phương hướng chạy như điên, chờ chúng ta chạy đến thời điểm phía trước đã là hỗn loạn tương bừng. Vô số kim quang thoáng hiện, một cái vóc người cường tráng cao lớn người bị vây quanh ở trong đám người. Người này chừng chừng 2 mét độ cao, mặc trên người một kiện rách nát y phục, có thể nói là cái gì đều không có che kín. Cặp mắt kia tản ra hào quang màu đỏ thắm, trên thân toát ra quần quần khói đen, mấy cái phong thủy sư đem vây quanh tại trung ương, riêng phần mình móc ra chính mình pháp bảo. Cái gì tam thanh linh đảo một kiếm hạt táo đinh loại hình đồ vật phô thiên cái địa hướng về cái kia phi cương đập tới, thế nhưng những vật này cũng không có gây nên phản ứng của hắn, giống như là đập vào cùng một chỗ trên tảng đá giống như. Thậm chí còn có người trực tiếp lấy ra chân lửa đen, thứ này có thể là đánh cương thi đồ tốt, thế nhưng đối phó phi cương loại này nghịch thiên tồn tại, chân lửa đen tác dụng cũng lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Trong đám người, ta nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Hành Nhi. Lúc này nàng một tay nắm lấy một tấm lá bùa, một tay cầm đảo một kiếm, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia phi cương, bấm một cái quyết liền hướng về đối phương đâm tới. Một kiếm đi xuống ngược lại là lên điểm tác dụng, nhưng cũng thành công đưa tới phi cương chú ý, phi cương hai chân hơi bốn con khúc, liền trực tiếp bắn ra đến Bạch Hạnh Nhi trước mặt. Phanh, đối phương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Hạnh Nhi liền bay ra ngoài. Một cái đạo sĩ thừa cơ nắm lấy đảo một kiếm từ phía sau lưng đâm về phi cương vừa nghiêng đầu trực tiếp đem đảo một kiếm siết ở trong tay, trên tay tư tư khói đen bốc lên, thế nhưng không hề ảnh hưởng hắn hành động. Phi cương bắt lại đạo sĩ kia đầu, miễn cưỡng đem mà xuống. Nhìn xem một màn này, không ít người nhộn nhịp lui lại, không muốn lên tiến đến chịu chết. Mà đúng lúc này, Vương Trường Minh mang theo một đám áo bào đen đạo sĩ xuất hiện, chư vị, chém giết yêu nghiệt này, cũng coi là cho chính chúng ta tích đức. Vương Trường Minh một bên nói một bên mang theo mấy cái đạo sĩ vào, mấy người hợp thành một cái đơn giản ngũ hành trận pháp, đem phi cương vây quanh tại trong đó. Vương Trường Minh lấy ra một sợi dây thừng ném cho người đối diện, hai người nắm lấy dây thừng đang bay sẽ tại xung quanh phương hướng ngược quấn lên vòng tròn. Đây cũng là bọn họ pháp khí, một loại gọi là khổn tiên tỏa đồ vật, thứ này là dùng da châu gân châu lại thêm chu sa cầu huyết loại hình rèn luyện mà thành, độ mềm và dai không phải bình thường tốt, đao cắt không ngừng, hỏa thiêu không nát. Chuyển bài vòng xuống, cái kia phi cương đã bị cuốn gắt gao, mấy người còn lại thừa cơ cầm kiếm hướng về cái kia phi cương đâm tới. Xung quanh nhìn người náo nhiệt người lúc này cũng không nhìn náo nhiệt, nhộn nhịp xông về trước đi vào. Giống cái kia phi cương trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, một đám người nháy mắt bay ra ngoài, phi cương đứng tại chỗ, cái kia khổn tiên tỏa nháy mắt bị kéo đứt, phi cương trên thân hắc khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Hiển nhiên, mọi người vừa rồi cử động đã triệt để đem chọc giận. Đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chém giết yêu nghiệt này. Chớ ngẩn ra đó, cùng tiến lên a. Vương Trường Minh che ngực quát. Một câu nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi đến, hiển nhiên là bị nội thương. Vừa rồi cái kia một đợt có thể nói là không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, ta cũng coi là biết thứ này chỗ lợi hại. Mà lúc này, bên người Hướng Chí Hiên đám người đã không thấy, ta quay đầu nhìn lại, khá lắm, hắn chính cùng Hồ Thập Tam tại đảo một người chết y phục, từ nhân ra trong túi không ngừng mà móc đồ vật nhét vào trong túi của mình. Cái này mẹ nó mới là thật đến nhặt trang bị. Hồ Thập Tam. Ta thấp giọng quát chê một tiếng, Hồ Thập Tam cao hứng bừng bừng hướng ta lao đến, cho ta biểu hiện ra trong tay hắn mấy cái đồng tệ. Ca. Ngươi nhìn. Ta một bàn tay đánh vào trên gãy của hắn, đừng mẹ nó làm cái này mất mặt xấu hổ sự tình. Ta cắn răng cả giận nói. Tiểu tử này tuy nghèo, nhưng cũng không đến mức tiền này đều cầm A. Mặc dù ta cũng biết, hắn không chiếm chắc chắn sẽ có người khác nhặt, nhưng ta vẫn là cảm thấy rất mất mặt. Lúc này, cái kia phi cương đã chuyển thủ làm công, chủ động hướng về Vương Trường Minh đám người vào tới. Một cái đạo sĩ trong tay đảo một kiếm mới vừa đâm ra đến liền bị cái kia phi cương bắt lại cánh tay, miễn cương kéo xuống, lại một chân hiểu rõ hắn sinh mệnh. Mùi máu tanh trong không khí tản mát ra, xông đi lên không một người ngoại lệ, cuối cùng đều thành phá hôi. Ngắn ngủi mấy phút, liền chết 30, 40 người. Những người còn lại thấy thế cũng không dám tiến lên, Vương Trường Minh còn tại dùng ngôn ngữ khích lệ mọi người, chuyển ra ngoài bọn họ phần thưởng đến dụ hoặc đại gia. Có trọng thưởng tất có dũng phu, thật đúng là có cái kia không sợ chết, thế nhưng xông lên đi lên liền bị đánh bay. Bạch Hạnh Nhi tại vừa rồi hỗn loạn sau đó cũng không biết đi đâu, một cái nam nhân từ trong đám người đứng dậy, cầm trong tay một tấm màu bạc phù lục, miệng lẩm bẩm. Sau một lát trên thân nam nhân hiện lên một vệt kim quang, cả người ánh mắt cũng thay đổi. Phi cương. Nam nhân trong miệng phát ra một tiếng không thể tin âm thanh, thế nhưng còn chưa kịp động thủ, liền bị cái kia phi cương một cái hắc hổ đảo tâm ở trước ngực đảo cái động. Toàn bộ quá trình bất quá vài giây đồng hồ thời gian, dù là vừa rồi nam nhân kia phí hết tâm tư dùng bạc phù mời cái thần cũng không có tế tại sự tình. Nhìn xem một màn này, ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chư vị, lại không lên ta nhưng liền đều phải chết ở chỗ này. Vương Trường Minh âm thanh lần thứ hai vang lên. Mọi người đương nhiên cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, thế nhưng cái này phi cương thực tế quá mức nguy tiên, căn bản không ai dám tiến lên. Cao Chí Hoa muốn làm cái này người dẫn đầu, mang theo tần tử phi đám người mới vừa xông đi lên liền bị phi cương một bàn tay hất bay. Cái này phi cương thật không phải người bình thường có thể đối phó, chư vị, bảo mệnh quan trọng hơn a. Đúng lúc này, một đám người tại một người kích động phía dưới vừa mới chuẩn bị chạy trốn liền bị một đám mặc đạo bào màu đen người ngăn cản. Vương Trường Minh đứng dậy, chư vị, hôm nay các ngươi hoặc là dùng toàn lực chém giết phi cương, hoặc là chết. Nói xong lời này, mấy người cùng nhau vung vẩy trong tay kiếm, xông vào phía trước mấy người trực tiếp bị một kiếm cắt thiết hầu. Khá lắm, đây không phải là đùa nghịch lưu manh sao? Thế nhưng ta rất nhanh liền biết, đây là Vương Trường Minh bọn họ sớm có dự mưu, càng ngày càng nhiều đạo sĩ vây quanh, đứng ở chúng ta phụ cận, nếu là phát hiện có muốn chạy trốn, trực tiếp chính là một kiếm. Vương đạo trưởng, các ngươi Huyền Chân Quan có phải là có chút quá mức? Chúng ta chỉ là tới tham gia cái giao lưu hội, cũng không phải là đi tìm cái chết. Chính là, lại còn coi chính mình là Tam Thanh hậu nhân thì ngon đúng không? Các ngươi không phải liền là giết người sao? Cử động lần này đưa tới mọi người bất mãn, thế nhưng Vương trưởng mình cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, chư vị có sức lực cùng ta khẩu chiến, không bằng toàn lực đối phó cái này phi cương. Phi cương chưa trừ diệt, xung quanh bách tính không được an bình a. Người này ngoài miệng nói ngược lại là em hay, phi cương nếu là trừ đi, đến lúc đó xung quanh bách tính cũng sẽ chỉ đối Huyền Chân Quan người ca công tụng đức. Chương 220, bản lĩnh giữ nhà. Chương 220, bản lĩnh giữ nhà. Cho dù là cái này phi cương không có diệt trừ, nếu không được bọn họ lại tránh về đến đạo quan kia bên trong, mà chúng ta những người này sẽ chỉ chết thảm ở trong núi này, rơi vào cái bị dã thu phân thây hạ tràng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể lấy tên đẹp thiên táng. Cái này lão Vương tám chứng bản tính hạt châu đều muốn sụp đổ đến trên mặt ta tới, ta liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Ma Đức, còn nói chính mình là cái gì danh môn chính phái, cái này không phải liền là một đám thổ phỉ lưu manh sao? Bên người Hướng Chí Hiên cũng tức giận không thôi. Thế nhưng hiện tại nói những này đã vô dụng, ai bảo tất cả mọi người là hướng về phía ham món lợi nhỏ tiện nghi đến đây này. Gia Gia nói rất đúng, ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể kéo dài nữa. Cái kia phi cương hiện tại mở ra cuồng bạo hình thức, bắt một cái giết một cái. Chư vị, chúng ta hiện tại muốn làm chính là liên thủ diệt trừ cái này phi cương, bằng không mà nói tất cả mọi người ra không được. Đến mức Huyền Chân Quan sự tình, chờ giết cái này phi cương nói sau đi. Chúng ta nếu là chết ở chỗ này lời nói, vậy liền thật cái gì đều không có, liều một phen. Nếu không được đi ra một mồi lửa thiêu cái kia đạo quan đổ nát. Ta một bên quát một bên cơ lấy trong tay đảo một kiếm xuống tới, Tần Đông cùng Hồ Thập Tam theo sát phía sau. Tần Đông tay không tấc sắt, Hồ Thập Tam trong tay nắm lấy quan tài côn. Ta cũng không muốn tại chỗ này lợi chết, cho nên chỉ có thể làm cái này người dẫn đầu. Không ít người bị ta lời nói lây nhiễm, nộn nhịp bật lên, trong miệng kêu gạo, chờ lao tử giết cái này phi cương, diệt hắn Huyền Chân Quan. Hồ Nhất Đao trong tay nắm lấy một thanh đại đao theo sau, Hướng Chí Hiên cũng cầm bụi bặm theo sát phía sau. Thiếu Dương huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ. Ta nhẹ gật đầu, cũng lời ẩn tàng thực lực gì, trực tiếp lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phù. Đây là ta lúc ban ngày họa, có lẽ là khoảng thời gian này kinh lịch nhiều chuyện, ta họa bạc phù tỷ lệ thành công cũng đi theo tăng lên, 8 tấm lá bửa, có 5 tấm đều thành công. Cái này 5 tấm bạc phù chính là ta hiện tại bảo mệnh mấu chốt. Một bên Hướng Chí Hiên mở to hai mắt nhìn, không ít người cũng nhộn nhịp nhìn về phía ta. Có thể họa bạc phù đã rất đáng gờm rồi, huống chi ta còn như thế tuổi trẻ, trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm cũng lưu tâm liệu bên trong. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Ta một tay lá bùa một tay ngũ lôi hiệu lệnh, theo tiếng nói vừa ra, trong tay ngũ lôi hiệu lệnh hiện lên một đạo chói mắt kỳ quang, thẳng tới ngày đường. Nguyên bản huyết nguyệt nháy mắt bị mây đen che lậy, trên bầu trời lóe ra màu đỏ thâm thiểm điện. Cái này ngũ lôi hiệu lệnh tác dụng so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Ầm ầm một đạo kinh lôi lấy cực nhanh tốc độ hướng về cái kia phi cương đập xuống, phi cương cũng không phải che, cấp tốc trốn tránh đến một bên. Phanh trên mặt đất nháy mắt bị đập ra một cái nửa người sâu hố to. Những người còn lại giống như là nhận lấy cổ vũ đồng dạng, nhộn nhịp lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Một đạo huyền dương chi khí tập hợp mà thành hỏa long hướng về phi cương tập tới. Đỉnh đầu kinh lôi duy trì liên tục rơi xuống, có người trực tiếp tại chỗ bảy trận. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng tâm hiệp lực, vậy mà chiếm cứ thượng phong. Vương Trường Minh ngăn cách đám người thật sâu nhìn ta một cái, sau đó liền mang người hướng về phi cương vào tới. Năm đạo kinh lôi chỉ có hai đạo rơi vào phi cương trên thân, thế nhưng đã đem đánh cho toàn thân biến thành đen, rõ ràng nhận lấy thương tích, trên thân điểm này y phục cũng hóa thành đen xám. Theo phi cương phẫn nộ gào thét, lại là một đợt người bị quật bay đi ra. Phi cương giơ lên một người đập về phía đám người, thật dài hai chân hung hăng hướng về phía người bên cạnh đập tới. Thiếu Dương huynh đệ, còn có lôi sao? Trong đám người, ta nghe thấy được Hướng Chí Hiên âm thanh. Ta cũng không keo kiệt, lại lần nữa lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ. Hồ Thập Tam cũng tại cái kia hôn chiến bên trong dùng hắn quan tài côn thỉnh thoảng cho phi cương đến lên một chút, thế nhưng thứ này đối phi cương gần như có thể nói là một chút tác dụng không có. Tân Đông một mực đàng hoàng đứng tại bên người của ta thủ hộ lấy ta, không có muốn động thủ ý tứ. Ta biết, hắn là lo lắng có người ghen ghét ta thực lực, thừa cơ đánh lén ta. Có Tân Đông thủ hộ, ta cũng không che giấu. Tại gửi ra tấm thứ hai ngũ lôi phù về sau, ta lấy ra một tấm màu bạc lục đinh lục giáp hộ thân phù, nhân cao bảo vệ ta, đinh xỉu bảo vệ ta, nhân cùng độ ta. Minh Đường ngồi nằm, ẩn phù cẩn thân, cấp cấp như luật lệ. Một vệt kim quang xuyên qua toàn thân đem ta bao khỏa trong đó, sau đó ta lại gửi ra một tấm huyền dương phù, lấy ra ta thiên khải chi nhận. Ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Theo thiên khải chi nhận biến lớn, ta trực tiếp dùng huyền dương phù cho nó mở cái chỉ riêng. Không ít người nhìn ta ánh mắt bên trong đều mang mấy phần kinh hãi, không có cách nào, người tương đối xoái, đi đến chỗ nào đều là toàn trường tiêu điểm. Ta nắm lấy thiên khải chi nhận hướng về cái kia phi cương vào tới, tại tới gần hắn thời điểm trực tiếp lăng không nhảy lên, trong tay thiên khải chi nhận thẳng tắp hướng về phi cương chém xuống. Thứ này là linh thể, mặc dù đối hắn không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương, thế nhưng cái này một đao cũng để cho phi cương toàn thân sợ run, nháy mắt mất đi đấu trí, quay người liền hướng phía ngoài đoàn người mà hướng, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, xét theo thiên khải chi nhận liền đuổi theo. Lúc đi ra vài trăm người, hiện tại chỉ còn lại 50 người không đến. Thế nhưng những người này đều rõ ràng, không thể giết cái này phi cương lời nói, tất cả mọi người đến gây ở chỗ này, cho nên mọi người nhộn nhịp đem vây quanh. Phi cương một bên chạy một bên trốn tránh, một cái vớt lên một người, hung hăng đập về phía một bên thân cây. Không khéo, người này chính là Cao Chí Hoa. Thế nhưng ta hiện tại cũng không lo được hắn, thân hình nhảy lên đi tới phi cương phía trước, nhắm ngay trán của hắn lại là một đao. Phi cương nháy mắt thay đổi đến nóng nảy không thôi, toàn thân hắc khí đều tỏa ra đi ra, đem bao quanh bao trùm, ta một đao liền chém nát hắc khí kia. Phi cương trực tiếp đem mục tiêu đặt ở trên người ta, trở tay trộm tới ta, ta tranh thủ thời gian một cái lật nghiêng lăn qua một bên, cấp tốc lấy ra một trường dương phủ, thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, ta cấp tốc tập trung tinh lực, đem tất cả dương khí tập hợp tại tay phải bên trên, một quyền hướng về phi cương phần bụng đập tới. Phanh, một quyền này giống như là đánh vào trên miếng sắt giống như, ta cảm thấy chính mình xương ngón tay đầu đều muốn chặt đứt, nhưng phi cương cũng chỉ là lùi lại mấy bước, hỏa diễm càn quét toàn thân hắn, thế nhưng sau một lát liền biến mất. Thứ này so ta tưởng tượng khó đối phó nhiều, nhưng bây giờ đã không có đường lui. Đúng lúc này, Tần Đông đống nhiên từ ta bên người liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng giống như một cái báo săn, ta đều không thấy rõ ràng hắn động tác, hắn liền đã nhảy lên một cái, một quyền hung hăng đập vào phi cương trên chắn. Sau đó lại thuận thế câu lại cổ của nó trực tiếp cưới tại trên người của nó, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây dao găm. Chương 221, bồi thường. Chương 221, bồi thường. Thứ này liền cùng tường đồng vách sắt giống như, đồng dạng dao găm tự nhiên không có khả năng mở ra thân thể của hắn. Thế nhưng Tần Đông truy thủ trong tay lên hiển nhiên không phải cái này tác dụng, Tần Đông dùng dao găm rạch ra bàn tay của mình, sau đó lăng không vẽ một đạo phù. Một trận quang mang chói mắt để ta mở mắt không ra, hai tay cũng không ngăn nổi, chỉ có thể quay lưng đi nhắm mắt lại. Ta bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình phảng phất bị giơ lên, đang chuẩn bị làm ra phản ứng, chỉ nghe thấy Tần Đông âm thanh, "Thiếu chủ đừng sợ." Đợi đến kim quang kia tản đi, ta đứng ở trong đám người đường, phi cương đổ vào dưới chân của ta, đầu đã lăn qua một bên, ta xách theo đảo một kiếm có chút choáng váng. Cái này liền chết. Đại Cang Lưu Bức, Hồ Thập Tam bạo phát ra một tiếng reo hò, người xung quanh cũng nộn nhịp bật lên, trực tiếp đem ta giơ lên. Ta có chút không thích đứng, thấy xa xa Tần Đông đứng tại đám người bên ngoài nhìn ta, cặp mắt kia tràn đầy chân thành. Cái này phi cương hiển nhiên không phải ta giết, vừa rồi cái kia một kích chí mạng là Tần Đông cho, mà hắn lại không chậm trễ chút nào đem phần này công lao nhường cho ta. Bởi vì ta vừa rồi cái kia một trận nghịch thiên thao tác, cho nên mọi người lúc này đều cảm thấy cái này phi cương là chết tại trên tay của ta. Vương Trường Minh sai người quét dọn chiến trường, vì để phòng bất nhất, đem cái kia phi cương mang theo trở về chuẩn bị trực tiếp ném vào lò thiêu bên trong thiêu. Mà ta thì là trên đường đi bị người nhấc trở về, bất quá có người vui vẻ có người buồn, Cao Chí Hoa cũng là bị nhấc lên trở về, thế nhưng người còn không có xuống núi liền tắt thở. Tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ liền có như thế đạo thuật, không biết sư thừa người nào. Sau khi xuống núi, Vương Trường Minh mang theo một đoàn người đi tới trước mặt ta hỏi. Vương đạo trưởng, phía trước sổ sách chúng ta còn không có tính toán đâu. Có người trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt, Vương Trường Minh tranh thủ thời gian đối mọi người bồi cười nói, chư vị, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu không phải đại gia liên thủ, chúng ta định không đối phó được những cái kia phi cương, bần đạo cũng là hành động bất đắc dĩ à. Dạng này, sau đó ta cho mỗi người phát 5 tấm kim sao, tư coi là Vương Mộ đối các vị một điểm bồi thường, đại gia nhìn có thể tạm được. Vương Trường Minh vừa xuất ra tiền giấy năng lực, không ít người cũng sẽ không tiếp tục kêu gào. Mà lúc này, Lưu Tam Hiển từ trong đám người đứng dậy, "Vương Trường Minh, thiếu gia của chúng ta chết, bút chướng này tính thế nào? Chúng ta có thể là ra ngoài phong thủy hiệp hội người. Thiếu gia của chúng ta là hội trưởng nhi tử, trách nhiệm này ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Tần Tử Phi cũng nhìn xem Vương Trường Minh nổi giận nói, "Chư vị, tối hôm qua chết cũng không chỉ thiếu gia các ngươi có người nhắc nhở. Tối hôm qua trận chiến kia chết hơn 100 cái phong thủy sư, hiện tại còn tại hướng chân núi nhất thi thể đâu. Trách nhiệm này cũng không thể toàn bộ đều tính toán tại chúng ta Huyền Chân Quan trên đầu a. Người mất đã mất, chúng ta có thể làm chỉ là vì bọn họ siêu độ một phen." Vương Trường Minh nhìn xem mọi người nói, lời nói này thật cũng không ma bệnh, nếu là mỗi người đều đưa tiền lời nói, cái kia Huyền Chân Quan chẳng phải là muốn phá sản. Ngươi liền không sợ hội trưởng chúng ta tìm ngươi gây chuyện? Tần Tử Phi chất vấn. Để hắn đến chính là. Vương Trường Minh thản nhiên nói, hiển nhiên không đem Giang Hoài Phong Thủy Hiệp hội để vào mắt. Bất quá cái này phong thủy hiệp hội đều là một chút mua danh chuột tiếng lừa đảo, Huyền Chân Quan có thể là đường đường chính chính tam thanh môn phái, bọn họ căn bản là trèo chọc không nổi. Vương Trường Minh đúng hẹn đem phía trước nói tốt đồ vật cho ta, linh khí, vàng bạc lá bửa, còn có mấy cái đan dược. Những vật này đều là ta Huyền Chân Quan trí bảo, nhất là cái này tam thanh linh, đây là tổ sư gia bảo bối, đã chuyển thừa hơn ngàn năm. Vương Trường Minh đưa cho ta thời điểm còn có chút không nỡ. Đà tạ Vương đạo trưởng. Ta một bên nói một bên đem hộp ôm vào trong ngực. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Trường Minh cũng không tốt đổi ý, thế nhưng sau đó liền không nhất định. Chư vị trở về phòng rửa mặt một cái, lưu lại ăn cơm rau dưa, sau đó chúng ta cùng một chỗ đem những này đạo hưu siêu độ một phen, các ngươi liền có thể xuống núi. Nói xong lời này, Vương Trường Minh liền mang người rời đi. Trên đường trở về, Hướng Chí Hiên một đường đều đang nói ta có nhiều ngữ bức, còn muốn nhận ta làm đại ca. Ta nhưng làm không được cái này đại ca, mang theo Hồ Thập Tam cùng Tần Đông trở về phòng đội vàng thu thập đồ đạc, trực tiếp từ hậu sơn chạy trốn. Nói đùa cái gì, những vật này giá trị hơn ức, ta có thể không tin được Vương Trường Minh cái kia lao tạp mao, huống chi đây là địa bàn của hắn, nói không chừng hắn chân trước cho chân sau liền mẹ nó muốn trở về. Ca, chúng ta vì cái gì cùng như làm tặc? Ta mang theo hai người xuyên qua tại núi rừng bên trong, Hồ Thập Tam nhịn không được hỏi. Ngươi cảm thấy cái kia Vương Trường Minh giống như là người tốt lành gì sao? Ta một bên chạy một bên nói, Hồ Thập Tam có chút không hiểu, chẳng lẽ hắn còn có thể đem chúng ta đều giết? Cũng không phải là không thể được. Thần Đông đúng sự thực nói. Nhìn tối hôm qua Vương Trường Minh tư thế kia không phải liền là sao? Nếu là chúng ta không có sử dụng ra toàn lực đối phó phi cương lời nói, hiện tại cũng bị bọn họ giết chết. Cái này trên núi tối hôm qua kinh lịch một tràng ác chiến, lúc này âm khí cực kỳ dày đặc. Chạy không biết bao lâu, Hồ Thập Tam kéo lại ta, "Ca, ta chạy không nổi rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian xuống núi, không thể bị phát hiện." Ta một bên nói một bên đưa tay đi kéo hắn. "Thiếu chủ, chúng ta hình như lạc đường." Đúng lúc này, Thần Đông bỗng nhiên chỉ vào một bên thân cây mở miệng, "Đây là ta lúc ấy trên tảng cây thuận tay lưu lại tiêu ký, chúng ta lại trở về." Nghe thấy lời này, ta nhịn không được run lập cập, ta một mực là hướng về một phương hướng chạy, lạc đường là không thể nào lạc đường, hiện tại chỉ có một cái khả năng, chúng ta gặp phải quỷ đả tượng. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Ta trực tiếp cho tự mình mở cái thiên nhãn, xung quanh sự vật đều dần dần thay đổi đến âm trầm, vô số du hồn phiêu đãng tại không khí bên trong, chỗ này âm khí nồng đậm để người sợ hãi. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta một vệt kim quang đánh đi ra, âm khí xung quanh tiêu tán một bộ phận, xung quanh sự vật cũng phát sinh biến hóa. Lúc này chúng ta đã ở vào dưới chân núi, khoảng cách dừng xe địa phương chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Đạo hữu, cơn còn không có ăn đâu, cái này liền đi vội vã. Vương Dương Minh âm thanh vang lên, ta quay đầu nhìn lại, cái này lao tạp mao mang theo một đám người hướng về chúng ta đi tới. Ta liền biết, tên Vương bắt đạn này tuyệt đối không bỏ được để ta lấy đi hắn nhiều đồ như vậy. Vương đạo trưởng, nhà ta còn có chuyện đâu, cho nên vội vã trở về. Ta thản nhiên nói, đem ba lô bên trên dây lưng cột vào trên người mình. Phía trước đồ vật đều bị ta nhét vào túi sách bên trong, những đồ chơi này so mạng của lão tử còn nặng. Tên Vương bắt đạn này nếu là gián đoạn, nếu không được lao tử giết chết hắn. Người cũng là người thông minh, nếu là thật muốn rời đi, liền đem đồ vật lưu lại. Vương Dương Minh đi theo phía sau mấy chục cái cầm kiếm đạo sĩ, đem chúng ta ba vây vào giữa. Những người này đều là người luyện võ, hơn nữa còn có vũ khí, chúng ta hiển nhiên rất ăn thiệt thòi. Chương 222, hoặc là lăn, hoặc là chết. Chương 222, hoặc là lăn, hoặc là chết. Thiếu chủ, các ngươi đi trước, những người này giao cho ta tới đối phó liền được. Thần Đông trực tiếp ngăn tại ta cùng Hồ Thập Tam trước người. Nói đùa cái gì? Ta Nguyễn Thiếu Dương tuyệt đối không phải loại kia vứt xuống bằng hữu chính mình chạy trốn người. Muốn đi cùng đi. Ta trầm giọng nói, nắm lấy đào một kiếm bộ dạng có vẻ hơi buồn cười. Người đối diện cầm đều là đao thật thương thật, ta cái đồ chơi này đối với bọn họ đến nói chính là cái đồ chơi. Hồ Thập Tam cũng nói theo, chính là, muốn đi cùng đi, không đánh được giết những này vương bắt đảng. Nói lời này nháy mắt, Hồ Thập Tam trên thân tuân ra một cỗ không nói được khí tức, ta đứng tại hắn bên người rõ ràng cảm thấy một trận hàn ý tiểu thí hải đánh cái gì khung. Chờ ở một bên, đồ vật xem trọng. Ta đem trên lưng bao đưa cho Hồ Thập Tam, trở tay đem hắn kéo về phía sau, hướng thẳng đến khoảng cách ta gần nhất một tên đạo sĩ bỏ tới. Tự tìm cái chết. Vương Trường Minh ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên mọi người liền hướng về hai ta bỏ lên. Ta có chút đau lòng trong tay đào một kiếm, sửng sốt không có cam lòng lấy ra dùng, trở tay ném cho Hồ Thập Tam, một cái nắm lấy một người cổ tay, một chân đạp hướng về phía đối phương bụng dưới. Người đối diện bị ta đạp liên tiếp rút lui, thế nhưng rất nhanh liền có những người khác đỉnh đi lên. Bất quá hai ba cái hiệp, trên người ta liền nhiều mấy đạo lỗ hổng. Bước rứt đau truyền đến, ta yên lặng cắn chặt hàm răng. Mà đổi thành một bên Tần Đông liền lộ ra lợi hại hơn nhiều, hai ba lần liền vẩy lật 4-5 cái, tiện tay nhặt lên một thanh kiếm liền hướng về một người đâm tới. Tần Đông, đừng giết người. Thời khắc mấu chốt ta kêu một tiếng, mũi kiếm kia liền từ cổ của đối phương chết đi đến bả vai. Mặc dù những người này rất đáng ghét, thế nhưng không tùy ý giết người là ta danh giới cuối cùng. Tiểu tử, đến lúc nào rồi, trang cái gì từ bi? Ngươi nếu là thật từ bi lời nói liền đem đồ vật lưu lại. Vương Trường Minh tại cách đó không xa hướng ta nói, lăn người mà đức. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, lăn mình một cái nhặt lên trên đất một thanh kiếm, cùng mọi người chiến đấu. Cái đồ chơi này ta là thật không am hiểu dùng, chỉ có thể bên trái một cái bên phải một cái hướng về bọn họ đâm tới, lại hoặc là dựa vào thứ này chiều dài chiếm cái tiện nghi. Thiếu chủ cẩn thận. Phía sau truyền đến một đạo kinh phong, một đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên chạy tới, một cái tay nắm thanh kia sắp từ ta trên lưng bạch qua kiếm. Tần Đông lòng bàn tay chảy ra đỏ thắm máu tươi, chỉ nghe một tiếng vang dọn, hắn liền tay không đem kiếm của đối phương trực tiếp bẻ gãy. Ma Đức. Tần Đông gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên lao ra ngoài, liên tục đánh lui hai người. Gặp tình hình này, Vương Trường Minh cũng gia nhập chiến cuộc bên trong, vọt thẳng ta tới. Ta tranh thủ thời gian giơ lên trong tay kiếm tiến hành ngăn cản, thế nhưng cái đồ chơi này tựa như là gỗ làm giống như, nháy mắt bị Vương Trường Minh một phân thành hai. Tần Đông từ một bên giết ra, nháy mắt đem Vương Trường Minh đánh trở về. Thiếu chủ, ta bảo vệ ngươi. Đang lúc nói chuyện, Tần Đông trên thân lại bị đánh hai lần. Ma Đức, lao tử liều mạng với các ngươi. Hồ Thập Tam không biết từ chỗ nào nhặt một cái gậy gỗ, hướng về một người vọt tới, còn không đợi cận thân liền bị người một chân đá bay. Đối phương người đông thế mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thời khắc mấu chốt ta chỉ có thể tại trong đầu kêu một tiếng bạch diệp. Một đạo bạch quang hiện lên, bạch diệp đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, trên thân khổng lồ quỷ khí để mọi người nhộn nhịp lui lại. Thật mạnh yêu khí. Vương Trường Minh kinh ngạc nhìn trước mắt bạch diệp, ngươi là yêu? Ta là ngươi tổ tông. Bạch diệp bước lên cặp kia mắt vượng quét mắt nhìn hắn một cái, hoặc là lăn, hoặc là chết. Nàng cũng không giống như ta giống như, sẽ đối với những người này thủ hạ lưu tình. Vương Trường Minh không nói hai lời liền bấm một cái quyết, một vệt kim quang đánh tới, căn bản liền không có đụng phải bạch diệp con tóc. Nàng thân hình phát một cái to lớn cáo trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người, phía sau mấy cây cái đuôi thật dài làm cho lòng người sinh kính sợ. Vương Trường Minh dọa đến liên tiếp lui về phía sau. 9. Cửu Vĩ Hồ Yêu. Ngao Bạch Diệp trong miệng bộc phát ra một tiếng bén nhọn hí, Vương Trường Minh dọa đến ngồi sập xuống đất, vội vàng nói với mọi người nói lui. tranh thủ thời gian lui. Một đám người vội vàng từ dưới đất bò dậy hướng về nơi xa chạy đi. Vương Trường Minh vẫn không quên quẳng xuống lời hung ác, Nguyễn Thiếu Dương, ngươi vậy mà nuôi dưỡng hung ác như thế quỷ vật, đợi ta chiêu cáo thiên hạ, để ngươi trở thành mục tiêu công kích. Đợi đến người đi về sau, ta cái này mới hít vào một ngụm khí lạnh, Ma Đức, đau chết lão tử. Thiếu chủ, ngài thế nào? Có cần đi bệnh viện không? Tần Đông cắn răng hỏi, sắc mặt của mình đã có chút tái nhợt. Vết thương trên người hắn nhìn xem ngược lại là so ta ít một chút, thế nhưng trên tay của hắn một mực đang không ngừng chảy ra ngoài máu. Ta trực tiếp thoát bên trong y phục, giật xuống vải cho hắn băng bó. Trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng địa phương, ta sợ chờ chúng ta chạy tới bệnh viện liền mẹ nó chảy máu quá nhiều chết. Tần Đông cũng tạm thời dùng vải đem trên người ta vết thương băng bó đơn giản một cái, sau đó chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất xuống núi, hướng về huyện thành bệnh viện. Thế nhưng ở trên đường ta liền cảm thấy không thích hợp, miệng vết thương của ta từ ban đầu đau càng về sau biến thành ngứa, chờ đến bệnh viện mở ra xem xét, bác sĩ nói với ta, may mắn đến sớm, muộn một chút cũng mẹ nó khép lại. Ta nhìn xem trên cánh tay gần như khép lại vết thương, cả người đều bối rối, đây là có chuyện gì? Phía trước không phải còn đang không ngừng chảy máu sao? Vải đều thấm đẫm, làm sao đống nhiên liền tốt? Bên kia, một những bác sĩ ngay tại cho Tần Đông khâu vết thương, tại hắn mãnh liệt yêu cầu phía dưới, bác sĩ cũng không có đánh thuốc mê, mà Tần Đông thì là cao mày lông không nói một lời. Ca, ngươi vết thương này là thế nào tốt? Ta chỗ ấy một lát nhìn xem đều nhanh thấy xương của ta. Hồ Thập Tam cũng tại một bên hồ nghi hỏi. Xem ra không phải ảo giác của ta, điều này có ý vị gì? Thân thể của ta có tự động khép lại năng lực. Chẳng lẽ là vì ta trải qua thối thể? Ngươi tại cực độ khẩn trương dưới tình huống là dễ dàng đem trên người mình chứng bệnh tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Ngươi không có việc gì, tiêu cái độc là được rồi. Bác sĩ một bên nói một bên lấy ra rượu sắt trùng bóng lau chùi miệng vết thương của ta. Nguyên bản trên lưng cùng trên thân mấy vết thương cũng như kỳ tích khép lại hơn phân nửa, chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt vết thương, tựa như là dùng tiểu đao nhẹ nhàng bạch một cái giống như. Xử lý xong vết thương về sau chúng ta liền tìm cái địa phương ăn cơm. Trong quán, chúng ta ba ngồi đối diện nhau. Ăn xong rồi cái này phần cơm chúng ta liền nhanh đi về, nơi này không thể ở lại. Ta sắc mặt nghiêm túc đối hai người nói. Ai biết Vương Trường Minh nhóm người kia có thể hay không đuổi theo, thời khắc mấu chốt ta còn đem Bạch Diệp thả ra, tên Vương bắt đạn này sau khi trở về không chừng làm sao trắng trận tuyên dương đâu. Bạch Diệp loại này cấp bậc cao quỷ hồn chỉ là tồn tại liền rất nguy thiên, chớ nói chi là nuôi dưỡng. Hiện tại bọn hắn biết bên cạnh ta có như thế cao giai quỷ, chẳng những sẽ không sợ sệt, sẽ còn nghĩ hết biện pháp đem Bạch Diệp chém giết. Chương 223, rơi lệ tự vật. Chương 223, rơi lệ tự vật. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, ta lại có chút hối hận đem những cái kia Vương bắt đạn thả đi, liền nên trực tiếp giết bọn hắn, chấm dứt. Đông trong đầu một tiếng kéo dài tiếng chuông chấn ta tê cả da đầu, cả người cũng nhịn không được run run một cái, đôi đũa trong tay cũng đi theo rơi tại trên bàn. Thiếu chủ, ngài làm sao vậy? Ca, không có chuyện gì chứ? Không thể là bị người đánh thành não chấn động a? Ta vuốt vuốt đầu nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút ù tai. Không biết vì cái gì, tựa hồ ta chỉ cần vừa xuất hiện giết người suy nghĩ, trong đầu liền sẽ vang lên thanh âm như vậy, thanh âm này tựa hồ là tại nhắc nhở ta cái gì. Thế nhưng nó không riêng gì tại trong đầu của ta xoay quanh, mà là để ta toàn bộ linh hồn đều tùy theo rung động. Ăn cơm xong về sau, chúng ta liền vội vàng bước lên về nhà hành trình. Tần Đông thân chịu trọng thương, ta đương nhiên không thể để hắn lái xe, Hồ Thập Tam lại là cái vị thành niên, cho nên lúc này đi trên đường đều là ta một người đang lái xe. Mặc dù ta cũng rất mệt mỏi, thế nhưng đảo mệnh quan trọng hơn. Nửa đường ta thậm chí liền nhà cầu đều không có bên trên, một đường đem lái xe đến cửa hàng cửa ra vào. Mới vừa vào cửa, ta liền cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Bình một tiếng, cung phụng tại đài cao bên trên tượng Phật bỗng nhiên đập xuống, rơi trên mặt đất ngã nát ấy. Thứ này là trong cửa hàng vẫn luôn có, ta tiếp nhận nơi này về sau cũng không có ném. Cứ như vậy đặt ở cái tủ đỉnh chót, êm đẹp, làm sao bỗng nhiên liền rớt xuống đâu. Quỷ dị chính là, cái kia tượng Phật con mắt chính nhìn chằm chằm ta, con mắt bên trong còn chảy ra một giọt máu nước mắt. Ca, cái đồ chơi này sống. Hồ Thập Tam hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, chỉ vào tượng Phật dọa đến nhảy dựng lên. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, ra vẻ chấn định nói sợ cái lông gà. Chạy trở về địa bàn của ngươi đi. Ca, chúng ta không phải có lẽ trước chia của sao? Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt định nói. Những món kia cho ngươi cũng vô dụng, nhanh đi về nghỉ ngơi. Ta quát lớn một tiếng. Hồ Thập Tam gặp ta nổi giận, liền cũng không dám lại nhiều nói, xám xịt ra cửa. Ta nhìn xem trên đất tượng Phật, lưng không tự chủ được sinh ra một cô ý lạnh đến. Thiếu chủ, tượng Phật rơi lệ, cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu a. Tần Đông ở một bên nói, ta đương nhiên biết không phải là cái gì tốt dấu hiệu, thế nhưng cái đồ chơi này đã nát, ta có thể làm sao? Không có chuyện gì, ngươi đi nghỉ trước, ta tới thu thập. Ta vừa nói liền ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, mới vừa đụng phải đồ chơi kia trên ngón tay liền bị rạch ra một đường vết rách, một cỗ hàn ý theo vết thương chui vào thân thể của ta bên trong. Ta lập tức cảm thấy toàn bộ cánh tay đều đã tê dần một cái, giống như là nháy mắt bị đông lại giống như. Thiếu chủ, ta tới đi. Tần Đông thấy thế vội vàng đem thùng rác cầm tới, một cỗ cảm giác bất an tại đáy lòng ta lan tràn ra, tim đập cũng đi theo tăng nhanh hơn rất nhiều. Nguyễn đại sư có đây không? Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Ta ngẩng đầu một cái, đập vào mi mắt chính là một đôi màu đen dày vải, đại tinh thiên, người này đánh lấy một cái to lớn dù đen, nhìn xem càng thêm quỷ dị. Ta chính là, ngài có chuyện sao? Ta đứng dậy hỏi, quan sát đến người này khí tức trên thân. Ta nghĩ tìm ngươi tính toán một quẻ. Nam nhân nói đi đến, thuận tay thu hồi ô che mưa. Người trước mặt mặt quắn như ngọc, khuôn mặt trắng giống như là đánh đèn tẩy, trên thân lông tơ cùng tóc cũng đều là màu trắng. Chợt nhìn ta mẹ nó còn tưởng rằng là chỉ tóc trắng cương đâu, thế nhưng trên người người này ba ngọn đèn dương hỏa lại thiêu đốt cực kỳ tràn đầy, xem xét chính là cái người sống. Tất nhiên là người sống, ta liền yên tâm, nhìn xem nam nhân hỏi, ngươi nghĩ tính là gì? Ta nghĩ để ngươi tính toán ta gần nhất chuyện muốn làm có thể hay không làm thành. Nam nhân nhìn ta nói, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, trong mắt mang theo máu tơ máu, chợt nhìn giống như là màu đỏ giống như. Mời ngồi. Ta kêu gọi nam nhân ngồi xuống, Tần Đông cũng thu thập xong trên đất mảnh vỡ, cho nam nhân rót một chén trà nước. Ngồi tại nam nhân đối diện, ta nhìn xem hắn hỏi, thuận tiện nói một chút là chuyện gì sao? Nam nhân lắc đầu, không thể nói, thế nhưng ta có thể cho ngươi viết cái chữ. Ta lấy ra giấy bút, nam nhân trên giấy viết xuống một cái một chữ. Vị tiên sinh này chuẩn bị chuyện này đã rất lâu rồi a. Ta nhìn xem nam nhân hỏi, nam nhân nhẹ gật đầu, có một đoạn thời gian, ngươi chỉ cần giúp ta tính toán chuyện này có thể hay không thành tựu đi. Cái này một chữ nói rõ tiên sinh vì chuyện này trả giá toàn bộ tinh lực, có thể nói là được ăn cả ngã về không một. Mặt khác nhìn tiên sinh cái này một chữ viết không giống như là điểm lành, ngược lại có gặp đại hung chi ý, bất quá kết thúc địa phương ngài hơi trở về một cái phòng, nói rõ sự tình còn có chuyện cơ, thế nhưng kết quả cũng giống nhau, sự tình không thể thành, nhưng tính mệnh có thể bảo toàn. Sau khi nghe xong, đối diện nam nhân lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, nếu như thế, vậy thì cảm ơn đại sư. Nam nhân một bên nói một bên lấy ra một tấm kim sao để lên bàn, ta lập tức nhăn nhăn lông mày, đồng hành. Đã là người trong đồng đạo, tìm ta tính toán cái gì mệnh? Thiếu chủ, người này trên thân mang theo vài phần tà khí, ta cảm thấy hắn là hướng về phía ngài đến, ngài phải cẩn thận nhiều hơn a, một bên Tần Đông nhắc nhở. Ta khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy. Bất quá nên thu tiền vẫn là phải thu, một tấm kim sao 100 vạn, vẫn là âm dương thông dụng, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt. Dây vo một đêm, đến bây giờ ta đều không có chợp mắt, đơn giản rửa mặt về sau ta liền lên giường nghỉ ngơi. Mới vừa nhắm mắt lại liền cảm giác được mí mắt một trận nặng nề, trong lúc mơ mơ màng màng, ta nhìn thấy một tấm xanh xám mặt. Quải tử tiền thân ảnh treo ở cửa phòng của ta tới lui, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ta, rũi dài lưỡi hiện ra tím xanh, miệng há ra hợp lại, tựa hồ tại khiển trách ta cái gì. Ma Đức, chết đều không yên ổn. Ở trong mơ, ta không chậm trễ chút nào bấm một cái quyết hướng về hắn đánh qua. Tên Vương bắt đạn này phía trước cầu ta cứu mạng lao tử không có phản ứng hắn, kết quả hắn treo cổ tại chúng ta cửa ra vào, tốt tại có giám sát có thể chứng minh hắn là tự sát. Nếu không lão tử liền xem như nhảy vào hoàng hà đều mẹ nó tẩy không sạch sẽ. Qua lâu như vậy ta còn tưởng rằng không có việc gì, không nghĩ tới hắn đông nhiên lại xuất hiện. Siêu một vệt kim quang đánh đi ra, ta nhìn xem quải tử tiền gương mặt kia bóp méo, khỏe môi nết lên một vệt quỷ dị cười, Nguyên Tiểu Dương, xuống bồi ta à. Quải tử tiền lưỡi rối tại bên ngoài, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, nhưng ta vẫn là nghe rõ hắn ý tứ. Làm nương ngươi xuân thu đại mộng. Ta gầm thét một tiếng, cắn răng bấm một cái quyết, lại lần nữa đem một vệt kim quang đánh ra ngoài. Quải tử tiền cả người nháy mắt biến mất tại trước mắt, thế nhưng phía sau lại chuyển đến một trận âm lãnh cảm giác. Nhìn lại, chính là ban ngày nhìn thấy cái kia sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nam nhân. Cỏ. Ta giận mắng một tiếng, đột nhiên mở mắt, bốn phía đã đen kịt một màu. Chương 224, gặp gia trưởng. Chương 224, gặp gia trưởng. Trong lồng ngực trái tim kia kịch liệt nhảy lên, lộ ra mơ hồ bất an, ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong đầu cũng ông vang lên, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thiếu chủ, ăn một chút ta. Thần Đông gõ gõ cánh cửa, ta chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Mặt trăng treo cao ở trên trời, ngôi sao mênh mông ngông ngẩn, cảnh đêm tĩnh mịch ôn nhu, Hồ Thập Tam ngồi xổm tại ngân hạnh thụ bên dưới gặm đùi gà. "Ca, ăn chút." Hồ Thập Tam nắm lấy một những đùi gà đưa cho ta, ta hoài nghi nhìn hắn một cái, "Ngươi sẽ không phải lại tiếp cái gì không nên tiếp sống à?" "Thiếu chủ, đây là ta mua." Nghe thấy lời này ta mới tiếp nhận đùi gà yên tâm bắt đầu ăn. "Ca, ngươi lần này kiếm được nhiều tiền như vậy, ta liền không hỏi ngươi muốn, ngươi có thể hay không cho ta làm một chương bình an phù hộ thân phù loại hình đồ vật? Tốt nhất là màu vàng lá bùa loại kia." Hồ Thập Tam nhìn ta cười một mặt lịnh ngọt, "Ngươi cũng biết đệ công việc này luôn là sẽ gặp phải một chút không bình thường sự tình, dạng này ta cũng coi là có cái bảo đảm, ngươi cảm thấy thế nào?" Ngươi dạng này cho ngươi bao nhiêu lá bùa cũng không ngăn nổi. Hồ Thập Tam như thế thiếu người, há lại lá bùa có thể bảo vệ? Đừng như vậy hẹp hòi nha. Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn về phía ta, mặc dù ta không có giúp đỡ được gì, thế nhưng tốt xấu cũng tân tân khổ khổ đuổi ngươi đi một chuyến, đúng không? Không chịu nổi Hồ Thập Tam quấy rầy đòi hỏi, ta cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn. Dù sao ta hiện tại trong tay có không ít vàng bạc lá bùa, lấy ra một hai trường cũng không phải không được. Chỉ là cái này màu vàng lá bùa ta cũng không có nắm chắc có thể vẽ ra đến. Ăn uống no đủ về sau ta liền đem Hồ Thập Tam đuổi đi, tắm rửa thay quần áo về sau một người ngồi ở trong sân chuẩn bị vẽ phủ. Ta đem máu tươi của ta cùng chu sa hỗn hợp ở cùng nhau, lấy ra ba tấm màu vàng lá bùa, cái này ba tấm lá bùa ta đều tính toán họa đơn giản nhất phù bình an. Bởi vì đây là cấp thấp nhất phù chú, tương đối tốt họa, tỷ lệ thành công tương đối cao. Còn lại màu bạc lá bùa có thể thử nghiệm họa một chút cao dài phù chú, dùng tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Khi sâu một hơi về sau ta liền cầm lên bút lông, dính đầy chu sa về sau trên giấy họa. Trong đó, ta có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nói không rõ lực cản tại ngăn cản động tác của ta, thế cho nên ta vẽ ra vô cùng chậm. Mặc dù chậm, nhưng lại không có dừng lại, thứ này chính là đến chậm mà không ngừng. Chỉ là một chương bình an phù liền hao phí chừng nửa canh giờ, một hơi tại lồng ngực bên trong tiến thoái lưỡng nan, nhưng tốt xấu là thành phù. May mắn là, mặc dù thời gian dài điểm, thế nhưng ba chương bình an phù đều vẽ thành, tối thiểu không có lãng phí cái này ba tấm màu vàng lá bùa. Màu đỏ phù chú tại màu vàng trên lá bùa lóe ra tia sáng, ta cẩn thận từng ly từng tí đem gấp thành hình tam giác để ở một bên. Thứ này có thể ngăn tử kiếp, có giá trị không nhỏ. Phía sau họa bạc phù cũng có 7-8 tấm thành, tỷ lệ thành công coi như cao. Ngươi bây giờ vẽ phù bản lĩnh càng ngày càng lợi hại. Sau lưng vang lên Bạch Diệp âm thanh, doa đến ta khẽ run rẩy. Tạm được, ta thản nhiên nói, kỳ thật trong lòng đã vui mừng nở hoa. Có thể nghe đến Bạch Diệp khích lệ, thực sự là quá hiếm có. Thế nhưng tại những bên trên vẫn là kém quá nhiều. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày trừ thiền cương bộ bên ngoài, còn muốn luyện tập một chút những bậc khác. Bạch Diệp nhìn ta một mặt nghiêm túc nói, cái gì khác? Ta nhíu mày hỏi, võ thuật. Ngươi dạy ta a? Tần Đông sẽ dạy ngươi, đi nhớ, võ thuật là kỹ thuật giết người, kỹ xảo không trọng yếu, trọng yếu là trải qua trăm ngàn lần sau khi luyện tập có thể không chút phí sức xuất ra, mà còn nhất định muốn đầy đủ hung ác. Bạch Diệp nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói, Bạch Diệp, ta vì sao cần phải muốn học những vật này? Ta nhìn xem nàng hỏi, bởi vì cuộc đời của ngươi vừa mới bắt đầu, ngươi phía trước đụng phải những người kia cùng sự tình, chỉ là cơ bản nhất. Bạch Diệp âm thanh một chút đụng vào trong lòng của ta, nói đùa cái gì? Liền ta đụng phải những chuyện kia, người bình thường có lẽ cả một đời đều không đụng tới một kiện. Mà còn rất rõ ràng, tại Đông đảo phong thủy sư bên trong, ta đã là người nổi bật đồng dạng tồn tại. Nhưng tại Bạch Diệp trong mắt, ta tựa hồ vĩnh viễn không bằng Gia Gia một chút điểm. Tại ta trong trí nhớ, Gia Gia bất quá là cái lao đầu tử, tướng mạo có chút lạnh, không thế nào cười, trừ đối ta hiền lành một chút, thời gian khác đều gương mặt lạnh lùng. Một tháng sẽ biến mất vài ngày như vậy, những thời gian đều ở nhà, liền dạy ta đạo thuật thời điểm, tựa hồ dạy cũng đều là cơ bản nhất đồ vật. Tựa hồ với ta mà nói, Gia Gia cũng không phải là một cái đặc biệt lợi hại người, nhưng mỗi lần Bạch Diệp nâng lên Gia Gia thời điểm, trong mắt đều có một tia không nói được kính nể. Thiên địa lương tâm, ta phía trước thật chỉ là muốn tại trong cửa hàng ở lại, thỉnh thoảng đi ra làm ít chuyện, cầu thả vượt qua cả đời này. Nhưng hiện tại xem ra, đoán chừng là không có cái này khả năng. Sáng sớm hôm sau, ta liền bị tiếng điện thoại đánh thức. Thiếu Dương, ngươi trở về rồi sao? Đầu bên kia điện thoại là Lâm Vũ Thanh em ôn nhu. Ngày hôm qua trở về nói với nàng một tiếng liền đi ngủ, nàng phát thông tin ta đều không có về. Trở về, làm sao vậy? Ta ngồi xuống đối với điện thoại hỏi. Ngươi bây giờ có thể tới hay không nhà ta một chuyến? Cha ta trở về, hắn biết công việc của chúng ta, muốn cùng ngươi gặp một lần. Đầu điện thoại kia, Lâm Vũ âm thanh mang theo vài phần ngượng ngùng. Ta lập tức giật mình, Lâm Phong làm sao đống nhiên trở về? Mà còn Lâm Vũ làm sao còn đem chúng ta sự tình nói cho hắn biết? Ở trong lòng ta, Lâm Vũ mặc dù chiếm cứ bạn gái vị trí này, ta đối nàng cũng có kiểu khác cảm giác, thế nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta cuối cùng có lẽ căn bản là không thể cùng một chỗ. Cho nên cùng nàng nói chuyện yêu thương ta một mực là hy vọng có thể không bị người biết được, hai người chúng ta hưởng thụ cái này ngắn ngủi vui vẻ như vậy đủ rồi. Ta thân là một cái phong thủy sư, liền cái này ngắn ngủi vui vẻ đối ta mà nói đều giống như trộm được giống như. Bởi vì ngũ tệ tam khuyết ta dù sao cũng phải chiếm mấy thứ, ta sợ chính là nàng đi cùng với ta thời gian lâu dài về sau xảy ra vấn đề gì. Thiếu Dương, đầu điện thoại kia, Lâm Vũ gặp ta không lên tiếng liền lại kêu một tiếng. Ta nghe lấy đâu, ta có thể không đi sao? Ta chần chờ một chút đối với điện thoại nói, đương nhiên là có thể. Lâm Vũ cười hết sức sán lạ. Ta mới vừa thở dài một hơi chỉ nghe thấy nàng nói, ta một hồi mang theo cha ta đi tìm ngươi. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, đừng, ta vẫn là chính mình đi qua đi. Để Lâm Phong tự mình đến tìm ta, nhiều không thích hợp a. Không quan hệ, vừa vặn cha ta muốn nhìn ngươi một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Đầu điện thoại kia truyền đến một trận âm thanh bận, ta nửa ngày không có tỉnh táo lại, thanh tỉnh về sau tranh thủ thời gian kêu gọi Tần Đông cùng ta cùng một chỗ đem tiền viện hậu viện đều thu thập một lần. Thu thập xong về sau ta lại trở về phòng đổi một thân coi như vừa vặn y phục, lúc trở ra, Lâm Vũ cùng Lâm Phong đã đứng tại cửa chính. Chỉ là Lâm Phong nhìn ta ánh mắt, giống như là muốn cho ta sống róc xương lóc thịt. Chương 225, yêu nàng liền rời đi nàng. Chương 225, yêu nàng liền rời đi nàng. Dù sao hắn liền Lâm Vũ như thế một cái nữ nhi, hiện tại chính mình nuôi lớn cải trắng bị heo ủi, hắn đương nhiên sẽ không cho ta cái gì tốt sắc mặt. Thiếu Dương, vừa thấy được ta Lâm Vũ liền nhảy cả tương tiến lên khoác lên cánh tay của ta, ta rõ ràng thấy được Lâm Phong mặt nháy mắt thay đổi đến càng đen hơn. Nguyễn Thiếu Dương, chúng ta đơn độc nói chuyện. Tốt thúc thúc. Ta vội vàng đem Lâm Phong đưa đến hậu viện, thuận tay đóng lại phía trước cửa. Thúc thúc, ngài ngồi. Lần thứ nhất gặp gia trưởng, ta có vẻ hơi có gấp. Các ngươi là lúc nào bắt đầu? Mới vừa ở cùng một chỗ không bao lâu. Ta đàng hoàng hồi đáp. Ngươi cùng nữ nhi của ta đều đã làm gì? Thúc thúc, chúng ta còn cái gì đều không có làm, ngài yên tâm, ta không phải người như vậy. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lâm Phong sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Nguyễn Thiếu Dương, ngươi là phong thủy sư, ta tin tưởng ngươi so ta càng hiểu rõ các với một nhóm đặc điểm. Ta nhẹ gật đầu, chỉ nghe thấy Lâm Phong tiếp tục nói, Tiểu Vũ là nhà chúng ta hòn ngọc quý trên tay, cũng là ta nữ nhi duy nhất, ta không cầu nàng sau này gả cho cái gì phú thương lớn giả, nhà có tiền đại thiếu gia, thế nhưng nàng cùng ngươi là tuyệt đối không thể cùng một chỗ. Thúc thúc, ta vừa định nói chuyện liền bị Lâm Phong đánh gãy. Ít 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 các với một nhóm đều có cái gì ngũ tệ tam quyết, kẻ đóa bữa cô đơn tàn, ngươi trung quy phải chiếm mấy thứ, vẫn là nói ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ không ảnh hưởng đến nữ nhi của ta. Ta cũng không có nghĩ đến Lâm Phong lời nói như vậy ngay thẳng cùng tuyệt đối, bất đắc dĩ cười cười, từ đấy lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Nói thật, ta mặc dù cũng có nghĩ qua những vật này, thế nhưng ta phía trước cũng cùng Lâm Vũ nói qua. Ta đến nay nhớ tới nàng lúc ấy nói với ta, về sau là lúc sau sự tình, sau này hay nói. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ đợi không được sau đó. Loại này thời điểm, ta cũng không thể cùng Lâm Phong nói đây đều là Lâm Vũ chủ động a. Vậy ta Nguyễn Thiếu Dương thành người nào? Thúc thúc, ta minh bạch ngài ý tứ, ta sẽ cùng Tiểu Vũ nói rõ ràng, ngài. Yên tâm lúc nói lời này, ta bỗng nhiên cảm thấy ngực hung hăng co quắp một cái. nha đầu kia rất thích ngươi. Lâm Phong lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho ta một chi, từ ta trở về, nàng vẫn tại bên thai ta nói thầm ngươi tốt, sợ ta không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Lâm Phong thở dài một cái, tiểu tử ngươi người quả thật không tệ, thế nhưng ngươi làm cái nghề này từ vừa mới bắt đầu liền chú định một chút sự tình, nếu như ngươi nguyện ý hiện tại từ bỏ nghề này, cùng ta đi bộ đội đào tạo sâu mấy năm lời nói, ta cũng không phải không thể đáp ứng các ngươi cùng một chỗ. Nghe thấy lời này, ta mở to hai mắt nhìn, nói đùa cái gì? Ta có thể là gia gia người thừa kế. Thúc thúc, ta không thể đi. Ta quả quyết nói. Ta đoán được, cho nên ta tính toán mang đi tiểu vũ. Nghe thấy lời này thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác ngực của mình giống như là có đồ vật gì bị rút đi như vậy, một trận quặn đau. Thừa dịp hiện tại ngươi đối nàng ảnh hưởng chưa đủ lớn, tranh thủ thời gian chặt đứt giữa các ngươi quan hệ, để tránh ngày sau xảy ra vấn đề. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, ta chỉ hy vọng nàng cả đời bình an hạnh phúc, không bị đau khổ. Ngươi nếu là yêu nàng, liền rời đi nàng. Ta mặc dù không có làm qua cha, thế nhưng ta rất có thể hiểu được Lâm Phong cách làm cùng ý nghĩ. Thúc thúc, ta hiểu được, ngài yên tâm, ta sẽ không dây dưa. Ta nhìn xem Lâm Phong hít sâu một hơi nói, ngươi có thể minh bạch ta liền yên tâm. Lâm Phong nói xong lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở trước mặt ta, đây coi như là ta đối ngươi một điểm bồi thường, ngươi đừng ngại ít. Thúc thúc, ta là ưa thích tiểu vũ, ngài không cần dùng tiền đến bồi thường ta, mà còn bản thân chính là ta thua thiệt nàng. Ta cười khổ nói, ở trong lòng ta, mặc dù ta cùng Lâm Vũ cùng một chỗ cũng không có kinh lịch quá nhiều đồ vật, thế nhưng nàng tựa như là trong lòng ta bạch nguyệt quang, chiếu sáng tính mạng của ta. Cho nên tiền này ta là tuyệt đối không thể thu, nếu là thu tiền, vậy ta đem nàng trở thành cái gì? Có thể mua bán thương phẩm. Hai ta nói chuyện phiếm xong về sau liền đi ra ngoài, Lâm Vũ lúc này còn không biết ta cùng Lâm Phong hàn huyên cái gì, cao hứng khoác lên cánh tay của ta, chúng ta một hồi đi ăn cái gì? Tiểu Vũ, cùng ba ba về nhà, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Vũ có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Lâm Phong. Ba, ngươi cùng Thiếu Dương nói cái gì? Không nói gì, thúc thúc đáp ứng chúng ta ở cùng một chỗ, nếu là hắn có chuyện lời nói ngươi trước hết cùng hắn trở về đi. Ta cười một cái nói. Nghe thấy lời này, Lâm Vũ khẩn trương mới hỏa hoãn mấy phần. Vậy ta liền đi về trước, chờ ta làm xong lại tới tìm ngươi. Nhìn xem Lâm Vũ cùng Lâm Phong rời đi, ta không nhịn được ở trong lòng cười khổ. Thiếu chủ, ngươi sắc mặt không quá tốt, không có chuyện gì chứ? Tần Đông ở một bên hỏi. Không có chuyện gì. Ta vừa cười vừa nói, lấy điện thoại ra kéo đen Lâm Vũ tất cả phương thức liên lạc. Lâm Phong nói rất đúng, người như ta, đi cùng với nàng sẽ chỉ hại nàng. Đêm đó, ta cùng Lý Quân ngồi ở thường đi nhà kia quán đồ nướng. Tiểu tử ngươi gần đây bận việc cái gì đâu? Ta đã lâu lắm không thấy ngươi. Lý Quân mới vừa tan tầm, y phục đều không đổi, ngồi tại ta đối diện cả người lộ ra tư thế đi ngang. Ta còn có thể bận rộn cái gì? Cho người khác giải quyết sự tình thôi. Ta cười một cái nói, đưa cho Lý Quân một bình rượu, đổi ta uống chút. Không có vấn đề. Lý Quân đáp ứng rất là dứt khoát, mới vừa đã ăn trưa mấy cái bên ngoài liền xuống lên tuyết. Ta cùng Lý Quân câu được câu không nói lời nói, ngực tựa như là bị thứ gì ngăn chặn giống như, có chút thở không ra hơi. Tiểu tử ngươi đến cùng làm sao vậy? Lý Quân nhíu mày nhìn ta một cái hỏi. Chúng ta là bằng hữu, cho nên hắn một cái liền có thể nhìn ra ta không thích hợp. Thất tình. Ta cũng không có giấu giếm hắn, đúng sự thực nói. Bị cái kia nữ tổng tài cho đạp. Lý Quân cùng ta đụng đụng chén, Thiếu Dương, chúng ta phải học được nhận mệnh, ngươi là ai? Nàng lại là người nào? Nhân ra trướng mắt ngươi cũng là bình thường, ngươi cũng đừng quá khó chịu, về sau ta nếu là gặp phải thích hợp giới thiệu cho ngươi một cái. Đúng, lớp chúng ta phía trước Hoa Khôi lớp không phải thích ngươi sao? Ta nhớ kỹ nàng còn cho ngươi mang qua mấy ngày cơm sáng. Tựa như là có như thế một chuyện, thế nhưng ta khi đó vẫn cảm thấy nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đạo tâm của ta, cho nên đối nàng một mực hờ hững lạnh lẽo. Đời ta trừ Lâm Vũ bên ngoài, hiện nay còn không có đối nữ nhân nào động tâm qua. Bạch Diệp không tính, Bạch Diệp là cái hồ ly tinh, là cái nam nhân đều sẽ đối nàng động tâm. Cái kia Hoa Khôi lớp thật giống như là muốn kết hôn, trước mấy ngày còn tìm ta tán gẫu, hỏi ngươi bây giờ thế nào, ta nhìn cái kia nữ trong lòng còn muốn ngươi đây. Lý Quân trêu chọc nói. Đừng làm rộn. Ta cười khổ nói. Ta Nguyên Thiếu Dương biết chính mình bao nhiêu cân lượng, ta có tài đức gì để người ta nhớ thương nhiều năm như vậy. Lại nói, ta lúc đi học trên cổ cái kia vết tích cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước, không phải vậy ta đến mức chỉ có Lý Quân một người bạn như vậy sao? Chương 226, duyên trời định. Chương 226, duyên trời định. Lúc trước cái kia Hoa Khôi lớp thích ta, bất quá là vì ta tại thời học sinh có một loại đặc biệt cảm giác thần bí mà thôi. Ta tại trong lớp xem như là không đáng chú ý nhân vật, thế nhưng những cái này ngồi ở hàng sau người nhưng cũng không dám tùy ý trêu chọc ta. Mới đầu bởi vì trên cổ ta ấn ký, bọn họ là nghĩ ức hiếp ta tới, nhưng lại bị Lý Quân cản lại. Vì triệt để giải quyết phiền phức, ta đêm đó liền đem dẫn đầu tiểu tử kia gọi tới trường học cửa sau. Người kia vẫn là trong lớp lớp trưởng, đoán chừng là vì dựng nên chính mình hy vọng, cho nên dẫn người ức hiếp ta. Gọi là cái gì nhỉ? A đối. Trương Đạo. Đêm hôm đó ta đem Trương Đạo một người gọi tới trường học cửa sau đó cho hắn biểu hiện ra một cái thiên nhãn tác dụng, để hắn nhìn thấy mấy cái cô hồn dã quỷ, đồng thời nói cho hắn, nếu là lại trêu chọc ta lời nói, ta liền để những này quỷ hồn một mực quân lấy hắn. Lúc ấy trực tiếp cho tiểu tử kia sợ kẻ ra quần, từ đó về sau rốt cuộc không dám tìm qua phiền phức của ta. Mà liên quan tới ta sự tình cũng tại trong lớp chuyên gia, Hoa Khôi lớp chính là từ sau lúc đó đối ta đại hiến ân cần. Nhưng cũng liền vài ngày như vậy mà thôi, đều đi qua nhiều năm như vậy, nhân ra làm sao có thể còn băn khoăn ta. Đậu phộng. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Đúng lúc này, Lý Quân điện thoại văng lên, phía trên lập lệ chính là Hoa Khôi lớp ảnh chân dung. Cái gì? Tìm Thiếu Dương. hắn liền tại bên cạnh ta đâu. Ngươi trực tiếp nói với hắn a. Lý Quân nói không có hai câu liền đem điện thoại đưa cho ta, ta một mặt ngậm bứt nhận lấy, đầu bên kia điện thoại chuyển ra Hoa Khôi lớp thanh âm ôn nhu, Nguyễn Thiếu Dương sao? Là ta. Ta cẩn thận tại trong đầu hồi tưởng một cái, nếu là nhớ không lầm, Hoa Khôi lớp danh tự tựa như là kêu Lý Như Nguyệt a. Thiếu Dương, ta muốn kết hôn, đầu điện thoại kia, nàng âm thanh mang theo vài phần thương cảm. Nói thật, ta đối nàng là thật một điểm cảm giác đều không có, cho nên khi nghe đến lời này thời điểm cũng chỉ là bình tĩnh nói, chúc mừng ngươi, ta quay đầu để Lý Quân đem tiền mừng chuyển cho ngươi. Ta thậm chí không nghĩ qua muốn gặp nàng phương thức liên lạc. Ta nhớ kỹ trong nhà ngươi là coi bói đúng không? Ta nghĩ để ngươi giúp ta tính toán ta cùng vị hôn phu ta bát tự có hợp hay không. Nghe nói như thế ta thoải mái cười một tiếng, chuyện nhỏ, ngươi phát cho Lý Quân liền được, ta giúp các ngươi nhìn một chút. Ngươi bây giờ tại Giang Hoài sao? Ta có thể đi tìm ngươi. Cái này hơn nửa đêm, một cái tiểu cô nương nhà đến tìm ta, hình như không quá thích hợp a, ngày mai ta tại trong cửa hàng chờ ngươi, hôm nay quá muộn. Liền hôm nay. Ngươi ở chỗ nào? Ta bây giờ đi qua. Có tuyết rơi đâu không quan hệ, vừa bọn ta ở bên ngoài. Thấy nàng kiên trì như vậy, ta chỉ có thể báo ra chúng ta vị trí. Điện thoại cúp không đến nửa giờ, Lý Như Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Nàng vẫn là giống trường cấp 3 thời kỳ như vậy kinh diễm, mặc một thân váy trắng, đánh lấy một cái bùi không kéo mây ô, cái này ô mặc dù xấu xí một chút, thế nhưng ở trong tay nàng đều thay đổi đến dễ nhìn mấy phần. Nha, ngươi thật tới. Tranh thủ thời gian tới ngồi. Lý Quân kinh ngạc đứng dậy cho nàng bưng tới một cái ghế. Cái này hơn nửa đêm, còn có tuyết rơi, cái này quán đồ nướng trừ lao bản bên ngoài cũng chỉ có 3 người chúng ta. Thiếu Dương, ngượng ngùng, muộn như vậy còn tới phiền phức ngươi. Thực sự là bởi vì chúng ta ngày mai sẽ phải kết hôn, cho nên ta hôm nay mới đến tìm ngươi. Lý Như Nguyệt nhìn ta xin lỗi nói. Nhanh như vậy sao? Vậy làm sao không sớm tính toán? Ta kinh ngạc hỏi. Tính toán bát tự loại này sự tình chẳng lẽ không phải muốn tại chuẩn bị kết hôn thời điểm liền bắt đầu tính toán sao? Cái này trước khi kết hôn một ngày tính toán bát tự ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Cái này bát tự nếu là tính ra đến không thích hợp lời nói, chẳng lẽ bọn họ cái này kết hôn liền không kết? Ngươi bây giờ mà tính, nếu là tính ra đến không thích hợp ngày mai kết hôn còn kết sao? Lý Quân ở một bên trêu chọc nói. Đương nhiên kết, là trong nhà lão nhân để đến, chính là cầu cái yên tâm. Lý Như Nguyệt giải thích nói. Đi, đem các ngươi bát tự nói cho ta, ta giúp các ngươi hợp nhất bên dưới. Ta hỏi lão bản muốn tới giấy bút, Lý Như Nguyệt báo ra nàng cùng nàng bị hôn phu bát tự. Các loại, ngươi bị hôn phu là chương nào? Lúc này, một bên Lý Quân đống nhiên lên tiếng kinh hô. Lý Như Nguyệt nhẹ gật đầu, đối, chúng ta bên trên cùng một trường đại học thời điểm hắn liền theo đuổi ta, về sau liền ở cùng nhau, cho tới bây giờ. Nghe nói như thế ta khẽ cười một tiếng, thật đúng là duyên phận a. Bất quá nhiều năm trước sự tình, ta đã sớm tiêu tan. Cầm hai người bắt tự cho bọn họ có lợi. Trương Đào ngũ hành thiếu thủy, ngươi ngũ hành thuộc kim, kim sinh thủy, thổ sinh kim, hai người các với bắt tự không tệ à? Ta nhìn xem trên giấy bắt tự kinh ngạc nói, hai người này có thể nói là trời đất tạo nên một đôi, bắt tự đều có thể khép đến bên trên, mà còn cái này thuộc tính cũng vừa bạn. Thật sao? Lý Như Nguyệt một mặt kích động mà hỏi. Yên tâm kết ta, hai người các ngươi đây quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Ta nhìn xem Lý Như Nguyệt nói, các ngươi kết hôn là không có vấn đề gì, thế nhưng Trương Đào cái này bắt tự bên trên có thể nhìn ra hắn tại năm nay có một lần kết nạn. Thế nhưng nếu như cùng ngươi kết hôn ngược lại là có thể tránh thoát. Hai ngươi không riêng bát tự thích hợp, ngươi còn là hắn quý nhân. Nghe ta tiểu nói này, Lý Như Nguyệt lập tức cao hứng lên, kỳ thật đây là mụ hắn để cho ta tới tính toán, bởi vì ta cùng mụ hắn không quá hợp, cho nên nàng liền luôn muốn chia rẽ chúng ta, hiện tại bát tự cũng hợp, vậy liền không thành vấn đề. Từ xưa đến nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu đều là hôn nhân bên trong phiền toái nhất, tình cảm của hai người cho dù tốt cũng không ngăn nổi một cái ác bà. Nếu là Lý Như Nguyệt nàng bà thật rất không thích nàng nếu là gả đi nhất định sẽ ăn không ít thua thiệt. Như vậy đi, ngày mai các ngươi kết hôn thời điểm ta cũng đi, đến lúc đó ta đích thân cùng lão nhân ra nói một chút các ngươi bắt tự, để nàng biết ngươi là Trương Đào quý nhân, nói không chừng nàng về sau còn có thể đối ngươi tốt một chút. Ta suy nghĩ một chút nói, tất cả mọi người là bạn học cũ, có thể giúp thì giúp á vậy nhưng quá tốt rồi, Thiếu Dương, dạng này sẽ không rất phiền phức ngươi sao? Lý Như Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không phiền phức, một câu sự tình. Một bên Lý Quân bắt đầu liễu lưỡi, ngươi ngày bình thường đối ta làm sao không như thế ân cần? Ta một chân đá vào hắn ghế trên chân, đừng mẹ nó nói mọ a. Nhân ra mắt thấy đều muốn kết hôn, tiểu tử này còn loạn nói bừa, đây không phải là muốn ăn đòn đó sao? Lý Quân cũng không cần phải nhiều lời nữa, Lý Như Nguyệt lấy ra một xấp tiền để lên bàn, Thiếu Dương, đây là ta một điểm ý tứ, cảm ơn ngươi. Tất cả mọi người là bạn học cũ, không cần nhiều như thế, một tấm là đủ rồi. Ta tượng trưng thu một tấm tiền. Hai người này năm đó thành tích cũng không tệ, hơn nữa nhìn Lý Như Nguyệt ăn mặc cũng giống là rất có tiền, xem ra lẫn vào còn rất tốt. Đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, ta mơ hồ cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không ra. Mặc dù có như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng không chút nào ảnh hưởng ta mua say. Cuối cùng, ta cùng Lý Quân uống đến không sai biệt lắm nhanh nhỏ nhặt, tốt tại ngủ thiếp đi phía trước ta cho Tần Đông gọi điện thoại để hắn tới đón chúng ta. Chương 227, Minh Hôn. Chương 227, Minh Hôn. Ngày thứ hai tỉnh ngủ về sau, Lý Quân liền đến trong cửa hàng tìm ta. Đi a, không phải muốn đi ăn bữa tiệc sao? Hôm nay Lý Quân mặc một thân vừa bạn Âu phục, còn đặc biệt làm cái đầu phát. Nhìn xem hắn dạng này, ta nhịn không được nhíu mày, nhân ra Lý Như Nguyệt kết hôn, ngươi xuyên cùng cái tao bao giống như làm cái gì? Người ngốc ca. Dung mạo của nàng như vậy xinh đẹp, bên người nàng bằng hữu A Khuê mật A gì đó, nhất định cùng nàng cũng kém không nhiều, vạn nhất mượn cơ hội này ta có thể thoát đơn đâu. Lý Quân hướng về ta nháy mắt ra hiệu nói. Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, tiểu tử này nghĩ thật đúng là nhiều a, liền xem như có, nhân gia có thể nhìn đến bên trên ngươi sao? Ta lườm hắn một cái. Ngươi là không biết hiện tại cảnh sát có nhiều được ưa thích, ta nếu là đem đồng phục cảnh sát như vậy một xuyên, không biết muốn mê hoặc bao nhiêu tiểu cô nương. Lý Quân một mặt đắc ý nói. Thế nhưng chúng ta ăn ngay nói thật, Lý Quân dài đến vẫn là rất không tệ. Ta vội vàng đổi một bộ quần áo liền theo hắn ra cửa, Lý Quân một mặt ghét bỏ, một hồi đến lúc đó chúng ta vẫn là tách ra ngồi đi, cùng ngươi ngồi cùng một chỗ ta làm sao vậy tiểu cô nương? Ta làm sao vậy? Ta nhìn một chút trên người mình áo len, có gì không ổn sao? Ngươi xuyên cùng cọp lông đều không có dài đủ tiểu tử ngốc giống như, ta cũng không cùng ngươi ngồi. Lý Quân một mặt ghét bỏ nói. Ta cũng lười phản ứng hắn, dù sao ta là đi làm việc, cũng không phải đi ăn ghế ngồi. Lái xe hướng dẫn hướng về Lý Như Nguyệt nói địa phương đi, thế nhưng cái này đường làm sao càng đi càng vắng vẻ đâu. Thiếu Dương, ngươi sẽ không đi nhầm a? Lại hướng phía trước nhưng là ra khỏi thành khu. Lý Quân ở một bên nói. Ta là dựa theo hướng dẫn đi a? Ta một mặt mộng bức nói. Lý Quân liếc qua hướng dẫn, chẳng lẽ nói hôn lễ này tại nông thôn xử lý? Cũng không phải không có cái này có thể, hiện tại rất nhiều người đều thích tại nông thôn xử lý hôn lễ, tương đối náo nhiệt. Lại mở hơn nửa giờ, chúng ta rốt cục là đến hướng dẫn nói tới Đông Sơn Lâu. Nguyên bản ta cho rằng nơi này là cái tiểu lâu loại hình, nhưng đã đến địa phương mới phát hiện cái này tựa như là cái thôn. Xuống xe ta lại gặp phải một cái khiêng quốc nam nhân, tiến lên hỏi, đại thúc, ngài tốt, thôn các ngươi bên trong hôm nay là không phải có cái kêu Lý Như Nguyệt xử lý hôn lễ. Nam nhân hoài nghi nhìn ta hai lần, ngươi nói là Trương Đào nhà bọn họ a? Ta tranh thủ thời gian gật đầu, đối, chính là bọn họ, nhà bọn họ đang ở đâu? Nam nhân đánh giá ta cùng Lý Quân hỏi, các ngươi là bọn họ bằng hữu? Đối, chúng ta là trường cấp 3 đồng học. Lý Quân hồi đáp, chính ở đằng kia, theo con đường này một mực đi vào trong liền đến nam nhân chỉ vào một đầu đường nhỏ nói. Ta cùng Lý Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, một đường hướng về cái hướng kia đi. Thế nhưng càng chạy ta càng là cảm thấy không thích hợp, theo lý thuyết tại nông thôn xử lý hôn lễ có lẽ rất náo nhiệt mới đúng à, làm sao một điểm động tĩnh nhi cũng không có chứ. Chuyển qua một chỗ ngoặt về sau chúng ta mới nhìn rõ một gia đình trước cửa ngừng lại hai chiếc xe, nhìn xem không có chút nào náo nhiệt, cũng không có kết hôn không khí vui mừng. Tình huống như thế nào? Trương Đào nhân duyên kém như vậy sao? Kết hôn làm sao liền người cũng không mời được? Lý Quân nghi ngờ nói. Ta luôn có một loại dự cảm không tốt, mãi đến ta nhìn thấy cửa lớn bên trên cái kia giấy vàng cắt thành chữ hỷ, nhịn không được run lập cập. Thiếu Dương, ta nhớ kỹ ta không phải bệnh mù màu A, ngươi nhìn cái kia chữ hỷ là màu gì? Lý Quân trong nhà là mở giấy hàng cửa hàng, tự nhiên biết màu vàng chữ hỷ là có ý gì. Cái này căn bản liền không phải kết hôn, là minh hôn. Giờ khắc này, ta nhịn không được lưng phát lạnh. Cho nên là ai chết? Trương Đào. Các ngươi tìm ai A? Đúng lúc này, một cái lao phụ nhân đi ra xem chúng ta hỏi. Nói như thế nào đây, người này nhìn xem cũng không tính là rất giả, chính là trung niên tà hữu, thế nhưng đầu người này phát lại toàn bộ trắng. Xin hỏi Trương Đào cùng Lý Như Nguyệt là ở chỗ này sao? Ta cả gân hỏi. Lao phụ nhân nhẹ gật đầu, các ngươi là đào tử đồng học A? Đào tử có các ngươi bạn học như vậy thật tốt, từ thành phố đến A. Trên đường đi vất vả, đi vào ngồi đi. Chúng ta đi theo nàng đi vào, cảnh tượng trước mắt để ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Viện tử bên trong đi một cái lều, phía dưới là hai cái màu đỏ thắm quan tài. Quan tài trước mặt trưng bày hai tấm di ảnh, chính là Lý Như Nguyệt cùng Trương Đào. A Di, cái này, đây là có chuyện gì? Lý Quân vội vàng hỏi. Các ngươi không biết sao? Nữ nhân hơi kinh ngạc, nhi tử ta cùng nha đầu này từ đại học thời điểm liền ở cùng nhau, mắt nhìn thấy liền muốn kết hôn, ai biết tại cái này trong lúc mấu chốt ra tai nạn xe cộ, hai hài tử đều không có, thật tốt hài tử a. Nghe nói như thế, ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, giả bộ chấn định hỏi, bọn họ là lúc nào xảy ra chuyện? Trước mấy ngày sự tình, người đều không có, thế nhưng cái này kết hôn còn không có kết đâu, ta tìm người tính một cái. Hôm nay thời gian không sai, nghĩ đến để hai đứa bé kết thành minh hôn. Khi còn sống không thể cùng một chỗ, chết về sau liền làm một đôi số khổ huyền ương a. Ta cùng Lý Quân liếc nhau, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh xoạt 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 ra bên ngoài bốc lên. Cái kia tối hôm qua cái kia đến tìm ta nhìn mắt tự, chẳng lẽ là Lý Như Nguyệt quỷ hồn? Ta có thể là trời sinh em dương nhãn, đã là quỷ hồn, ta lại thế nào có thể nhìn không ra đâu. Hai vị đồng học, các ngươi tùy tiện ngồi, tất nhiên tới chính là khách nhân, ăn cơm rồi đi à, lưu lại cũng coi là chứng kiến bọn họ hạnh phúc nữ nhân cho chúng ta bưng tới hai ly nước nói. Đại sư, chuyện này liền xin nhờ ngài. Đúng lúc này, mấy người mang theo một người mặc phân đạo bào màu vàng lão đầu tử đi ra. Lão đầu tử một bên đem một sấp tiền nhét vào trong túi, một bên nói, yên tâm đi, có ta xử lý, hai người bọn họ ở phía dưới nhất định có thể trôi qua tốt. Huyền Dương tử. Ta nhìn xem lão đầu kia híp mắt lại, làm sao chỗ nào đều có lao tiểu tử này. Vừa thấy được ta, Huyền Dương tử lập tức mở to hai mắt nhìn, chạy chậm đến lao đến, sư minh. Ngài sao lại tới đây? Ta còn chưa kịp vạch trần hắn liền đem ta kéo tới ngoài cửa. Thiếu Dương A, ngươi làm sao cũng tới? Huyền Dương tử đang lúc nói chuyện gần như muốn khóc lên, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn kiếm điểm bất bả tiền, ngươi không đến mức khắp nơi nện ta bắt cơm à. Ta cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là thật có bản lĩnh, sẽ còn quan tâm ta nện ngươi bắt cơm sao? Cái này Huyền Dương tử trừ cái này một bộ ra bên ngoài, có thể nói là từ đầu giả đến đuôi. Hai người này bắt tự ta đều coi là tốt, tuyệt đối là duyên trời định, hiện tại người đã không có, ta liền cho bọn họ chủ trì cái minh hôn sự tình, không coi là gạt người à. Huyền Dương tử cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu là hắn nói như vậy, xác thực không tính. Thế nhưng cái này minh hôn hắn thật đúng là không nhất định chủ trì. ngươi cảm thấy chính mình có bản lĩnh này sao? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử lạnh giọng hỏi. Huyền Dương Tử bị ánh mắt của ta dọa đến run lập cập.
Chương 228, ta không muốn chết. Chương 228, ta không muốn chết.
Thiếu Dương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hai người này có vấn đề? Cô bé kia tối hôm qua tìm ta hợp kết hôn. Ta thản nhiên nói. Huyền Dương Tử mở to hai mắt nhìn, người này đều đã chết vài ngày, cái này vui đùa có thể không mở ra được à? Ngươi cảm thấy ta giống như là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là cảm thấy cái này sống ngươi có thể tiếp lời nói, ta hiện tại liền đi, tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi kiếm tiền. Nghe thấy lời này, Huyền Dương Tử luống cuống, kéo lại cánh tay của ta, dạng này, tiền này chúng ta một người một nửa. Ta nhìn hắn một cái, Huyền Dương Tử vội vàng nói, ngươi sáu ta bốn được đi. Ta không nói gì, Huyền Dương Tử cắn răng một cái, ngươi bảy ta ba. Không thể lại thiếu. Ta vừa rồi nhìn lướt qua, cái kia một sấp tiền cho ăn bể bụng cũng liền hai vạn. Nói thật, ta đôi chút tiền này thật đúng là không hứng thú, thế nhưng chuyện này ta đến quản. Những không vì, cũng bởi vì hai người này là ta trường cấp 3 đồng học. Thành giao. Ta nhẹ gật đầu, nhìn xem Huyền Dương Tử một mặt thịt đau đến tiền. Lại lần nữa trở lại viện tử bên trong, thân phận của ta liền lại biến thành Huyền Dương Tử sư minh. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là sư minh của ta, ở phương diện này sư minh so ta có kinh nghiệm hơn, để hắn đến xử lý cam đoan không có sơ hở nào. Huyền Dương Tử cười ha hả đối mấy người nói. Một cái nam nhân nhíu mày nhìn về phía ta, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại sư xưng hô như thế nào? Ta gọi Nguyễn Thiếu Dương, là Trương Đào cùng Lý Như Nguyệt trường cấp 3 đồng học, thúc thúc, ngài gọi ta một tiếng Thiếu Dương là được rồi. Thiếu Dương à, nhà chúng ta thực sự là không bỏ ra nổi đến cái gì tiền, ngươi nhìn nam nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta ngắt lời hắn, thúc thúc, ta không mặt khác thu tiền, ngài yên tâm đi. Nghe thấy lời này nam nhân đã thả lòng một chút, Thiếu Dương, không phải ta không cho ngươi, thực sự là trong nhà không có, như chăng còn có cái đệ đệ phải nuôi sống, ta cũng không tiện một mực để thân gia đưa tiền. Về sau tán gẫu bên trong ta biết được, người này là Lý Như Nguyệt phụ thân Lý Trường An, bên cạnh cái kia là mụ mụ nàng Trương Tuệ. Phía trước dẫn chúng ta vào cửa là Trương Đào mụ mụ Chu Ngọc Hoa, cho Huyền Dương Tử đưa tiền chính là Trương Đào ba bà Trương Giang. Hai cái này hài tử tình cảm vẫn luôn rất tốt, hai nhà chúng ta cũng thương lượng để bọn họ tranh thủ thời gian kết hôn, không nghĩ tới phút cuối cùng ra như thế một việc sự tình. Trương Tuệ khóc lóc nói, ai nói không phải đâu, cho nên chúng ta liền nghĩ để hai đứa bé xử lý cái minh hôn, cũng coi là ở cùng một chỗ. Trương Giang gật đầu nói, kỳ thật tối hôm qua Lý Như Nguyệt tới tìm ta. Ta nhìn xem mấy người nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy người đều ngưng tụ ở trên người ta. Ta biết chuyện này đối với bọn hắn đến nói có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng Lý Trường An hai người lại nhìn chằm chằm ta hỏi, như chăng đã nói gì với ngươi sao? Nàng cho ngươi mang lời gì sao? Cho dù là âm dương tương cách, đây cũng là bọn họ thương yêu nhất nữ nhi, cho nên lúc này hai người trong mắt không có một chút hoảng sợ, chỉ có vô tận nhớ. Không có, nàng chính là tìm ta tính một cái nàng cùng Trương Đào bắt tự. Ta nhìn xem hai người nói. Đối, là ta để tính toán. Phía trước ta liền cùng bọn họ nói kết hôn phía trước tiên cần phải tính toán, thế nhưng đợi đến người đi về sau ta mới để cho Huyền Dương Tử đại sư cho bọn họ tính qua. Chu Ngọc Hoa ở một bên nói, hai người bát tự ta cũng nhìn qua, không có bất cứ vấn đề gì. Ta nhìn xem mấy người nói, người mất đã mất, các ngươi cũng đừng quá khó chịu, yên tâm, ta hội thao làm tốt bọn họ hôn lễ. Hai người chết vài ngày, nên phúng biếng tân khách đều đi hết, cho nên bây giờ trong nhà chỉ có bốn người bọn họ. Trương Tuệ cùng Chu Ngọc Hoa cho chúng ta làm ngừng lại đơn giản cơm tối, ăn cơm xong liền bắt đầu minh hôn nghi thức. Minh hôn nghi thức kỳ thật cùng kết hôn là không sai biệt lắm. Ta đốt lên hương đến tiền giấy, đứng tại một phương bàn thờ trước mặt nhìn xem hai người di ảnh nấp hát. Bây giờ tục nam nữ đã mời chưa lập gia đình mà người chết, nữ hoặc ôm chủ thành thân, nam hoặc nên quan tài quỳ táng. Cái này mặc dù tục tính, cũng có lệ ý niệm đến một nửa thời điểm. Ta bỗng nhiên cảm giác phía sau phát lạnh, bỗng nhiên lại quay đầu liền nhìn thấy đứng ở phía sau Lý Như Nguyệt. Thiếu Dương, ta không muốn chết. Lý Như Nguyệt nhìn ta nói, cách đó không xa đứng Trương Đào. Thiếu Dương, ta cũng không muốn chết. Nói nhảm, em đẹp đương nhiên đều không muốn chết, thế nhưng người đã chết, ta có thể có biện pháp nào? Đang lúc nói chuyện, một trận gió thổi tới, trước mặt hương đến dịch hết, trong chậu than tiền giấy cũng nháy mắt dập tắt. Thiếu Dương, đây là tình huống như thế nào? Một bên Lý Trường An vội vàng hỏi. Bọn họ trở về. Ta trầm ngâm một tiếng nói. Đào tử. Như chăng? Song phương phụ mẫu đối với không khí tê ực, nhưng lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Trương Đào cùng Lý Như Nguyệt mặc dù có thể thấy được bọn họ phụ mẫu, nhưng cũng không cách nào cùng bọn họ tiến hành giao lưu. Đây chính là nhân quỷ khác đường, cho dù là quỷ thứ này có thể thấy được người, dù cho bọn họ sau khi chết cả ngày dạo chơi ở nhân gian, lại cái gì đều không làm được. Cho dù là bọn họ trơ mắt nhìn người thân nhất bị đau khổ cùng tai họa, cũng chỉ có thể là nhìn xem. Ta hiện tại có khả năng làm chính là để các ngươi thật tốt nói cá biệt, nhưng bất lực. Ta nhìn xem Lý Như Nguyệt nói. Thiếu Dương, chúng ta nhiều năm như vậy đồng học, ngươi mau cứu ta. Cứu lấy chúng ta. Trương Đào xa xa nhìn qua ta cầu xin. Ta là người, cũng không phải là thần, người chết không thể phục sinh, xin lỗi. Ta nhìn xem hai người nói. Lừa đảo. Đúng lúc này, Lý Như Nguyệt bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trên thân toát ra hồng khí đến. Hai người này là tai nạn xe cộ mà chết, thuộc về chết oan. Chết oan người rất dễ dàng liền sẽ trở thành lệ quỷ. Như chăng, ngươi đừng xúc động. Ta tranh thủ thời gian trấn an nói, các ngươi hiện tại mặc dù chết, thế nhưng ít nhất còn có thể tiếp tục cùng một chỗ a. Ta cho các ngươi chủ trì xong minh hôn, các ngươi tại dưới đất cũng coi là phu thê. Thiếu Dương, đến cùng thế nào? Như chăng nói cái gì? Nàng muốn làm gì? Trương Tuệ vội vàng hỏi. Như chăng, ngươi xem một chút ba mẹ ngươi, bọn họ vì các ngươi trong vòng một đêm các bạn, các ngươi nếu là nhất thời xúc động lời nói, vậy liền thật uổng phí bọn họ một phen tâm ý. Ta nhìn xem hai người Trần An nói, Trương Đào trên thân lệ khí tăng gọn, đem đầu mâu nhắm ngay mâu thân mình, nếu không phải nàng ngày đó cần phải để chúng ta đi tính là gì bắt tự, chúng ta cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Trong lòng ta giật mình, cái này liền đơn thuần ngoài ý muốn. A lại nói, trên đời này người nào lúc nào chết, vậy cũng là có nhân quả định số. Trương Đào, ngươi đừng nghĩ lung tung, không có quan hệ gì với nàng. Ta tranh thủ thời gian quyên bảo. Hai người này lúc này đều là một bộ vận sức chờ phát động giáng dấp, xung quanh không lý do lên một trận gió lớn, cạo người mắt mở không ra. Huyền Dương Tử đã sớm dọa đến nút ở Lý Quân sau lưng, gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Trương gia cùng Lý gia người hai nhà lúc này thì là tại tìm xung quanh chính mình hài tử, thân là phụ mẫu, bọn họ so với ai khác đều hy vọng con cái của mình có thể còn sống. Chương 229, trên đời thật sự có luân hồi sao? Chương 229, trên đời thật sự có luân hồi sao? Thế nhưng trước mắt hai người này rõ ràng không cam tâm chính mình cứ thế mà chết đi, bằng không mà nói cũng sẽ không hiện tại xuất hiện. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nhìn xem hai người hỏi. Thiếu Dương, chúng ta chỉ muốn sống. Lý Như Nguyệt nhìn ta nói. Nói xong, nàng hóa thành một đạo hồng quang hướng về Chu Ngọc Hoa thân thể bay đi. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đánh qua, Thiên Điệu Huyền Tông, Cựu Cựu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ồn ào đâu? Nàng cái này một bám thân, Chu Ngọc Hoa không chết cũng phải bệnh mấy ngày. Mà Trương Đào thì là hướng về phía Lý Trường An đi, hiển nhiên, hai người này thương lượng xong, đây là muốn quấy người hai nhà đều không yên ổn á. Hai người hồn phách bay ra, ta lúc này cắn nát chính mình ngón tay lăng không vẽ một đạo phù, Thiên Thanh Địa Linh, âm đục dương trong, phát thủy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thần binh nhanh như pháp lệnh, thiên la địa võng. Theo tiếng nói vừa ra, một tấm kim quang xếp thành lưới lớn hướng về hai người ép xuống. Kèm theo lốt bốt âm thanh, trên thân hai người toát ra từng trận khói đen đến. Các ngươi không nên ép ta. Ta nhìn xem hai người âm thanh lạnh lùng nói, đàng hoàng đem hôn lễ cử hành, ta đưa các ngươi đi đầu thai. Hai người tại thiên la địa vong bên trong gào thét, phẫn nộ, tràn đầy không cam tâm. Đại sư, cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì a? Ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy? Trương Tuệ lo lắng lôi kéo y phục của ta hỏi. Ta cũng nghiêm túc, trực tiếp cho mấy người bọn họ đều mở thiên nhãn. Kể từ đó, bọn họ liền có thể cùng Trương Đào cùng Lý Như Nguyệt tiến hành trao đổi. Nguyệt Nhi, Đào Tử, bốn người kích động hướng về bọn họ nhào tới. Ta tranh thủ thời gian ngăn cản bọn họ, không được. Âm Dương có cách, các ngươi không thể cách bọn họ quá gần. Nghe thấy lời này, bốn người dừng lại bước chân. Đào Tử, đều là mụ không tốt, ngày đó nếu không phải mụ cần phải để các ngươi đi tính toán bắt tự, các ngươi cũng sẽ không nửa đường xảy ra chuyện. Nguyệt Nhi, mụ không nỡ bỏ ngươi a. Nguyệt Nhi, đời sau có thể hay không còn làm ba nữa nhi a. Mấy người than thở khóc lóc, ta ở một bên nhìn xem hai người thở dài một cái. Nếu là không có trận này ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại cũng đã thật cao hứng kết hôn. Lý Quân cùng Huyền Dương Tử tự nhiên là cái gì đều không thấy được, lúc này chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Ba, mụ Trương Đào kêu một tiếng, trên thân lệ khí cũng thiếu rất nhiều. Lý Như Nguyệt rõ ràng còn có chút không cam tâm, thế nhưng tại nhìn thấy Trương Tuệ khóc thành lệ nhân thời điểm cũng mềm lòng. Ba, mụ mụ thấy được cảnh tượng như vậy, nội tâm của ta chỗ sâu tựa hồ không dậy được cái gì gợn sóng, bởi vì ta không có phụ mẫu, liền duy nhất gia gia cũng cùng ta không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Cho nên ta có nhiều khi là không thể nào hiểu được bọn họ dạng này tình cảm. Các ngươi hảo hảo nói lời tạm biệt ta. Ta nhìn xem mấy người nói, sau đó lấy ra một điếu thuốc đốt. Một điếu thuốc rút không sai biệt lắm, bọn họ âm dương nhãn cũng đến thời gian. Nữ nhi. Trương Tuệ lập tức khẩn trương lên, Thiếu Dương, ta thấy thế nào không thấy. Thời gian đến. Ta đối mấy người nói, có thể để các ngươi lại gặp một lần đã là vi phạm âm dương định luật, bọn họ nên lên đường. Ta nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong hai người, các ngươi hiện tại không có lựa chọn khác, an tâm đi à. Thiếu Dương, ta thật không muốn chết. Lý Như Nguyệt nhìn ta nói. Ta đương nhiên biết ngươi không muốn chết, thế nhưng ngươi đã chết, sự tình đã không có đường lui. Ta mắt lạnh nhìn trước mặt hai người, bọn họ nếu là không muốn đi, vậy ta cũng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế biện pháp. Thiếu Dương, cảm ơn ngươi. Trương Đào nhìn ta từ đáy lòng nói. Tất cả mọi người là đồng học, có lẽ. Ta thản nhiên nói. Lý Như Nguyệt trên thân lệ khí cũng theo đó tiêu tán, ta cái này mới dùng giấy vàng gãy ra hai cái hạt giấy, đông về đông, tây quy thiên, dương đi dương, âm đi âm, không vào luân hồi đạo, dương thế không có ở, như đầu mã diện đuổi, các đi các đạo, ai về chỗ đấy, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, trong tay hạt giấy bắt đầu cháy rừng rực, hai người hồn phách cũng theo đó rời đi. Hồi lâu sau, Trương Tuệ mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, bọn họ đi. Ta nhẹ gật đầu, đi. Thiếu Dương, trên đời này thật sự có luân hồi sao? Lý Trường An nhìn ta hỏi. Cái này, hẳn là có, ta cũng không rõ lắm, dù sao ta không có chết qua. Ta bất đắc dĩ cười cười. Nghe lấy lời này, Lý Trường An rõ ràng có chút thất lạc, nếu là Nguyệt Nhi còn có thể về nhà chúng ta liền tốt. Thời gian kế tiếp bên trong, ta kiên trì đem nghi thức cử hành xong. Bước kế tiếp liền nên là hạ táng. Bọn họ đã mời quan ra, sáng sớm ngày mai đến, tất nhiên dạng này ta liền không có ý định mù nhúng vào. Vì để phòng vạn nhất, ta cho bọn hắn mỗi người một tấm hộ thân phủ, lại tại quan tài trên đầu dàn trấn hồn phủ. Xong xuôi sự tình ta cùng Lý Quân tính toán trong đêm trở về, Huyền Dương Tử cái này không muốn mặt cũng theo sau. Sư Minh, hôm nay may mắn mà có ngươi, nếu là ta tại thời điểm cái này hai cái quỷ đi ra quấy phá lời nói, ta còn thực sự không có cách nào thu thập bọn họ. Huyền Dương Tử tại sau lưng nói, cái này cười làm sao nghe được thế nào cảm giác tiện hề hề. Ta vẫn muốn biết một vấn đề. Ta lên tiếng nói. Ngài hỏi, Huyền Dương Tử vội vàng nói, ngươi dạng này là thế nào lên làm Bạch Hạnh Nhi sư phụ? Ngươi đồ ăn thành dạng này, nàng cái kia một thân bản lĩnh đến cùng là thế nào đến? Trong ấn tượng, Bạch Hạnh Nhi bản lĩnh cũng không nhỏ, còn có thể cùng ta đấu một trận. Thế nhưng nàng cái này sư phụ, hoàn toàn chính là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo a. Thứ không dám dâu dếm, kỳ thật ta phía trước vẫn là rất lợi hại, chỉ là không cẩn thận bị một chút trọng thương, cho nên đem một số đồ vật quên lãng mà thôi. Huyền Dương Tử hồi đáp, khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, dạng này mượn cớ hắn đều có thể nghĩ ra, như à. Đây là một điểm không đem ta làm người bình thường nhìn à, phàm là ta là đồ đần, nói không chừng liền tin tưởng đâu. Thiếu Dương, lão tiểu tử này làm sao nhìn như cái lừa đảo đâu? Lý Quân ở một bên hỏi. Không phải giống như, hắn chính là. Ta thản nhiên nói. Vị huynh đệ kia làm sao nói đâu? Ngươi đây là vũ nhục nhân cách của ta. Huyền Dương Tử lập tức hăng hái, nhìn xem Lý Quân trách cứ. Lý Quân quét mắt nhìn hắn một cái, nếu không phải xem tại Thiếu Dương mặt mũi, ta vài phút đem ngươi bắt trở về vận hỏi. Không cần cho ta mặt mũi. Ta bình tĩnh nói. Vị huynh đệ kia là làm cái gì? Làm sao nói như thế phách lối đâu? Huyền Dương Tử có chút khó chịu hỏi. Cảnh sát. Nghe thấy hai chữ này, Huyền Dương Tử lập tức đổi sắc mặt. Cảnh sát thúc thúc, ta có thể là tuân theo pháp luật tốt công dân à? Thúc đại gia ngươi, ngươi tuổi tác đều có thể làm ta ra ra, cút đi. Lý Quân cũng không nuông chiều, lúc này chọc trở về. Tiểu tử này đầy người lệ khí, chỗ nào mẹ nó giống như là cái làm cảnh sát. Chương 230, sắt. Chương 230, sắt. Thiếu Dương, xe của chúng ta đâu? Đi một trận về sau, Lý Quân nhịn không được hỏi. Ta nhớ kỹ liền dừng ở phía trên ven đường, cũng sắp đến. Ta đánh một cái ngáp nói. Thế nhưng suy nghĩ một chút hình như có chút không đúng đâu. Đến thời điểm chúng ta hình như không đi xa như vậy. Ta bỗng nhiên dùng mình một cái, sẽ không phải là lại gặp phải cái quỷ gì đánh tường loại hình đi. Bất quá rất nhanh ta đã nhìn thấy cách đó không xa trên đường lớn chiếc xe chạy qua, theo sát lấy thở dài một hơi. Sau khi lên xe chúng ta liền hướng về nội thành đi, hiện tại đã là đêm khuya hơn 11 giờ, trên đường chiếc xe rất ít, nhất là một đoạn đường này, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe tải chạy qua. Đi một khoảng cách, xa xa ta đã nhìn thấy có người đứng tại ven đường mấy chào. Muốn như vậy làm sao còn có người đón xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Quân nghi ngờ hỏi. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta là nên dừng lại, thế nhưng làm xe đến gần thời điểm, ta lại một chân đem chân ga trực tiếp giẫm lên dưới đáy. Đậu phộng. Ngươi làm cái gì? Mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đem Lý Quân giật nảy mình, không mang liền không mang à, cũng không đến mức chạy nhanh như vậy à. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, mà đức. Gặp ủy. Làm sao vậy? Lý Quân tò mò hỏi. Ta nhìn thấy người kia là Trương Đạo. Nghe thấy lời này, Lý Quân có chút không tin, không thể nào. Vừa rồi tốc độ xe quá nhanh, hắn khả năng không có thấy rõ ràng, thế nhưng ta lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Đó nhất định là Trương Đạo, hơn nữa còn là hắn xảy ra tai nạn xe cộ lúc giáng dấp, toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Ngươi nói là ta sao? Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến một thanh âm. Ta theo kính chiếu hậu bên trong xem xét, mà đức. Trương Đạo lúc này liền ngồi tại Huyền Dương Tử bên người. Xoẹt xẹt ta lập tức có chút luống cuống, đột nhiên đảo quanh vô lăng, trong lúc nhất thời không biết có lẽ phanh xe vẫn là chân ga, dứt khoát xe vẫn là ngừng lại. Mà lúc này, chỗ ngồi phía sau Huyền Dương Tử đột nhiên hướng về ta nhào tới, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của ta. Đậu phộng. Người điên. Lý Quân một bên nói một bên trở tay nắm Huyền Dương Tử cổ tay hướng bên ngoài tách ra, thế nhưng đối phương không chút nào không hề bị lay động. Ta tranh thủ thời gian cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, dưỡng khí trong xe bao phủ, Huyền Dương Tử phát ra một tiếng quái khiếu vung ra tay. Lý Quân thừa cơ đem hắn ấn xuống, ta trở tay một tấm bùa vàng dán tại hắn trên trán, một đạo bạch quang bay ra. Không đợi ta đuổi theo liền biến mất không còn chút tung tích, mà Huyền Dương Tử cũng thuận thế ngã xuống. Đậu phộng. Tình huống như thế nào? Lý Quân mở to hai mắt nhìn hỏi. Hắn bị bám thân, tựa như là Trương Đạo. Trong lòng ta có chút buồn chồn, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Bởi vì Trương Đạo cùng Lý Như Nguyện hồn phách là ta tự tay siêu độ, hai người này hiện tại cũng đã tại U Minh mới đối, làm sao sẽ xuất hiện ở đây này? Ngươi không phải đem bọn họ đưa đi sao? Ta cũng không rõ lắm, chúng ta trước trở về, để tránh xảy ra chuyện. Ta hít sâu một hơi, lại lần nữa đốt lên hỏa. Lý Quân chủ động nói, ngươi bên trên ngồi bên cạnh, ta đến mở. Tiểu tử này từ nhỏ liền lá gan lớn, nếu là đổi lại người khác lúc này nói không chừng đã là dọa điên. Lý Quân lái xe dọc theo con đường này ngược lại là không có ra cái gì yêu tiêu thân, xe thuận lợi dừng ở cửa hàng cửa ra vào. Cửa hàng còn không có đóng cửa, bên trong vẫn sáng đèn. Thiếu chủ. Tần Đông nghe lấy tiếng xe đi ra. Vậy ta mới đi về trước, có chuyện nói với ta. Lý Quân xuống xe nói. Ta nhẹ gật đầu, đi theo Tần Đông đi vào trong, đi hai bước chợt nhớ tới trên xe còn có người, liền đối với Tần Đông nói, đem người trên xe cầm trở về a. Tần Đông mở cửa xe, đem người từ trong xe kéo đi ra, trực tiếp gánh tại trên bả vai. Để chỗ đó. Hỏi cái này lời nói thời điểm Tần Đông cực kỳ giống tại dỡ hàng. Tùy tiện tìm giường a. Ta lúc này cũng không muốn quản nhiều như vậy, liền thuận miệng nói. Ngồi xuống về sau, ta vuốt vuốt mi tâm, làm sao đều không có hiểu rõ, về sau bên trên Huyền Dương Tử thân con quỷ kia đến cùng phải hay không Trương Đạo. Thế nhưng ta mơ hồ cảm giác được trên người mình có một cỗ như có như không ý lạnh, tựa như là từ trong xương phát ra giống như. Thiếu chủ, uống nước a. Tần Đông ngồi ở ta đối diện, ngài sắc mặt nhìn xem không quá tốt. Hôm nay gặp phải một ít chuyện. Ta trầm ngâm một tiếng nói. Ngài không phải đi ăn bữa tiệc đi sao? Tần Đông tò mò hỏi. Nói rất dài dòng. Ta đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch, đem sự tình từ đầu đến cuối cho Tần Đông nói một lần. Sau khi nghe xong, Tần Đông sắc mặt cũng nghiêm túc. Thiếu chủ, ngài đây là... gặp gỡ làm giảm. Sắt. Ta mở to hai mắt nhìn. Cái gọi là sát chính là người đã chết sau bởi vì trong lồng ngực một cái oán khí mà ngưng tụ thành khí, cỗ này khí có thể hóa thành linh thể, bình thường sẽ xuất hiện tại người chết tử vong địa phương. Mà sát nơi ở, chắc chắn sẽ vấn đề liên tiếp phát sinh, đây chính là vì cái gì có địa phương luôn là sẽ xảy ra tai nạn nguyên nhân. Tân Đông lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, ta bỗng nhiên vô đuổi, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nếu là như vậy, vậy ta ngày mai còn phải đi một chuyến. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, phía trên lóe ra một cái số xa lạ. Cái này hơn nửa đêm, ai sẽ gọi điện thoại cho ta? Ta mới vừa nhận điện thoại, cái kia mang liền chuyển ra Lâm Vũ tiếng gầm gừ, Nguyễn Thiếu Dương. Người đem ta làm cái gì? Nói không cần là không cần. Ta toàn thân chấn động, thế nào lại là nàng? Phía trước cùng Lâm Phong nói qua về sau ta liền kéo đen Lâm Vũ tất cả phương thức liên lạc, Lâm Phong nói sẽ mang nàng rời đi nơi này, ta nguyên lai tưởng rằng giữa chúng ta sẽ lại không có cái gì xích mích, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiếp đến điện thoại của nàng. Lâm Vũ, ngươi nghe ta tới đón ta. Đầu điện thoại kia, Lâm Vũ âm thanh khôi phục bình tĩnh, ta tại hộ thành Hà Tây đoạn cái thứ ba bên dưới đèn đường, ta chờ ngươi. Nói xong lời này Lâm Vũ liền cúp điện thoại, ta nghĩ đều không nghĩ liền xông ra ngoài. Mặc dù ta không biết nàng vì cái gì không đi, cũng không rõ ràng cái này hơn nửa đêm nàng ở bên ngoài làm cái gì, thế nhưng giờ khắc này, ta trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, ta muốn gặp nàng. Sau lưng Tần Đông sửng sốt không đuổi kịp đến, ta trực tiếp một chân ga đem xe đánh ra, hướng về hộ thành Hà Phương hướng đi. Hiện tại là nửa đêm, trên đường không có gì xe, ngắn ngủi mười mấy phút ta liền đến địa phương. Xa xa liền thấy được một chiếc Jeep bên trên xuống tới mấy người đem Lâm Vũ vây quanh, ta nghĩ đều không nghĩ liền bỏ tới, trực tiếp một chân đạp bay một người. Một giây sau, một cây thương liền chống đỡ tại trán của ta bên trên. Ta nháy mắt không dám lộn xộn, Lâm Vũ thuận thế nhào vào trong ngực của ta, ta đem ôm. Lâm Phong từ trên xe đi xuống, lặng lẽ nhìn về phía ta, Nguyễn Thiếu Dương, ngươi làm sao đáp ứng ta? Tâm ta không bị khống chế nhảy lên, đem Lâm Vũ ôm chặt hơn, thúc thúc, ta nghĩ cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ. Giờ khắc này, ta nháy mắt đẩy ngã phía trước ý nghĩ, cái gì cầu thí ngũ tệ tam quyết, ta đều không muốn quản. Chương 231, lao ra tử ra mặt. Chương 231, lao ra tử ra mặt. Tại Lâm Vũ để ta tới một khắc này, tâm ta liền đã sẽ không ngại. Cũng chính là một khắc này, ta hiểu được chính mình tâm, thích thứ này là không sửa đổi được. Ta thích Lâm Vũ, ta muốn đi cùng với nàng. Nguyễn Thiếu Dương. Lâm Phong quát lớn một tiếng, ngươi ngày hôm qua không phải như thế đáp ứng ta. Ba. Ngài làm cái gì vậy? Lâm Vũ cắn môi nhìn về phía hắn, ta cùng Thiếu Dương là hai bên tình nguyện, ngài cần phải ở chỗ này tốt đánh nguyên lương sao? Tiểu tử. Lâm Phong trong mắt gần như muốn phun ra lửa chấm nhỏ tới, ta chỉ như vậy một cái nữa nhi. Thúc thúc, ta cũng liền như thế một người bạn gái. Ta bình tĩnh lại, nhìn xem Lâm Phong từng chữ từng câu nói, từ nhỏ đến lớn, ta liền nói qua như thế một người bạn gái, đối với ngài mà nói nàng rất trọng yếu, với ta mà nói cũng là như vậy. Không quản sau này phát sinh cái gì, ta đều sẽ lấy mạng che chở nàng, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền sẽ không để nàng xảy ra vấn đề. Ta nhìn xem Lâm Phong bảo đảm nói, đi hắn meo ngũ tệ tam quyết, lao tử mặc kệ, có loại đánh chết lao tử. Lâm Phong sắc mặt hơi trầm xuống, đối bên người nói, mang tiểu thư về nhà. Hai bên người bắt lấy Lâm Vũ cánh tay, họng súng chống đỡ đầu của ta, ngươi nếu là dám loạn động, ta liền sợ ngươi. Đúng lúc này, một chiếc màu đen rộn rộn sờ lái tới, ổn định dừng ở ven đường bên trên. Ra ra. Lâm Vũ thoát khỏi gò bó vào tới, Lâm gia lão gia tử từ trên xe đi xuống, trong tay nắm lấy gậy, đem Lâm Vũ bảo hộ ở sau lưng. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Lão gia tử một tiếng này gầm thét uy hiếp mười phần, Lâm Phong không nhịn được túi đầu, ba, ngài cũng đừng đi theo nhúng bảo, được sao? Vậy ngươi ở chỗ này mù dính líu cái gì? Nhân gia người tuổi trẻ sự tình liền để chính bọn họ đi xử lý. Ta ngược lại là cảm thấy Thiếu Dương đứa nhỏ này rất không tệ, nếu không phải hắn, ta hiện tại cũng xuống mồ. Ta từ nhỏ liền dạy ngươi nên biết ơn báo đáp, ngươi chính là báo đáp như vậy ân nhân. Đối mặt lão gia tử quát lớn, Lâm Phong có chút nhíu mày, ta có thể cho hắn tiền. Đây là chuyện tiền sao? Lão gia tử trong tay gậy hung hăng nện xuống đất, ngươi nhiều năm như vậy một mực ở bên ngoài, Tiểu Vũ là ta nhìn xem lớn lên. Nàng từ nhỏ liền là cái độc lập hải tử, ngươi đem nàng ép, nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra lời nói, lão tử đánh chết ngươi. Lão gia tử trợn to trong mắt nhìn xem Lâm Phong uy hiếp nói. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, nếu là Nguyễn Thiếu Dương chịu theo ta đi bộ đội ngốc 2 năm lời nói, ta cũng liền đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ, thế nhưng tiểu tử này không chịu à. Ta nếu để cho ngươi từ bỏ sự nghiệp của mình chính mình gia nghiệp cùng một cái bát tự đều không có nhét lên người đi, ngươi nguyện ý sao? Lão gia tử quát lớn, ngươi đây không phải là làm khó sao? Ba, ta là thật thích Thiếu Dương, ngài liền đáp ứng chúng ta cùng một chỗ à, Thiếu Dương sẽ bảo vệ tốt ta. Lâm Vũ cũng tại một bên nói. Lâm Phong quay đầu nhìn ta một cái. Phàm là tiểu tử này là cá biệt thân phận ta cũng sẽ không để ý, thế nhưng bọn họ những người này trời sinh liền mang theo cái gì ngũ tệ tam quyết, đến lúc đó nếu là ảnh hưởng tới nữ nhi của ta làm sao bây giờ? Ba, đây đều là ta tự nguyện, không quản là dạng gì kết quả, ta đều cam nguyện. Lâm Vũ dưng dưng nói. Ta nhìn xem nàng, có chút nói không ra lời. Rõ ràng chúng ta cái gì cũng không có phát sinh, thế nhưng nàng đã đến gần như có thể vì ta bỏ qua sinh mệnh trình độ. Ta cảm giác nội tâm của mình tựa hồ cũng không có gợn sóng quá lớn, có thể là giờ khắc này, ta vô cùng hy vọng Lâm Phong có thể gật đầu. Chỉ cần hắn gật đầu, chỉ cần ta cùng Lâm Vũ cùng một chỗ một ngày, ta liền sẽ lấy mạng che chở nàng. Ba, Lâm Phong còn muốn nói điều gì, bị lao ra tử trực tiếp đánh gãy, ngươi ngày mai chạy trở về ngươi biên cảnh đi, không có chuyện gì đừng luôn trở về. Ta cùng Tiểu Vũ sinh hoạt thật tốt, ngươi trở về quấy cái gì cũng. Nói chuyện, lao ra tử nhìn về phía ta, Thiếu Dương, lên xe của ta. Ta không có chút nào do dự, tranh thủ thời gian đi theo Lâm Vũ chui vào. Xe chuyển động, Lâm Phong thân ảnh theo kính chiếu hậu dần dần biến mất. Thiếu Dương, không cần có như vậy nhiều lo lắng, chỉ cần ngươi thật tốt đối Tiểu Vũ liền được. Ngươi cả đời này sống chính là cái vui vẻ, chỉ cần nàng đi cùng với ngươi đầy đủ vui vẻ là đủ rồi, nhưng không trọng yếu. Lão gia tử ngồi tại hàng phía trước nói. Gia gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối nàng tốt. Ta nắm chặt Lâm Vũ tay nói. Cuối cùng, xe ngừng lại, lão gia tử đối chúng ta nói, xuống xe à, cha ngươi trước khi đi không cần trở về. Ta xuống xe xem xét, lập tức đỏ mặt, khá lắm, lão gia tử như thế mở ra sao? Cái xe này vậy mà dừng ở một nhà khách sạn cửa ra vào. Đi thôi. Lâm Vũ kéo cánh tay của ta đi vào. Nhịp tim của ta loạn hơn, có chút không biết làm sao. Lâm tổng. Nhìn thấy Lâm Vũ, cửa ra vào bảo an tranh thủ thời gian chào hỏi. Cái này cũng là nhà ngươi. Ta mở to hai mắt nhìn hỏi. Lâm Vũ ung dung nhẹ gật đầu, mang theo ta đi tới quầy lễ tân. Lâm tổng, có gian phòng sao?
Có, tầng cao nhất xa hoa căn hộ còn tại, đây là thẻ phòng quầy lễ tân tranh thủ thời gian đưa qua một tấm thẻ phòng.
Lâm Vũ tiếp nhận thẻ phòng liền mang theo ta vào thang máy, có trời mới biết ta hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta có lẽ còn là cái xử nam. Sau khi tiến vào phòng, Lâm Vũ cái này mới buông lỏng ra cánh tay của ta, quay người mặt hướng ta. Theo Lâm Vũ xích lại gần, ta không tự chủ lùi lại, mà nàng lại một tay ôm cổ của ta, tại trên môi của ta hôn một cái, ta đi tắm, không cho phép ngươi chạy. Nói xong lời này, Lâm Vũ đưa tay điểm một cái chóp mũi của ta, xoay người đi phòng tắm. Ta đứng tại chỗ, hai chân lại có chút như nhũn ra. Cho nên nàng vừa rồi có ý tứ là, một cỗ ấm áp chất lỏng theo lỗ mũi chạy xuôi mà ra, ta lập tức cảm thấy nào không còn, tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín cái mũi. Mà Đức, làm sao có thể như thế không có tiền đồ? Ta dù sao cũng là chịu được hồ ly tinh dạy vào nam nhân. Nhắc tới, ta nếu là cùng Lâm Vũ có cái gì, Bạch Diệp sẽ không tại bên cạnh nhìn xem a. Yên tâm, ta không có yêu thích đó trong đầu truyền ra Bạch Diệp âm thanh, ta lập tức run lập cập. Cái này mẹ nó là muốn hủ chết ta sao? Thế nhưng rất nhanh ta liền cảm giác được Bạch Diệp biến mất, không tại bên cạnh ta. Giờ khắc này, ta âm thầm thở dài một hơi, ngồi tại trên ghế sofa, ta không biết cho chính mình đổ bao nhiêu chén nước, y nguyên cảm thấy khát nước. Lâm Vũ từ phòng tắm đi ra, trên thân chỉ bọc lấy một đầu thật mỏng khăn tắm, mấu chốt là cái này khăn tắm hình như cũng không có bao lấy bao nhiêu thứ. Cặp kia trắng non tay áo dáng dấp chân liền tại trước mắt ta lắc lư a, ta cố gắng bình phục hô hấp của mình, đứng lên nói, ta cũng đi tắm rửa. Nói xong lời này ta cuốn quýt vào phòng tắm, mới vừa vào cửa cái kia cảm giác quen thuộc liền lại tới. Máu tươi nháy mắt lỗ mũi nhỏ xuống, nhìn xem trong gương chính mình đỏ mặt giống như là quen tôm giống như. Chương 232, quay về viện dưỡng lão. Chương 232, quay về viện dưỡng lão. Mà Đức, đều đến một bước này, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, khẩn trương cái giám a. Cũng không phải là không có cùng Bạch Diệp làm qua. Ta hít sâu một hơi mở ra vòi hoa sen, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn. Chờ ta lại đi ra thời điểm, Lâm Vũ cả người co giúp ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu, đang lườm một đôi mắt nhìn qua ta. Hắc ám bên trong, nàng cùng hô hấp của ta đều thay đổi đến dồn dập. Ngươi không phải là lần thứ nhất ta. Lâm Vũ âm thanh tại hai ta bờ vang lên. Ta nháy mắt đỏ bừng mặt, dưới thân người khép cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu chủ động. Một đêm này triền miên đủ để cho ta cả đời đều khó mà quên được. Sáng ngày thứ hai lúc tỉnh ta cảm thấy cả người đều tinh thần không ít. Mà ta cùng Lâm Vũ tình cảm cũng cấp tốc thăng lên hâm nóng, buổi sáng rời giường thời điểm nàng còn ôm ta không chịu buông tay. Lâm Vũ, ngươi thật không hối hận sao? Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nàng hỏi, Vũ tệ tam khuyết cũng không phải đùa giỡn. Có cái gì tốt hối hận? Trong mắt ta ngươi cùng người khác không có cái gì khác biệt. Lâm Vũ nhìn ta hào phóng nói. Tất nhiên nàng nói như vậy vậy ta liền yên tâm, mặc quần áo tử tế về sau ta liền mang Lâm Vũ trở về trong cửa hàng. Sau khi vào cửa Huyền Dương Tử cùng Tần Đông bọn họ ngay tại ăn điểm tâm, trên mặt bàn để đó mẹ nuôi bánh bao. Sư Minh, ngươi trở về. Cùng một chỗ ăn chút. Huyền Dương Tử vừa thấy được ta liền nhiệt tình, cười một mặt sán lạ. Cái này lão tam bao, thật đúng là đem ta coi hắn Sư Minh. Ta mang theo Lâm Vũ ngồi xuống, bên người Tần Đông hầu nghi hỏi, thiếu chủ, ngài từ đâu tới sư đệ à? Hắn là nhận biết ra ra ta, tự nhiên cũng biết ra ra ta sẽ không thu những đồ đệ. Ta cùng hắn không quen. Ta ngay thẳng nói, sau đó nhìn về phía Huyền Dương Tử, bữa cơm này ăn xong ngươi liền có thể đi, mặt khác, lần sau lại để cho ta gặp ngươi giả danh lừa bịp, đừng trách ta không khách khí. Huyền Dương Tử cười đùa tí từng nhìn ta, hiển nhiên không e ngại ta uy hiếp. Sư Minh, ta nhìn với trong cửa hàng thiếu cái làm bị vặt, nếu không giữ ta lại a, ta còn có thể giúp ngươi làm chút sống. Huyền Dương Tử nhìn ta nghiêm trang nói. Tần Đông, hắn cướp ngươi sống. Ta thản nhiên nói. Tần Đông một ánh mắt đảo qua đi, Huyền Dương Tử lập tức trung thực xuống dưới, nhỏ giọng nói lầm bầm, không lưu liền không lưu nha nhắc tới, ngươi hảo đồ đệ đâu? Lần trước tại Lộc Thành đội vàng gặp qua Bạch Hạnh Nhi một lần, ngay cả lời cũng không kịp nói lên một câu liền không có đoạn dưới. Nàng đi ra đi kiếm tiền, cũng không biết lúc nào mới sẽ trở về. Huyền Dương Tử thở dài một cái, có một loại bị người vứt bỏ thê lương cảm giác. Nhưng ta ngược lại là cảm thấy, nếu là đi theo Huyền Dương Tử lời nói, cái kia Bạch Hạnh Nhi đời này sẽ phá hủy. Lấy bản lĩnh của nàng, có lẽ đi ra kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa, mà không phải bị cái này lão tạp mao một mực liên lụy. Sư Minh, nếu không ngươi suy nghĩ một chút lưu lại ta. Ta rất cần mẫn. Ta chợt nhìn Huyền Dương Tử một cái, lời này ta cũng không tin tưởng, mấu chốt là cái này lão tạp mao thấy thế nào đều không giống như là có thể tin người. An không sai biệt lắm, cút đi. Ta trực tiếp hạ lệnh chủ khách, giữ hắn lại lời nói không chừng cho chính mình trêu chọc bao nhiêu phiền phức. Huyền Dương Tử mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là đứng dậy rời đi. Thiếu chủ, lão đầu này hình như không phải người bình thường a, người đi rồi, Tần Đông bỗng nhiên nói với ta nói.
Làm sao cái không bình thường?
Đây chính là cái giả danh lừa bịp lừa đảo mà thôi.
Ta cười lạnh nói.
Cái này Huyền Dương Tử là một điểm bản lĩnh thật sự không có, lớn nhất bản lĩnh đều tại cái miệng đó bên trên.
Tần Đông lại lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý ta thuyết pháp.
Trên người người này có một cỗ không nói được khí chàng, mặc dù cất giấu rất sâu, thế nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể có, cảm giác này
rất giống ra ra ngươi.
Nghe thấy lời này ta có chút nhíu mày, ta làm sao không có cảm giác đến cái gì cầu thí khí chàng.
Ngươi sẽ không vừa sáng sớm bị cái kia lão tạp mao cho lắc lư đi.
Ta chợt nhìn Tần Đông một cái.
Ăn cơm xong ta liền mang Lâm Vũ đi lần trước nhà kia viện dưỡng lao, dĩ nhiên không phải tay không đi.
Thời tiết lạnh, chúng ta mua sắm một nhóm tốt nhất áo lông dẫn tới, còn cho mỗi cái lão nhân đều chuẩn bị giữ ấm nội y, xe rất nhanh liền dừng ở viện dưỡng lao cửa ra vào. Lão nhân vẫn là những cái kia lão nhân, tình cảnh vẫn là phía trước tình cảnh. Nhìn thấy chúng ta đến Trần Thụ rất là cao hứng, kích động tiến lên cùng chúng ta bắt tay. Nguyễn tiên sinh, Lâm tiểu thư, các ngươi lại tới.
Trời lạnh, chúng ta cho lão nhân đưa chút y phục, phiền phức Trần viện trưởng giúp đỡ phát một cái.
Trần Thụ cũng nghiêm túc, lúc này cùng bán trang phục lão bản cùng một chỗ đem đồ vật tháo xuống.
Ta để Lâm Vũ nhìn chằm chằm hắn cho các lão nhân phân phát áo lông, chính mình mượn cớ đi toilet, đội vàng lên lầu 2.
Nơi này rõ ràng có 3 tầng lầu, thế nhưng những cái kia lão nhân đều chỉ ở tại tầng 1.
Tầng 2 vừa đi lên liền cảm thấy một trận khí tức âm sâm, toàn bộ tầng 2 không có một ai.
Ta bằng vào ký ức tìm tới lần trước thấy được Trần viện trưởng song bảo thai ca ca gian phòng, cửa gian phòng mang theo một cái khóa sắt, nhìn xem ngược lại là không có gì dị thường, giống như là không có người ở giống như.
Nhưng môn kia cầm trên tay lại một điểm cho bụi đều không có, cùng những tay nắm cửa rất không giống.
Ta móc ra chìa khóa, đem phía trên thiết hoàn lấy xuống vặn thành hai cỗ dây kém cắm bảo.
Đây là khi còn bé trong trường học buồn chán cùng một cái trong nhà làm mở khóa sinh ý đồng học, ta nhắm mắt lại cảm thụ được bên trong cấu tạo, không đến một phút đồng hồ liền đem khóa mở ra.
Mở cửa về sau, ta rõ ràng nghe thấy được bên trong có xiềng xích đâm thanh.
Đẩy cửa đi vào ta đã nhìn thấy một cái ngồi tại bên giường nam nhân, trong tay nam nhân nắm lấy một quyển sách, khuôn mặt tiên tĩnh, căn bản không giống như là cái gì bệnh tâm thần.
Nhìn thấy là ta, nam nhân rõ ràng thở dài một hơi, sau đó nói với ta nói ngươi rốt cuộc đã đến.
Ngươi biết ta sẽ đến.
Ta nhíu mày nhìn xem nam nhân hỏi.
Đối phương nhẹ gật đầu, lần trước nhìn thấy ngươi ta liền biết, ngươi nhất định sẽ lại đến.
Nam nhân trên mắt cá chân là một cái thật dài xiềng xích một mặt kết nối ở trên vách tường một cái móc nối bên trên, trường lớn bằng ngón cái.
Ta gọi Trần Lâm, Trần Thụ là đệ đệ ta, hắn là cái sát nhân của ma, hắn giết rất nhiều người.
Trần Lâm nhìn ta nói, vì thay thế ta, hắn kém chút giết ta.
Trần Lâm lời nói rõ ràng logic cũng hết sức rõ ràng, ta nhìn xem hắn hỏi, hắn có phải là giết viện dưỡng lao rất nhiều lao nhân, còn buôn bán bọn họ khí quan gì đó.
Những người này lớn tuổi, bọn họ khí quan không đáng giá.
Trần Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, hắn bán là huyết dịch, xương, tiêu bản, còn có da người loại hình.
Nghe lấy lời này, ta nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cái này viện dưỡng lao quả nhiên có vấn đề.
Nguyễn tiên sinh.
Đúng lúc này, sau lưng chuyển đến từng đợt la lên.
Mới vừa rồi còn cảm xúc ổn định Trần Lâm nháy mắt giống như là biến thành người khác giống như, nhào lên cắn một cái vào cánh tay của ta.
Chương 233, sát nhân của ma.
Chương 233, sát nhân của ma.
Đau đớn kịch liệt để ta không tự chủ được dãy rủa, trên người hắn xích sắt cũng đi theo rầm rầm vang.
Trần Thụ tiến lên không nói hai lời, trực tiếp một chân đem Trần Lâm đạp bay đi ra, sau đó đem ta bảo hộ ở sau lưng.
Lui.
Hắn nhìn xem Trần Lâm quát lớn, từ bên hông thuần thục móc ra một cái súy côn vung đi ra.
Thấy được cây gậy kia, Trần Lâm rõ ràng hiện lộ ra thần sắc sợ hãi.
Trần Thụ che chở ta từ bên trong đi ra, cấp tốc khép cửa phòng lại, đem khóa cửa bên trên về sau mới đối với ta xin lỗi nói, ngượng ngùng, đó là ca ca ta, hắn
tinh thần không quá bình thường.
Không quan hệ, ta vừa rồi tìm nhà vệ sinh thời điểm nghe thấy bên trong có động tĩnh nhi liền đi vào nhìn một chút.
Ta giải thích nói,
nhất định là bọn họ buổi sáng đưa cơm quên khóa cửa, thật ngượng ngùng, dọa cho phát sợ a.
Trần Thụ một đường mang theo ta đi xuống lầu, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không có hoài nghi ta, nhưng ta không phải là đồ đần, hắn càng không phải là.
Thiếu Dương, làm sao đi lâu như vậy?
Lâm Vũ tiến lên khoác lên cánh tay của ta thân mật nói.
Tìm nhầm địa phương.
Ta giải thích nói.
Trần Thụ nhiệt tình chào hỏi chúng ta lưu lại ăn cơm trưa, ta tự nhiên cũng không có cự tuyệt.
Chờ thời gian càng dài, dễ dàng hơn tại điều tra.
Trong đó, vì lý do an toàn, ta cho Lý Quân phát cái định vị, nói cho nếu như hắn ta vượt qua 2 giờ không có liên hệ hắn, liền để hắn tới đây tìm ta.
Chúng ta ăn cơm đồ ăn là Trần Thụ đặc biệt để người chuẩn bị, cùng những cái kia lão nhân ăn có chỗ khác biệt, thế nhưng ít nhất các lão nhân trong bát cũng là có thể thấy được điểm thức ăn mặn.
Nguyễn tiên sinh, ngài uống rượu không?
Đây là ta từ nông thôn mua tàn rượu, hương vị rất không tệ.
Trần Thụ lấy ra một bình rượu nói.
Rượu liên không uống, ta một hồi còn phải lái xe đâu.
Ta từ chối nói.
Trần Thụ cũng không có khuyên ta, chỉ là trong đó không ngừng mà cho chúng ta gấp thức ăn.
Gặp hắn chính mình cũng bình thường ăn cơm, ta cũng không có hoài nghi gì.
Thế nhưng ăn ăn ta liền cảm giác đầu có chút choáng váng, rất nhanh rồi mất đi trí giác.
Lại lần nữa mở mắt thời điểm, ta nằm tại một cái trên đài, tứ chi bị vững vàng cố định tại phía trên, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong lóe lên một chiếc mờ nhạt đèn.
Lâm Vũ, bên cạnh trên đài nằm Lâm Vũ, lấy đồng dạng tư thế bị cố định lại.
Tại ta kêu gọi bên trong, Lâm Vũ rất nhanh liền tỉnh lại.
Thiếu Dương,
đây là tình huống như thế nào?
Chúng ta đây là ở đâu a?
Lâm Vũ rõ ràng có chút luống cuống.
Đừng sợ,
ta trấn an nói, đây cũng là tại viện dưỡng lao tầng hầm.
Thật thông minh a.
Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến,
Trần Thụ mặc một thân áo khoác trắng đi ra, trên tay còn cầm ống kim. "Trần viện trưởng, ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Vũ vội vàng hỏi. "Lâm tiểu thư, thật xin lỗi." Trần Thụ lặng lẽ nhìn về phía ta, muốn trách thì trách với bạn trai, cần phải muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng. "Trần Thụ." Ta quát chói tai một tiếng, "Ta khuyên ngươi chớ làm loạn." "Tiểu tử." Trần Thụ lạnh lùng nhìn ta một cái, "Nếu là ngươi có thể đàng hoàng góp đồ vật liền rời đi lời nói, lão tử cũng sẽ không xuống tay với ngươi. Thế nhưng ngươi mà lại muốn đi tầng 2, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đi làm cái gì đi. Gian kia cửa phòng mỗi lần đều là ta đích thân khóa lại, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng ngươi làm sao mà lại liền tiến vào đâu?" Trần Thụ cười một mặt âm trầm, "Nói đi, ngươi có phải hay không cảnh sát người? Nếu biết ngươi còn không thả ta." Ta cắn răng nói, "Tiểu tử, lão tử giết chính là các ngươi cảnh sát người." Trần Thụ cười một mặt càn rỡ, "Lão tử thật lâu không giết ngươi bọn họ những người tuổi trẻ này. Bất quá ngươi yên tâm, các ngươi còn có thể sống lâu một hồi, bởi vì ta còn không có tìm tới thích hợp người mua." Nói xong lời này, Trần Thụ liền cầm lấy ống kim hướng ta đi tới, đoán không sai trong lời nói hẳn là thuốc an thần một loại đồ vật. "Các loại." Ta gọi lại hắn, "Ngươi vì cái gì muốn giết nhiều người như vậy?" "Vì cái gì?" Trần Thụ cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là vì kiếm tiền. Trên thế giới này cái gì đều là giả dối, chỉ có tiền mới là đồng tiền mạnh. Nếu là không có tiền, ai cũng sẽ khinh thường ngươi, bao gồm ngươi người thân nhất. Xem ra trên người ngươi rất có cố sự a." Ta cực lực để chính mình bảo trì trấn định, nhìn xem Trần Thụ nói, "Tất nhiên ta đều phải chết, không bằng ngươi nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi." "Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có nhàn tâm a, mệnh đều muốn không có, còn có tâm tình nghe cố sự." Trần Thụ nét miệng lên một vệt lạnh lẽo nụ cười, sau đó từ trong túi móc ra điện thoại của ta đưa cho ta nhìn. Phía trên là ta cùng Lý Quân cung trang, một đầu cuối cùng tin tức là ta phát ra ngoài, đã không có chuyện gì, ta cùng bằng hữu ăn một bữa cơm liền trở về. "Muốn kéo dài thời gian chờ bằng hữu của ngươi tới cứu ngươi đúng không?" Trần Thụ cười lạnh nói, "Đừng có nằm mộng. Tất nhiên hắn đã sẽ không tới, chẳng bằng ngươi thật tốt nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi." Ta nhìn xem Trần Thụ vừa cười vừa nói, "Ta là thật muốn nghe cố sự." Trần Thụ thả xuống ống kim nhìn ta một cái, từ nơi hẻo lánh bên trong rút ra một cái ghế ngồi ở bên cạnh ta. "Tất nhiên ngươi đều muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi một cái." "Nói đùa, lão tử cũng không phải người bình thường. Trừ cục cảnh sát thân phận bên ngoài, ta còn có một cái phong thủy sư thân phận, ta chỉ cần nằm ở chỗ này, liền có thể để hắn chết lặng yên không một tiếng động. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cái này Trần Thụ phía sau còn có người nào? Hắn tất nhiên có thể đem những vật kia bán đi, đã nói lên cái này sống không phải một mình hắn làm, mà là một đám người, một tổ chức, thậm chí nhiều hơn, nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người ở sau lưng hắn tự nhiên càng tốt." Một bên Lâm Vũ dãy rủa lấy muốn tránh thoát gò bó, ta quay đầu nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt nói cho nàng, "Không cần sợ. Ta cùng Trần Lâm là cô nhi, ở cô nhi viện lớn lên." Lúc này, Trần Thụ đã đốt lên một điếu thuốc bắt đầu giải thích lên hắn câu chuyện. Hắn cùng Trần Lâm là song bảo thai cô nhi, tại bọn họ lúc 3 tuổi phụ mẫu bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, cho nên hai người liền bị phụ cận cô nhi viện nhận nuôi. Thế nhưng cô nhi viện kia chỉ là đánh lấy cô nhi viện cờ hiệu, ở sau lưng làm lấy mua bán nhân khẩu hoạt động. Hai người mấy năm trước cũng không phát hiện cái gì dị thường, chỉ biết là có người bị viện trưởng mang đi ra ngoài, liền rốt cuộc không có bị mang về. Tại cái này nhà trong cô nhi viện cũng sẽ có rất nhiều người đưa tới hủ tiếu tạp hóa một loại đồ vật, bọn họ từ nhỏ cũng coi là không lo ăn uống lớn lên, viện trưởng cũng sẽ không ngược đãi cái nào hài tử, đối mỗi người đều rất tốt. Ở cô nhi viện mấy năm trước, bọn họ có thể nói là sống rất hạnh phúc. Mãi đến có một ngày, một cái lớn một chút hài tử đem hai người gọi tới nơi hẻo lánh, nói cho chính bọn họ nhìn thấy viện trưởng giết người sự tình. Đó là một cái mười mấy tuổi nữ hoa hoa, bị viện trưởng mang vào văn phòng tiến hành bị ủi. Tiểu nữ hải phản ứng đầu tiên chính là cao giọng kêu to, nam hải liền tại trong khe cửa nhìn xem, vừa mới chuẩn bị xông đi vào, đã nhìn thấy viện trưởng hai tay bóp lấy cô bé kia cái cổ, miễn cương đem nàng bóp chết. Chương 234, cố sự êm hay sao? Chương 234, cố sự êm hay sao? Mà đêm hôm đó, đại gia liền ăn lên thịt. Trần Thụ nói, đứa bé kia nói cho bọn họ, ngày đó bọn họ ăn chính là cô bé kia thịt. Lúc ấy hai người niên kỷ còn nhỏ, cũng không tin Nam Hải nói, tưởng rằng hắn là cố ý hù dọa người, cũng không có để bụng. Dù sao viện trưởng thúc thúc đối đại gia tốt như vậy, làm sao có thể giết người? Trần Thụ từ nhỏ tâm tư liền muốn thâm trầm một chút, mà còn ở cô nhi viện bên trong không thiếu được sẽ có cái gì bắt nạt cô lập loại hình sự tình, dưỡng thành hắn càng thêm quái gở tính cách. Ngày thứ hai, cái kia cho bọn họ mật báo Nam Hải liền biến mất tại trong cô nhi viện, mà nữ hải kia cũng không còn xuất hiện. Viện trưởng nói bọn họ bị người nhận nuôi, thế nhưng Trần Thụ cũng không có ngốc như vậy. Về sau thời gian bên trong, cô nhi viện còn là sẽ ít hải tử, có đôi khi cũng sẽ có mới tiến tới hải tử. Cứ như vậy, mãi cho đến hai người 15 tuổi thời điểm, viện trưởng đem bọn họ đưa đến một đôi phu thê trước mặt. Phu thê hai người nhìn từ trên xuống dưới hai huynh đệ, trong hốc mắt rưng rưng, nhìn ý kia giống như là muốn nhận nuôi bọn họ. Bọn họ vốn là muốn nhận nuôi chính là Trần Lâm, thế nhưng Trần Thụ biết sự tình không thích hợp, liền chủ động đưa ra muốn cùng đối phương đi. Trần Lâm biết ra cô nhi viện liền có thể vượt qua càng tốt thời gian, liền chủ động cùng viện trưởng nói, để đệ đệ thay thế mình. Nhìn xem huynh đệ bọn họ tình thâm, hai phu thê còn tại chỗ rơi lệ. Hai người cùng viện trưởng ký tên thỏa thuận, sau đó lại cho viện trưởng một số tiền lớn, nói là quyên tặng. Thế nhưng Trần Thụ biết, đó là chính mình mua mệnh tiền. Hắn đi theo hai người lên kiệu nhỏ xe, xe 7 lần hoặc 8 lần rẽ dừng ở một nhà xa xôi bệnh viện. Hai người mang theo Trần Thụ nhìn nằm tại trên giường bệnh Nam Hải, Nam Hải là con của bọn hắn, cùng hắn đồng dạng lớn, thế nhưng bởi vì bị bệnh chỉ có thể tại trên giường chờ chết. Sau đó hai người mượn danh nghĩa kiểm tra thân thể cái cơ cho Trần Thụ rút máu, làm rất nhiều kiểm tra. Vào lúc ban đêm, hai người cao hứng bừng bừng mang theo Trần Thụ đi mua quần áo mới, cho hắn tắm rửa, cuối cùng mang theo sạch sẽ hắn về tới bệnh viện. Nữ nhân đưa cho hắn một chén nước, để hắn uống xong ngủ sớm một chút. Trần Thụ đang tại nữ nhân mặt đem nước trong ly uống vào, tại nữ nhân rời đi về sau liền xông vào nhà vệ sinh nôn ra, sau đó nằm ở trên giường giả vờ ngủ rồi. Không đến nửa giờ, mấy cái bác sĩ liền đi đến, đem hắn đặt lên xe phẳng. Đẩy ra cửa thời điểm hắn nghe thấy được bọn họ đối thoại, "Bác sĩ, chỉ cần làm phẫu thuật nhi tử ta liền có thể sống xuống sao?" "Yên tâm đi, chúng ta là chuyên nghiệp, nhất định có thể bảo toàn ngài hài tử tính mệnh." "Vậy nhưng quá tốt rồi, ngài yên tâm, sau khi chuyện thành công thiếu không được ngài chỗ tốt." "Chính là đáng tiếc đứa nhỏ này," bác sĩ cảm thán nói. "Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt." Nữ nhân âm thanh lần thứ hai vang lên, tại Trần Thụ đáy lòng chôn xuống hạt giống cừu hận. Ngày đó, thừa dịp bác sĩ chuyển cái thân công phu, hắn cầm lên trong khay dao phẫu thuật từ bản phẫu thuật nhảy lên một cái, trực tiếp đem bác sĩ cắt thiết hầu. Không những như vậy, cùng ngày tham dự y tá cùng với chờ ở cửa ra vào hai phu thê đều chết đặc biệt thế thảm. Ngày đó, hắn 15 tuổi, thành xa gần nghe tiếng đau phủ, trong vòng một đêm đổ sát 7 đầu sinh mệnh. Về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, Trần Thụ đều tại chạy trốn trên đường, thỉnh thoảng cũng sẽ giết mấy người vui sướng vui sướng. Mãi đến nhiều năm về sau, hắn lại lần nữa nhìn thấy ca ca của mình Trần Lâm. Lúc đó Trần Lâm bị một đôi hảo tâm phu phụ nhận nuôi lớn lên, đã thành một bộ hào hoa phong nhã dáng dấp, cùng hắn đã sớm thành người của hai thế giới. Hắn đi tới Trần Lâm đi làm cái này môi giả viện, trong đó, Trần Lâm nhiều lần khuyên hắn đi tự thú, hắn mỗi lần đều dùng tình nghĩa huynh đệ uy hiếp hắn, khiến cho hắn mềm lòng. Về sau có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện Trần Lâm cùng phía trước viện trưởng còn có liên hệ. Khi đó hắn mới biết được, Trần Lâm sở dĩ có thể thuận lợi bị người nhận nuôi lớn lên, là vì viện trưởng thiếu nợ hắn nhân tình. Một cái nào đó buổi tối, viện trưởng mang một đứa bé đường đi ra ngoài bên trên xảy ra chuyện, đứa bé kia nửa đường chạy trốn, mà đối phương cùng Trần Lâm quan hệ rất tốt, Trần Lâm mang theo viện trưởng tìm tới hắn. Cũng chính là một đêm đó, viện trưởng nhìn kỹ cái kia 16 tuổi tiểu tử, đem hắn thu vào dưới trướng. Về sau còn để người nhận nuôi hắn, an bài cho hắn viện dưỡng lao sinh hoạt. Làm đều là mua bán nhân khẩu hoạt động, chỉ là một cái bán là khí quan, một cái bán là da xương. Nguyên bản Trần Thụ là nghĩ đến tại ca ca ô dù bên dưới sống tạm cả đời, thế nhưng coi hắn phát hiện ca ca cùng hắn không có gì khác nhau một khắc này bắt đầu, hắn liền nghĩ trăm phương ngàn kế thay thế hắn. Nghe xong Trần Thụ cố sự, ta không nhịn được ở trong lòng thổn thức, đây đều là lộn xộn cái gì sự tình a? Cố sự êm hay sao? Trần Thụ cúi đầu nhìn ta hỏi, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Ta nhìn xem Trần Thụ hỏi ngược lại. Hắn cũng rất hào phóng, đốt lên một điếu thuốc nhét vào miệng ta bên trong. Mà lúc này, điện thoại của hắn cũng vang lên, tiếp điện thoại trở về, Trần Thụ nhìn ta nói, hai người các ngươi vận khí không quá tốt, lúc đầu tính toán để các ngươi sống lâu mấy ngày, thế nhưng viện trưởng tìm tới thích hợp người mua. Ta bình tĩnh nhìn hắn một cái, ngươi giết bao nhiêu người? Không nhớ rõ. Trần Thụ cúi đầu nhìn một chút chính mình tay, đoán chừng cũng tại nghĩ trên tay mình đến cùng lây dính bao nhiêu máu tươi. Giết người cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ta tiếp tục nói, huống chi là đem bọn họ xé ra lại hoàn thành phá giải, bỏ đi nội tạng gì đó, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Xác thực không đơn giản, thế nhưng đã không trọng yếu. Trần Thụ cười một cái nói, tiện tay cầm lên một bên ống tiêm, yên tâm, ngươi ngủ một giấc liền không có chuyện gì. Kỳ thật ngươi là Trần Lâm, đúng không? Lời này vừa nói ra, Trần Thụ thân thể rõ ràng run rẩy một cái. Năm đó ngươi không có đem nhận nuôi tư cách nhường ra đi, đôi phu phụ kia cũng là bị ngươi giết chết, về sau chính ngươi về tới cô nhi viện, đồng thời uy hiếp viện trưởng để hắn mang theo ngươi kiếm tiền, nếu không ngươi đem hắn sự tình trọng ra. Về sau ngươi còn để viện trưởng tìm người nhận nuôi ngươi, ta nếu là đoán không sai lời nói, đầu óc của ngươi dùng rất tốt, tự học y học. Đến mức cái kia bị ngươi nhốt tại tầng 2 đệ đệ, là vì ngươi hận hắn, đến mức ngươi vì cái gì hận hắn ta cũng không biết. Nghe xong ta lời nói, Trần Thụ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhìn không ra à, đầu óc của ngươi cũng rất dễ dùng, so trước đó những cái kia cảnh sát mạnh hơn nhiều. Rất rõ ràng, hắn không riêng giết qua người, còn giết qua cảnh sát, mà còn không chỉ một. Làm nhiều như thế chuyện xấu lại không có bị bắt tới, nói rõ người này phía sau ô dù rất cường đại. Ai Trần Thụ vung xuống đao, tất nhiên ngươi như thế hiếu kỳ, vậy ta liền lại cho ngươi giảng giải một chút. Huynh đệ ở giữa là như thế nào từ chí thân huyết đục biến thành cựu nhân? Ta cũng rất tò mò. Tiếp xuống Trần Thụ nói đồ vật cũng không có cái gì ý mới, nhưng xác thực chân thật nhất nhân tính. Chương 235, biến thái hai huynh đệ. Chương 235, biến thái hai huynh đệ. Ngươi nói không sai, ta là Trần Lâm, cái kia bị giam tại tầng 2 mới là Trần Thụ. Ta về sau đích thật là bị người nhận nuôi, cũng học y lý, mà Trần Thụ mượn ta chỉ riêng, bị cùng nhau nhận nuôi. Chúng ta cùng một chỗ đi theo lão sư học tập tri thức, cuối cùng cùng một chỗ đi vào trường học. Hắn rất thông minh, các khoa thành tích đều rất tốt, ta lại khoa, chỉ có khoa học tự nhiên hơi tốt một chút, ngữ văn tiếng Anh nhất khiếu bất thông. Cho nên vô luận đi đến chỗ nào, Trần Thụ đều là bọn họ quan tâm trọng điểm, mà ta, gần như trong suốt. Về sau hắn lên đại học, ta đọc vệ giáo. Cái này nghe tới chính là một cái đơn giản tiểu hài tử tâm tư đấu kỵ cố sự, nhưng ta cũng không có nghĩ đến, về sau phát triển vậy mà dần dần không hợp thói thường. Trần Thụ tại đại học bên trong thích một cái nữ hài tử, mà nữ hài tử này tại bị hắn mang về nhà về sau lại không thể tự kiểm chế thích Trần Lâm. Xem như ca ca, Trần Lâm đương nhiên sẽ không theo đệ đệ cướp bạn gái, dù cho trong lòng của hắn là ưa thích nữ hài kia. Thế nhưng cô bé kia lại đem hắn chuốc say về sau cùng hắn phát sinh quan hệ, đồng thời ngay lập tức đem sự tình báo cho Trần Thụ. Trần Thụ chịu không được đả kích, đem nữ hài kia giết. Trần Lâm mắt thấy tất cả phát sinh, lại cái gì đều chưa từng thay đổi. Coi hắn tại cái kia đêm mưa tận mắt nhìn đến đệ đệ của mình giết người vứt xác thời điểm, hắn tâm phảng phất chết giống như, có thể là hắn liền tố giác dũng khí của hắn đều không có. bởi vì chính hắn trên tay cũng lây dính nhân mạng, mà một màn này nhìn thấy không riêng gì hắn, còn có bọn họ phụ mẫu nuôi. Trần Thụ vì bảo toàn chính mình, liền đem phụ mẫu nuôi cũng giết. Trần Lâm cảm thấy hắn điên, có thể là Trần Thụ ý thức lại đặc biệt thanh tỉnh. Hắn không thể nào tiếp thu được những chuyện này phát sinh, cũng vô pháp tiếp thu cái kia giống như ác ma tàn nhẫn đệ đệ tại từng tiếng khen ngợi bên trong lớn lên. Có thể hắn cái gì đều không làm được, hắn chỉ có thể chọn rời đi nhà, rời đi nơi này. Từ đó về sau, Trần Thụ liền càng thêm cố gắng học tập, đem tất cả đều tiềm ẩn tại trong lòng, càng về sau trưởng thành tốt nghiệp, đi tới nhà này viện dưỡng lão. Mà Trần Lâm ly biệt quê hương, ngược lại là học tập một thân bản lĩnh, cùng một cái bán thịt đồ tể. Chờ hắn lại lần nữa nhìn thấy Trần Thụ thời điểm, hai người đều đã đến trung niên. Trần Thụ vẫn như cũng là đầy mặt chất đống nụ cười, nhận lấy những lao nhân này kính ngưỡng cùng yêu quý, phản phất đã từng những chuyện kia đều không có phát sinh qua. Vì cái gì đây? Đồng dạng đều là hai tay dính đầy máu tươi người, hắn dựa vào cái gì liền có thể cao cao tại thượng? Mà ta cũng chỉ có thể nát tại trong bùn. Trần Lâm nhìn ta cười đắng chát, ta thân yêu hảo đệ đệ, tại ta đi về sau, liền đem tất cả sự phạt đều đẩy tại trên người ta. Ta không riêng gì giết người ác ma, vẫn là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, ta tự tay giết ta phụ mẫu nuôi cùng với đệ đệ ta bạn gái, sau đó bỏ trốn mất dạng. Trần Lâm cười lạnh lại tự mình châm một điếu thuốc. Ngươi nói, ta không có giết hắn, có phải là đối hắn nhân tử? Cái này cố sự nghe ta có chút không biết trả lời như thế nào hắn vấn đề, nếu như giết người có tội lời nói, vậy bọn hắn đều có tội. Có thể là nếu như bảo vệ chính mình vô tội lời nói, vậy bọn hắn đều không có tội. Tiểu tử. Trần Lâm ép diệt đầu thuốc lá, nói như vậy nhiều, tiểu tử ngươi ngược lại là người thông minh. Đáng tiếc à, rơi trong tay ta, nếu như ngươi không có mở ra cánh cửa kia lời nói, các ngươi đời này cũng sẽ không nằm ở chỗ này. Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Vũ, còn có cô đương này, tuổi quá trẻ, đáng tiếc, bất quá dung mạo của nàng ngược lại là có điểm giống nàng. Ta biết, Trần Lâm lúc nói lời này liền mang ý nghĩa hắn muốn động thủ. Bạch Diệp, ta tại trong đầu kêu một tiếng, một trận âm phong đột nhiên nổi lên, Bạch Diệp thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở gian phòng bên trong, dọa đến Trần Lâm đánh run dậy. Ngươi là ai? Trần Lâm liên tiếp lui về phía sau, hung hăng nuốt nước miếng một cái hỏi. Bạch Diệp không có cho hắn trả lời, chỉ là giương một tay lên liền đem hất bay ra ngoài, Trần Lâm đầu đập xuống đất, nháy mắt lâm vào hôn mê. Một bên Lâm Vũ cũng mở to hai mắt nhìn, "Thiếu Dương, cái này, đây là quỷ sao?" Bạch Diệp thoải mái mà giải ra trên người ta gò bó, nhìn Lâm Vũ một cái, "Đúng à, ta là quỷ, sẽ ăn người cái chủng loại kia." Dứt lời, Bạch Diệp đột nhiên lộ ra chân thân, chín đầu cái đuôi thật dài kéo tại sau lưng chập chờn, một cái nhe răng trợn mắt cáo trắng xuất hiện ở trước mắt. "Thật xinh đẹp." Lâm Vũ từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Để mới vừa rồi còn tại nhe răng trợn mắt Bạch Diệp nháy mắt không có tính tình, biến mất tại không khí bên trong. Ta tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ giải ra gò bó, sau đó tiến lên dùng sợi dây đem Trần Lâm cho trói lại, cái này mới lấy điện thoại ra cho Lý Quân gọi điện thoại. Còn tốt lao tử không phải người bình thường, không phải vậy hiện tại tâm can tỳ phổi thận đều bị người đào đi. Thiếu Dương, vừa rồi đó là ngươi nuôi quỷ sao? Lâm Vũ còn đối vừa rồi gặp Bạch Diệp cái kia một mặt canh cánh trong lòng. Bất quá cũng không kỳ quái, Bạch Diệp liền xem như quỷ, cũng là quỷ bên trong tiên nữ. Xem như thế đi. Bất quá ta cũng không có nuôi nàng bản lĩnh. Ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Tiểu Vũ, ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Vũ, nếu như ta cùng ngươi nói vừa rồi nữ nhân kia là thê tử của ta, ngươi có thể hay không? Không cao hứng a. Loại này sự tình, cũng không thể một mực giấu giếm nàng. Quả nhiên, tại nghe ta lời nói về sau, Lâm Vũ biểu lộ thay đổi đến vi diệu. Thế nhưng sau một lát lại mắt đỏ nói với ta nói Thiếu Dương, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có như thế khắc cốt minh tâm một đoạn kinh lịch, ngươi yên tâm, sau này ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, sẽ không để nàng vì ngươi lo lắng. Tiểu tử ngươi, giấu rất sâu a. Ta còn tưởng rằng ngươi là ngây thơ thiếu năm đâu, không nghĩ tới đều tái hôn. Không phải, ta không phải ý kia. Ta tranh thủ thời gian giải thích nói, nàng là ta minh thề, chính là chết về sau mới gả cho ta. Ta cho Lâm Vũ đơn giản giải thích một chút ta cùng Bạch Diệp quan hệ, nghe xong về sau Lâm Vũ cái hiểu cái không nói, mặc dù ta không biết rõ vì cái gì có minh thề tồn tại, thế nhưng ta tin tưởng ra ra ngươi cũng là vì ngươi tốt. Yên tâm đi, ta không ngại. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, nếu là ta nói cho Lâm Vũ ta cùng nàng cũng làm chuyện kia lời nói, không biết Lâm Vũ có thể hay không để ý. Đương nhiên, ta không nói. Bởi vì tự ta đều không thể xác định cái kia mẹ nó đến cùng là chân thật phát sinh vẫn là ảo giác, mặc dù mỗi lần cảm giác đều rất chân thật, thế nhưng ta mỗi lần tỉnh lại thời điểm y phục đều không có thoát. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến từng trận bạo động âm thanh, kèm theo các lao nhân kêu khóc. Ta lập tức ngồi không yên, tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vũ hướng về tầng hầm lối vào chạy đi. Đến lúc đó theo cầu thang hướng bên trên, nhập khẩu là cùng một chỗ sắt lá, thế nhưng không quản ta làm sao đẩy đều không đẩy được nó, không những như vậy, sắt lá lúc này còn truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Ta lập tức có chút bối rối, đây là tình huống như thế nào? Chương 236 cháy rồi. Chương 236, cháy rồi. Thiếu Dương, phía trên là xảy ra chuyện gì đi? Nhiều như thế khói, sẽ không phải là cháy rồi a? Lâm Vũ khẩn trương hỏi. Ta tranh thủ thời gian mang theo nàng về tới nơi vừa nãy, đem Ngư Tiểu Khê thả ra xem xét tình huống, sau đó lại móc ra điện thoại. Đáng sợ là mới vừa rồi còn có thể đánh ra đi điện thoại, nhưng bây giờ một điểm tín hiệu cũng không có. Mà lúc này, một bên Trần Lâm cũng thanh tỉnh lại. Không khí bên trong đã là khói đặc bao phủ, Trần Lâm không riêng không sợ, ngược lại nở nụ cười. Phía trên lửa cháy đốt đứt tuyến đường, gian này tầng hầm bản thân là không có tín hiệu, là ta thả cái máy thu tín hiệu. Tầng hầm lối vào hẳn là cũng bị khóa chết a. Trần Lâm cười lạnh nói, các ngươi ở chỗ này cho ta chôn cùng a. Mặc dù hỏa thiêu không đến chỗ này đến, thế nhưng cái này quần quần khói đặc là đủ đem ta cùng Lâm Vũ sát chết. phía trước gọi điện thoại thời điểm ta chỉ nói cho Lý Quân chúng ta tại viện dưỡng lao, cũng không có nói ra tầng hầm sự tình, mà còn liền xem như nói, hắn cũng không nhất định có thể tìm đến. Mã Đức, ta tiến lên nắm chặt Trần Lâm cổ áo, có phải là ngươi dở trò quỷ? Ngươi quá tôn trọng ta. Trần Lâm khép cười một tiếng, dù sao ta chưa từng nghĩ qua các ngươi có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Hình như cũng là như thế vấn đề, ta lúc này trong phòng tìm kiếm lên có thể dùng đồ vật. Cái phòng dưới đất này là toàn bộ phong bế, chỉ có lối vào có thể để cho khói tràn vào, cho nên chỉ cần đem nhập khẩu ngăn chặn liền không có chuyện gì. Dựa theo hiện tại xu thế, khói mù này muốn đến sạch chết chúng ta trình độ còn cần một hồi, cho nên ta còn có thời gian. Thế nhưng thứ này lấy cái gì chắn đâu? Ta tranh thủ thời gian trong phòng nhìn quanh, tìm một vòng về sau, đem ánh mắt rơi vào một bên sẹn bên trên. Mặc dù không biết cái đồ chơi này là làm gì, thế nhưng thứ này hiện tại vẫn có chỗ dùng. Tầng hầm là dùng xi măng trải mặt nền cùng bức tường, thế nhưng chính như ta đoán, cái này mặt đất xi măng không hề bền chắc, tùy tiện gõ mấy lần liền lộ ra phía dưới bùn đất. Ta tranh thủ thời gian đào điểm bùn đất đi ra, mở ra nơi hẻo lánh bên trong vòi nước, bên trong lại một giọt nước đều không có. Bất quá cũng không kỳ quái, như thế lớn thế lửa, đoán chừng ống nước cũng bị tiêu hủy. Thời điểm then chốt ta cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp kéo ra khóa quần. Lâm Vũ tranh thủ thời gian quay lưng đi, một bên Trần Lâm giễu cợt, bao lớn người, còn cầm đi tiểu cùng bùn. Một hồi nếu là không đủ, lão tử liền cầm ngươi máu đến cùng. Ta cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái, cấp tốc dùng sẻng đem bùn cùng nước tiểu hỗn hợp ở cùng nhau. Mặc dù nói có chút buồn nôn, thế nhưng hữu dụng liền được. Đem đi tiểu bùn dán tại tấm sắt khe hở chỗ về sau, xương khói kia quả thật liền vào không được. Mà Ngư Tiểu Khê cũng quay về rồi, phía trên thật là lớn hỏa, người đều chạy, tới mấy chiếc xe cứu hỏa còn có không ít cảnh sát, chết mấy cái lao nhân, bị đốt không còn sót lại một chút căn hạ. Nghe lấy lời này ta hít vào một ngụm khí lạnh, cái này êm đẹp làm sao lại bốc cháy nhà. Thế nhưng đốt đều đốt rồi, hiện tại cũng chỉ có thể ở bên trong chờ lấy cứu viện. Ta từ Trần Lâm trên thân lấy ra hắn còn lại nửa gói thuốc, đốt lên một chi kẹp ở trong tay. Ngươi là còn ngại trong phòng này khói không đủ nhiều sao? Ngậm miệng. Ta âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Lâm Vũ, một hồi không quản thấy được cái gì đều đừng sợ hãi, có ta ở đây đâu. Lâm Vũ hướng ta nhẹ gật đầu, ánh mắt kia bên trong tràn đầy tín nhiệm. Vong người tại bên trên, kính hương hỏi linh, đoạn là Minh Phi, kính tỉnh vong linh. Nói xong lời này ta đem khói đặt ở trước mặt trên này, mặc dù cái này nhìn qua có chút quá loa, thế nhưng đặc thù thời điểm cũng chỉ có thể dùng cái đồ chơi này. Rất nhanh, mấy cái hư ảnh liền tại trên không lăn lư. Những vật này người bình thường là nhìn không thấy, thế nhưng không bài trừ chính bọn họ hiện hình khả năng. Trong đó có ta lần trước cho hắn dâng thuốc lá lão gia tử nhìn xem 6-70 tuổi, còn xuống thân thể đi tới trước mặt ta, Nguyễn tiên sinh, là ngươi à? Lão gia tử, ngài ta còn chưa lên tiếng, lão gia tử ánh mắt lạnh lẽo, trên thân đoàn khí tăng gọn, hướng về nơi hẻo lánh Trần Lâm nào tới. Ta tranh thủ thời gian dùng một tờ bùa vàng dán tại Trần Lâm trên thân, bằng không mà nói hắn không ra một phút đồng hồ liền sẽ bị mấy cái này quỷ giàn vật đến chết. Nguyễn tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Đây là cái xuất sinh, hắn giết thật nhiều người. Lão gia tử nhìn ta quát tầm lên, mấy người còn lại cũng nhộn nhịp gật đầu. Chư vị hiện tại đã là âm phủ người, âm dương có đạo, dương gian sự tình tự nhiên có dương gian người đến xử lý. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn làm qua tất cả mọi chuyện đều nói cho cảnh sát, hắn sẽ phải chịu vốn có trừng phạt. Tại ta trấn an phía dưới, mấy người kia mới dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ nói cho ta, bọn họ vốn là thôn dân phụ cận hoặc là kẻ lang thang, bị cưỡng chế thu nhận đến nơi này. Nơi này nhìn xem là cái viện dưỡng lão, trên thực tế chính là cái giam giữ tội phạm địa phương. Bọn họ không có cơm ăn đều là thường sự tình, không có cơm ăn coi như xong, mỗi ngày còn muốn làm rất nhiều sống, đều là phụ cận công xưởng một chút vụn vặt lẻ tẻ linh kiện chắp vá loại hình. Mà còn cách mấy ngày liền sẽ có người biến mất, nếu là có người muốn chết cũng sẽ bị kịp thời mang đi. Bọn họ mặc dù không biết những người này đi đâu, thế nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, tự nhiên là bị kéo đi ép khô sau cùng giá trị. Thế nhưng bọn họ không có con cái, liền cái đến thăm người đều không có, cùng muốn là không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu có người nào muốn chạy trốn lời nói, vậy người này ngày thứ hai liền sẽ triệt để biến mất. Cho nên cái này viện dưỡng lao chính là bọn họ cuối cùng chờ chết địa phương, người nào cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ chết. Đối với bọn họ mà nói, bọn hắn hôm nay cho dù là sống, cũng giống là cái kia trong chuồng heo đợi làm thịt heo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tuyên bố tử vong. Đây cũng chính là bọn họ như vậy thống hận Trần Lâm nguyên nhân, có thể là không có cách nào, bọn họ đều là một đám đã có tuổi người, căn bản là không phản kháng được, phản kháng hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Mỗi khi phía trên có người kiểm tra lại hoặc là có người đến quên tặng lời nói, bọn họ còn phải buổi tiếp viện trưởng diễn kịch. Thời gian lâu dài về sau, những người này đều chết lặng. Có người cho dù là tự sát, thi thể cũng sẽ bị bọn họ mang đi, không biết cầm đi làm cái gì. Tóm lại, bọn họ tới lâu như vậy, viện dưỡng lão người ngược lại là đổi mấy nhóm, chỉ là không có gặp qua cho bất luận kẻ nào tổ chức tang lễ gì đó. Nghe lấy lời này, một bên Trần Lâm nở nụ cười, các ngươi đoán xem bọn họ đều đi đâu? Ta lặng lẽ nhìn về phía hắn, đi đâu? Đương nhiên là bán mất, xương bị cầm đi làm thành vật sưu tập chữ nhật chơi, có người ra còn có thể đơn bán, hữu dụng máu cũng sẽ bị cầm đi dùng, còn lại vô dụng địa phương sẽ làm thành đồ ăn hoặc là bỏ vào kho lạnh bên trong làm heo thịt bán. Trần Lâm trên mặt nhìn không thấy mảy may sám hối chi ý, ngược lại là tràn ngập một loại nói không ra đến cùng. Đang nói những ngày thời điểm, trong ánh mắt của hắn tựa hồ tỏa sáng, tựa như lấy thế làm vui. Chương 237, điểm mắt người giấy. Chương 237, điểm mắt người giấy. Ta không có chút nào thích phá giải bọn họ thi thể, thì đều là lỏng lẻo, một điểm co giãn đều không có. Ta thích tiểu hài tử cốt nhục có thể rất tốt tách ra, vậy đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Trong phòng nhiệt độ nháy mắt lại giảm xuống không ít, thế nhưng những này quỷ lúc này căn bản là không có cách gần Trần Lâm thân, bởi vì trên người hắn có ta bùa vàng. Một bên Lâm Vũ đều có chút nhịn không được, ngươi còn là người sao?
Người?
Người và động vật khác nhau ở chỗ nào? Trần Lâm cười hỏi, trong mắt mang theo khát máu quằn mang. Chư vị an tâm chớ vội, ta biết các ngươi hận hắn, thế nhưng hiện tại các ngươi đã chết, đại gia lại về nhà mình bên trong nhìn một chút ta, sau đó liền có thể đi luân hồi, một thế này khổ sở liền đến nơi này. Ta nhìn xem mấy người khuyên bảo, bọn hắn lúc này đã là tự do, ít nhất linh hồn tự do. Nguyễn Tiên Sinh, vậy hắn đâu? Hắn sẽ phải chịu vốn có chế tài. Ta nhìn xem mấy người bảo đảm nói, yên tâm, hắn tuyệt đối không sẽ sống, cho dù là pháp luật còn có thể để hắn còn sống, ta cũng sẽ không để hắn tiếp tục sống sót. Lúc nói lời này, ta trong đầu lại một lần vang lên cái kia ngột ngạt tiếng chuông, gần như đem mảng nhĩ của ta đánh xuyên. Nhưng nội tâm của ta y nguyên kiên định, quản mẹ nó đúng và sai, lão tử nói hắn có tội, vậy hắn chính là có tội. Đúng, ta gọi mấy vị đi ra ngoài là muốn hỏi một chút đại gia, cái này êm đẹp làm sao sẽ bốc cháy đâu? Là Trần Lâm thả, mấy người trăm miệng một lời nói. Ta có chút nhíu mày, cái này hai huynh đệ một cái so một cái tâm ngoan thủ lạn. Có đôi khi ta đều muốn hoài nghi nhân tính căn bản đến tột cùng là thiện vẫn là ác. Mấy đạo hư ảnh tại trên không dần dần tiêu tán, bên cạnh Trần Lâm nở nụ cười lạnh, ta liền biết là hắn làm, dù sao ta là không quan trọng, nhiều năm trước ta liền chết, không kém cái này trong thời gian ngắn, bất quá hắn ngược lại là rất muốn cho các ngươi chôn cùng a. Ta không có phản ứng hắn, bất quá ta thật rất muốn đánh hắn. Không biết ở phía dưới chờ bao lâu, ta cuối cùng nghe đến thanh âm quen thuộc. Thiếu Dương. Lý Quân một tiếng này la lên còn làm bộ khóc thút thít, ta tranh thủ thời gian bọn tới nhập khẩu địa phương dùng sức đập lên sắt lá. Rất nhanh trên đỉnh đầu liền vang lên từng trận tiếng bước chân, trước mặt sắt lá bị mở ra thời điểm vào mắt là đèn tin cầm tay tia sáng. Đậu phộng. Thiếu Dương. Lý Quân một bên nói một bên đem ta kéo lên, ta vội vàng nói, phía dưới còn có người đâu. Rất nhanh chúng ta liền bị giải cứu đi ra, nhìn xem bị trói gô Trần Lâm, Lý Quân một mặt một bước, tình huống như thế nào. Trước trở về nói sau đi. Ta trầm ngâm một tiếng nói. Trần Lâm chuyện này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, Lý Quân cũng nghiêm túc, lúc này mang theo chúng ta đi ra ngoài. Viện dưỡng lao đã bị đốt không còn hình dáng, những cái kia lão nhân hẳn là cũng bị rời đi, sân phía ngoài bên trong trưng bày mấy cỗ thi thể nằm đen. Đi qua trong đó một cỗ thi thể thời điểm, Trần Lâm đột nhiên lảo đảo một cái, không dám tin nhìn xem trên đất người. Nếu là ta đoán không sai, cái kia hẳn là Trần Thụ. Ta cũng không có nghĩ đến Trần Thụ sẽ chết ở chỗ này, hắn phóng hỏa mục đích chẳng lẽ không phải vì chạy trốn sao? Rất nhanh chúng ta liền trở về trong cục, ta đem Trần Lâm sự tình cùng an nhân từ đầu đến cuối nói một lần, bên người Lâm Vũ liền phụ trách liên tiếp gật đầu. Người bên cạnh đem toàn bộ vụ án đi xuống, cuối cùng nâng lên Trần Thụ thời điểm ta nhịn không được nói, ta luôn cảm thấy hắn còn sống. Tại lầu đó bên trên bị nhốt nhiều năm như vậy hắn cũng chưa chết, làm sao hiện tại đột nhiên bắt được cơ hội chạy trốn hắn lại chết? Chuyện này ta sẽ để cho bọn họ điều tra rõ ràng, tiểu tử ngươi, lại lập công. An nhân vô vô bờ vai của ta nói, đúng, ngươi nói cái kia cô nhi viện viện trưởng sự tình, ta cũng sẽ để cho người đi điều tra, vụ án này một khi điều tra rõ ràng, đó chính là phá được một cái to lớn phạm tội tập thể a. An nhân một mặt thưởng thức nhìn ta, Thiếu Dương, ta không nhìn nhầm ngươi. An cục, ngài quá khách khí, đây đều là ta nên làm. Ra cục cảnh sát đã là sau nửa đêm, ta không có đưa Lâm Vũ về nhà, cũng không có mang theo nàng đi khách sạn, mà là mang theo nàng về tới trong cửa hàng. Thế nhưng vừa mới tiến đầu đường ta liền cảm giác được có chút không đúng, xa xa ta đã nhìn thấy cửa hàng cửa ra vào mang theo một người. Thiếu Dương. Lâm Vũ dọa đến bắn ra vào trong ngực của ta, đem đầu chôn ở trước ngực của ta. Ta tranh thủ thời gian trấn an hai câu, mang theo nàng đi tới. Đến gần xem xét mới phát hiện, đây không phải là người, mà là cái người giấy. Ban đêm đen kịt, trắng xám ánh trăng chiếu vào cái này người giấy trên thân, đem nó làm nổi bật đặc biệt tươi sống. Mấu chốt là cặp mắt kia, tựa hồ còn hướng về phía ta chớp chớp. Tần Đông. Ta một bên kêu một bên đập cửa, rất nhanh Tần Đông liền đi ra, làm sao vậy, thiếu chủ? Thấy được trước cửa người giấy Tần Đông cũng bối rối, tên Vương bắt đạn nào làm? Ta kêu gọi hắn đưa đến ghế tựa, đích thân đem cái kia người giấy lấy xuống. Cái này người giấy cùng bình thường giấy hàng trong cửa hàng không có gì khác biệt, mấu chốt là thứ này cặp mắt kia bên trong lại có một vệt màu đỏ. Đâm người giấy cái này nghề nghiệp có cái quý củ, không quản là dạng gì người giấy, đều là không thể điểm mắt. Thật giống như họa long thời điểm không thể điểm mắt đồng dạng, nếu là điểm con ngươi, vậy vật này liền sống. Huống chi cái này người giấy con mắt vẫn là dùng huyết điểm, đây là rõ ràng có người muốn hại ta à. Ta để Tần Đông lấy ra chậu than, trực tiếp đem cái này người giấy đốt cháy. Thứ này dùng vẫn là nhất là truyền thống giấy đâm pháp đâm đi ra, chỗ nối tiếp dùng đều là cây trúc chế thành cung xương. Hiện tại bởi vì xã hội phát triển, không ít người giấy đều là dùng nhựa làm cảnh xuân tươi đẹp, loại này thuần thủ công giấy đâm đã rất ít gặp. Người này hơn phân nửa vẫn là cái người trong nghề, mà còn cái này người giấy treo vị trí cùng lúc trước phải tử tiền thời điểm chết tại cùng một nơi. Thiếu Dương, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Lâm Vũ nắm lấy cánh tay của ta khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, không ra được sự tình. Ta nắm chặt tay của nàng, trời sập xuống có ta đây. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong tim ta cũng lên bên dưới đánh lấy chống đâu. Trở lại gian phòng về sau ta cùng Lâm Vũ lại lần nữa ngủ ở cùng một trên giường lớn, bất quá chúng ta cái gì cũng không làm, ta rõ ràng cảm thấy Lâm Vũ sợ hãi, đem người ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ. Không biết qua bao lâu, chính ta cũng tiến vào mộng đẹp bên trong. Ở trong mơ, ta nhìn thấy quải tử tiền. Nguyễn Thiếu Dương. Tất nhiên ngươi không chịu giúp ta, vậy ngươi liền xuống đi theo ta. Nói xong lời này, quải tử tiền liền hướng về ta nở nụ cười, gương mặt kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ta bỗng nhiên mở mắt ra, đối mặt một đôi màu đỏ máu con mắt, dọa ta đánh run rẩy, một bàn tay đem đánh bay đi ra. Bên người Lâm Vũ cũng bị bừng tỉnh, ngồi xuống mở ra đầu giường đèn. Khi nhìn thấy trong phòng không hiểu xuất hiện người giấy lúc, Lâm Vũ đột nhiên hai mắt nhắm nghiền ôm lấy ta. Chương 238, phong thủy quá tốt rồi. Chương 238, phong thủy quá tốt rồi. Cái này người giấy là ta tự tay thiêu hủy, bây giờ lại êm đẹp xuất hiện ở bên trong phòng của ta, đừng nói là Lâm Vũ, ta mẹ nó chính mình cũng dọa cho phát sợ. Đừng sợ, ta ở đây. Cho dù là trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, ta vẫn là vô Lâm Vũ lưng lấy đó trấn an. Trấn an một trận về sau cái này mới buông lòng ra nàng, đứng dậy nhặt lên cái kia người giấy, cặp kia con mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn chằm chằm ta, giống như là muốn đem ta kéo vào địa ngục đồng dạng. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, nắm lấy người giấy đi ra ngoài. Lâm Vũ một người trong phòng sợ hãi, liền đi theo ta đi ra. Ta lại lần nữa đem đốt ngay tại chỗ đốt cháy, nhìn xem người giấy toát ra từng trận khói đen, ta biết sự tình không có đơn giản như vậy. Một đêm này ta gần như không ngủ, Lâm Vũ tại trong ngực của ta cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cửa hàng còn không có mở cửa liền vang lên hồ thập tam tiếng đập cửa. Ca. Rất nhanh hắn liền bị Tần Đông thả vào, chạy thẳng tới phòng ngủ của ta, tốt tại ta tối hôm qua khóa cửa. Ta đứng dậy mở cửa, hồ thập tam hoài nghi nhìn ta một cái, làm sao còn khóa cửa lại? Hẳn là Kim Úc Tàng Kiều. Hồ thập tam nói xong đống nhiên nhảy lên, có lẽ là nhìn thấy trên giường Lâm Vũ, dọa đến giật mình, đậu phộng. Thật có a. Đầu tư tốt. Lâm Vũ cũng tự nhiên cùng hắn lên tiếng chào, ta đẩy hắn đi ra phía ngoài, vừa sáng sớm tìm ta làm gì? Ca, ta tiếp cái công việc, có chút không nắm chắc được, muốn để ngài giúp đỡ nhìn xem. Hồ thập tam thái độ thay đổi đến cung kính. Nhà a, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ta nhíu mày hỏi. Hồ thập tam phía trước có thể là không sợ trời không sợ đất, tiếp sống loại này sự tình là tuyệt đối sẽ không hỏi ta, chỉ có đến một nửa xảy ra chuyện thời điểm mới có thể hô ta đi qua cho hắn chủ đi. Ngươi liền tại cửa hàng của ta bên trong, nếu không ngươi bây giờ đi nhìn một chút. Hồ thập tam cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Xem lại hắn thái độ thành khẩn phần bên trên, ta đồng ý, đội vàng rửa mặt đi theo hắn ra cửa. Hồ thập tam cửa hàng hai mặt thông gió, lấy ánh sáng lẽ ra có lẽ rất tốt mới là, thế nhưng vừa vào cửa liền rõ ràng cảm thấy một trận âm trầm cùng u ám, cùng ta cái kia cửa hàng đồng dạng. Chỉ cần là làm chúng ta cái này một nhóm hình như mẹ nó tự mang một loại âm khí giống như, không quản lựa chọn phòng ở tốt bao nhiêu, chỉ cần người đi vào, nhất định sẽ có một loại cảm giác âm trầm. Trong đại sảnh ngồi một cái nam nhân ngũ quan lập thể, trên thân mang theo một cỗ không nói được khí chất, mặc một thân đời cũ kiểu áo tôn trung sơn, xem xét chính là cái người luyện võ, mà còn tay phải của hắn gan bàn tay chỗ còn có một tầng thật dày kén, nói rõ người này thường xuyên cầm thương. Dạng này người không phải bình chính là phỉ, ta là không muốn cùng những người này giao tiếp. Trên người người này không có âm khí, nói rõ người chết không phải bên cạnh hắn người, cho dù là cũng tuyệt đối không phải gần đây chết. Vị tiên sinh này là giúp bằng hữu mời quan gia vẫn là vì rời phần mộ mà đến. Ngồi xuống về sau ta trực tiếp mở miệng hỏi, nam nhân kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó nói, rời phần mộ. Cái này phần mộ là có cái gì chỗ quái gì sao? Ta thuận tay cho nam nhân rót một chén nước, nếu là không có vấn đề hồ thập tam là sẽ không đến hỏi ta. Cũng không tính là quái gì à, thế nhưng cái này mộ phần phong thủy quá tốt rồi, ta nghĩ sửa lại. Nghe thấy lời này miệng ta bên trong trà kém chút phun ra ngoài, ta chỉ nghe nói qua phong thủy không tốt muốn rời mộ phần. Cái này bởi vì phong thủy tốt muốn rời mộ phần còn là lần đầu tiên gặp phải, ai trách không được hồ thập tam đều có chút cầm không chuẩn. Ta nhìn xem nam nhân hỏi, ngài rời chính là ngài nhà mình phần mộ sao? Cái này nếu là giúp đỡ hắn đem cựu nhân nhà phần mộ tiền, vậy ta không được bị người mắng chết. Đương nhiên, không phải vậy ta tìm các ngươi làm cái gì? Nam nhân nhìn ta một cái, ngươi liền nói cái này sống có thể hay không tiếp à, ta cho 30 vạn. 30 vạn. Nghe thấy cái số này hồ thập tam con mắt đều phát sáng lên, không ngừng đứng tại nam nhân sau lưng hướng ta gật đầu. Nếu là phía trước nam nhân liền mở ra cái giá này lời nói, đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ không hỏi ta. Bất quá ta mơ hồ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, tiên sinh, ngài vẫn là nói một chút cái này phần mộ đến cùng có vấn đề gì à, ngài nếu là không nói rõ ràng lời nói, cái này sinh ý ta cũng không dám tiếp à. Đến lúc đó nếu là ra cái gì được rẽ, đó cũng không phải là ta chuyện riêng. Cũng không tính là cái vấn đề lớn gì nam nhân nếu mày nhìn ta nói, chính là chỗ kia phong thủy quá tốt rồi, ra ra ta chôn ở chỗ ấy mấy chục năm thi thể đều không có hư thối, cho nên ta nghĩ chuyển sang nơi khác. Ta sợ người trong nhà không chịu nổi cái này khí vận. Mấy chục năm thi thể bất hủ. Đó không phải là thành cương thi sao? Đó không phải là cương thi sao? Không đợi ta mở miệng hồ thập tam liền đã nói ra. Không phải cương thi, chính là đơn thuần thi thể không có hư thối mà thôi, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị tượng. Ta híp mắt nhìn về phía nam nhân, làm sao ngươi biết không có hư thối? Ngươi mở quan tài. Nam nhân gật đầu, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ với ta. Người này tên là Đồng Kha, là cái làm lính, lão gia tử chết một năm kia Đồng gia bỗng nhiên bắt đầu phát đạt. Đồng Kha đại bá làm ăn cũng xuôi gió xuôi nước. Hắn tham quân về sau tại bộ đội bên trên cũng một mặt tấn thăng, về sau lập được công về sau liền trở thành sĩ quan. Những năm này Đồng gia khí vận một mực tại tăng vọt, hắn tiện tay mua trường sổ số đều có thể bên trong cái hơn mấy trăm vạn. Thế nhưng tại dạng này khí vận gia trì phía dưới, Đồng Kha lại phát hiện dị thường, Đồng gia người đều sống không quá 50 tuổi. Đại bá của hắn như thế, phụ thân hắn cũng là dạng này, năm nay hắn mặc dù mới hơn 30 tuổi, nhưng lại mơ hồ cảm thấy chính mình khí vận càng tốt, thân thể lại càng kém. Phong thủy học thượng là có như thế một loại thuyết pháp, xưng là vượng khí tổn hại sức khỏe. Bởi vì nhân gian là có một loại cân bằng ở trong đó, cái này cùng người từ trường có quan hệ, một người có lẽ cả đời đại phú đại quý, thế nhưng nhất định có khác sự tình ràng buộc hắn. Bởi vì có một loại thuyết pháp nói là người tới trên thế giới này chính là vì tới tu hành, cho nên người mới sẽ có thất tình lục dục cùng các loại phiền não, 18 loại tai họa bên trong bất luận kẻ nào đều nhất định muốn chiếm mấy thứ. Không có người một đời là có thể thuận thuận lợi lợi không có bất kỳ cái gì phiền não cùng tai họa liền có thể đến giả. Mà nếu như một người khí vận càng tốt, hắn những phương diện khác liền sẽ càng ngày càng yếu kém, chính như Đồng Kha lời nói. Về sau Đồng Kha tìm cao nhân hỏi qua, nói là bởi vì nhà hắn mộ tổ phong thủy quá tốt rồi, cho nên Đồng Kha liền mời người cho chính mình rời phân mộ. Tại rời mộ phần thời điểm mới phát hiện qua mấy chục năm, lão gia tử thi thể vậy mà một chút cũng không có hư thối dấu hiệu. Mà cái này phần mộ sở dĩ không có rời, là vì vị đại sư kia nói bản sự của mình không đủ, ép không được Đồng gia cái kia phần khí vận, sợ bị thiên khiển. Này ngược lại là lời nói thật, dạng này phần mộ cũng không phải cái gì người đều có thể rời. Vậy ngươi chọn tốt an táng địa điểm sao? Ta nhíu mày hỏi. Cái gì đều chuẩn bị xong, chỉ cần có người có thể đem quan tài nhấc đi qua là được rồi. Đồng Kha lời nói này đơn giản, thế nhưng làm nhưng là không có đơn giản như vậy. Chương 239, trừ bỏ sát. Chương 239, trừ bỏ sát. Nếu là cảm thấy không đủ tiền lời nói, ta còn có thể lại thêm. Đồng Kha nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói. Tất nhiên Đồng gia khí vận như thế tốt, tiền đối với bọn họ đến nói tự nhiên không phải đại sự gì. Nhà các ngươi chuyện này xác thực không quá tốt xử lý, thế nhưng ta có thể làm. Ta đem một tay đặt lên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, trầm mặc chỉ chốc lát nói, ta muốn 8.888 vạn. Nghe thấy cái số này, Hồ Thập Tam nhảy dựng lên, ca. Người điên. Cái số này quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng ta kết luận Đồng gia có thể cầm ra được. Đồng Kha sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi coi ta là oan đại đầu sao? Ta không phải ý tứ kia, ngươi cũng biết, cái này sống không phải người bình thường tài giỏi, bởi vì cái này sống muốn cầm bệnh đi cược. Ta nhìn xem Đồng Kha giải thích, mà còn Đồng gia khí vận quá mức tràn đầy, ta hỏi ngươi muốn nhiều tiền như thế, cũng là vì có thể tiêu giảm Đồng gia khí vận, để ngươi không đến mức khó như vậy xử lý. Đồng Kha đứng dậy hừ lạnh một tiếng, các ngươi những người này ăn không răng trắng mấy câu liền muốn nhiều tiền như vậy, nằm mơ. Đồng Kha lặng lẽ nhìn về phía ta, tiểu tử, tuổi quá trẻ đừng như vậy tham, cẩn thận ta đem ngươi bắt đi vào. Ta bất đắc dĩ cười một tiếng, chúng ta tất nhiên là nói chuyện làm ăn, vậy dĩ nhiên là ngươi tới ta đi sự tình, ngươi nếu là không đồng ý cứ việc đi tìm người khác không được sao? Cần gì phải đến uy hiếp ta đâu? Nghe ta lời nói, Đồng Kha hơi sững sờ, sau đó giận dữ rời đi. Hồ Thập Tam còn muốn đuổi theo, bị ta một cái lôi trở về. Ca, ta thật vất vả đụng tới như thế nhường hàng lớn. Hồ Thập Tam có chút uống lên. Ta nhẫn nhịn lại hắn sao động tâm, tiểu tử, tiền này không phải là cái gì người đều có thể kiếm. 30 vạn đã rất nhiều, ca, ngươi một đơn sinh ý mấy trăm hơn ngàn vạn. Ngươi đương nhiên không thể lý giải nỗi đau của ta. Hồ Thập Tam nhìn ta tội nghiệp nói. Ta tiền đều là lấy mạng đi kiếm. Ta bất đắc dĩ cười cười, mà còn ta còn không tiêu như thế nào, trên cơ bản đều quên đi ra. Nhắc tới, trong tay của ta hiện tại còn có không ít tiền không có quên đâu. Vừa vặn cái kia viện dưỡng lao sự tình xử lý xong về sau những cái kia lão nhân không có chỗ đi, không bằng xây cái viện dưỡng lão à. Ai không phải đâu. Hồ Thập Tam lẩm bẩm một tiếng. Tiểu tử này tựa như là từ tiền kia trong mắt chui ra ngoài giống như, tùy thời đều là một bộ thấy tiền sáng mắt dáng dấp. Bất quá ta cũng không có để ý tới hắn, tiểu hài tử nha, tham tài cũng là bình thường. Ta có dự cảm, cuối cùng Đồng Kha còn là sẽ tìm đến. Trở lại trong cửa hàng vừa bận đuổi kịp Lâm Vũ mang theo bữa sáng trở về, Thiếu Dương, ăn cơm. Đầu tử, có phần của ta sao? Hồ Thập Tam mặt dạn mày dày tiến tới góp mặt hỏi. Có, đều có. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Hồ Thập Tam lập tức cười mở, không khách khí ngồi xuống ăn. Trong tay của ta nắm lấy bánh bao, cùng Lâm Vũ nói đến muốn xây viện dưỡng lao sự tình, Lâm Vũ tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Còn bày tỏ nếu như không đủ tiền lời nói nàng có thể ra. Ca, ngươi có tiền như vậy có thể hay không trước bên tặng cho đệ đệ điểm. Ta còn thiếu ngươi không ít tiền đâu. Hồ Thập Tam dùng bóng nhảy tay bắt lại cánh tay của ta nói. Ta lườm hắn một cái, không có. Hồ Thập Tam lập tức một mặt thụ thương biểu lộ, an xong điểm tâm ta liền mang theo Lâm Vũ ra cửa, chạy thẳng tới cục cảnh sát đi. An nhân nói cho chúng ta biết, những cái kia viện dưỡng lao lão nhân đều bị tạm thời điều trở về nhà, so với viện dưỡng lao loại kia địa phương, bọn họ hiển nhiên càng thích tại trong nhà, đến mức những cái kia không có nhà thì là tạm thời thu xếp tại thu nhận chỗ. Cái kia cô nhi viện sự tình đâu? Ta khẩn trương hỏi. Chuyện này liên quan đến đồ vật quá nhiều, còn cần một đoạn thời gian điều tra mới được. An nhân đốt lên một điếu thuốc nói. Chuyện kế tiếp chính là bọn họ, ta cũng lười nhúng tay, liền đưa ra muốn xây dựng viện dưỡng lao ý nghĩ. An nhân giúp ta liên hệ nơi đó quan viên, gặp mặt bàn bạc một phen về sau quên đi ra 1.000 vạn. Xong xuôi những chuyện này ta cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi đêm hôm đó nhìn thấy Trương Đào giao lộ. Trương Đào chết không cam tâm, nơi này còn có hắn sát khí, nếu là chưa trừ diệt lời nói không sớm thì muộn sẽ ra vấn đề. Chúng ta chạy đến thời điểm một cái cưới mổ tỏ nam nhân chính hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, tại cách hắn chỗ không xa, ta nhìn thấy Trương Đạo sát. Đại ca, không có chuyện gì chứ? Ta mau tới phía trước giúp đỡ đem nam nhân dịu dắt. Huynh đệ, cảm ơn a, ta không có chuyện gì. Nam nhân vỗ bụi bặm trên người nói lầm bầm, mỗi ngày đều con đường này đều không có việc gì, hai ngày này qua một lần ngã một lần. Ta dị rất. Xem ra đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất ở chỗ này ngã sắp xuống, ta nhìn lướt qua, nam nhân chỗ mi tâm quanh quẩn một đoàn hắc khí. Nếu là ta không tới, nam nhân này sống không quá 3 ngày. Đại ca, cái này cho ngươi, đặt ở trên thân có thể bảo vệ bình an. Ta thuận tay đem một tấm bùa vàng đưa cho hắn. Nam nhân chất phác cười một tiếng, huynh đệ, không nghĩ tới các ngươi người trong thành quán phong kiến mê tín a. Đây là cái nào chùa miếu mời? Cái này cũng không tính là phong kiến mê tín a. chí ít có cái tâm lý an ủi, ngài yên tâm, không cần tiền. Vừa nghe nói không cần tiền, nam nhân liền nhận, nói cảm ơn về sau cưới mô tô rời đi. Thiếu Dương, chúng ta tới chỗ này làm cái gì? Lâm Vũ tò mò hỏi. Nơi này có vấn đề, phải làm cái pháp. Ta một bên nói một bên mở cốp sau xe lấy ra chuẩn bị xong đồ vật. Một cái nhảy nhót tương bừng gà trống lớn bị ta trói tại ven đường trên cây, ta tại gà trống lớn dưới lòng bàn chân dùng chu sa vẽ một vòng tròn, lại đem vài lá bùa dán tại trên cành cây, sau đó mang theo Lâm Vũ lên xe. Cái này liền xong việc. Lâm Vũ kinh ngạc hỏi. Ta nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 6 giờ chiều, thời gian này còn hơi có chút sớm. Đi, ta dẫn ngươi xem mặt trời lặn. Ta một bên nói một bên phát động xe hướng về chỗ cao đi. Đến một cái tuyệt giai vị trí về sau ta mới đưa xe ngừng lại, nhìn lên trời một bên tà dương, Lâm Vũ biểu hiện rất là hưng phấn, thật đẹp à. Ta mỗi ngày tại trong nhà ở lại, từ trước đến nay không có phát giác mặt trời lặn nguyên lai như thế xinh đẹp. Tại ánh nắng chiều phía dưới, ta cho Lâm Vũ chụp mấy bức ảnh. Đợi đến ngày triệt để đen, chúng ta cái này mới trở lại nơi vừa nãy. Gà trống lớn còn tại nguyên chỗ, cái kia bùa vàng trong bóng đêm mơ hồ hiện ra chỉ riêng. Thành. Ta tranh thủ thời gian dừng xe đi tới, mặc dù trên con đường này thường xuyên có người qua, thế nhưng ta không lo lắng chút nào có người sẽ đem cái này gà trống lớn cho chúng đi. Dù sao cái này mấy tấm bùa vàng lực uy hiếp cũng đã đủ rồi, người bình thường thấy được những vật này đều hận không thể đi vòng qua, làm sao có thể đi được vào. Cái kia gà trống lớn đứng tại chỗ giống như là bị định trụ như vậy không nhúc đích, ta cắn phá ngón tay bấm một cái quyết, đem một giọt máu nhỏ ở gà trống lớn trên trán. Chỉ một cái mắt, cái kia gà trống lớn liền bất an tại nguyên chỗ dãy rủa, mà xung quanh bùa vàng cũng tại lúc này phát huy tác dụng. Chương 240, ngươi làm sao có ý tứ cần tiền? Chương 240, ngươi làm sao có ý tứ cần tiền? Bùa vàng bắn ra từng trận kim quang, chiếu vào gà trống lớn trên thân nháy mắt đem đốt. Thịt nướng hương vị tràn ngập trong không khí ra, Lâm Vũ ở một bên nhìn nhè răng trợn mắt. Vừa rồi ta đã dùng thứ này đem cái kia sắt dẫn vào gà trống lớn trong cơ thể, sau đó dùng phụ trận đem vây ở bên trong, hiện tại theo gà trống lớn bị đốt thành tro, chương đạo sát khí cũng không tồn tại nữa. Đợi đến cái kia gà trống lớn chết không thể chết lại về sau, ta mới đem kéo tới ven đường ngồi lấp. Lâm Vũ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Thiếu Dương, ngươi hiểu được đồ vật thật nhiều a." Ta cùng Lâm Vũ lớn lên tại khác biệt gia đình hoàn cảnh bên trong, cho nên biết đồ vật đương nhiên không giống, mà còn ta từ nhỏ liền học những vật này, có thể không hiểu sao? Mang Lâm Vũ trên đường trở về ngược lại là một đường thuận lợi, trong cửa hàng vẫn sáng đèn, là Tần Đông đang chờ chúng ta trở về. "Thiếu chủ." Tần Đông cung kính kêu một tiếng. "Hôm nay không có việc gì a?" Ta đánh một cái ngáp thuận miệng hỏi. "Hôm nay không có người tới qua." Nghe đến câu trả lời này ta nhẹ gật đầu, kêu gọi Tần Đông đóng cửa. Gần nhất tựa như là không có người nào tìm ta, bất quá với ta mà nói đây là chuyện tốt. "Sư Minh, cứu mạng a." Đúng lúc này, một thân ảnh xông vào, Huyền Dương Tử bắt lại cánh tay của ta, ta lập tức cảm thấy một trận ý lạnh xâm nhập toàn thân. Huyền Dương Tử cả khuôn mặt đều có chút phát xanh, toàn thân trên dưới đều bị hắc khí bao vây lấy, trên thân ba ngọn đèn dương hỏa lung lay sắp đổ. "Ngươi làm sao làm thành dạng này?" Ta hơi kinh ngạc mà hỏi. Huyền Dương Tử thở dài một cái, lộ ra cánh tay của mình, nói rất dài dòng, "Sư Minh mau cứu ta." Trên cánh tay hắn là một đạo rất sâu vết cào, nhìn xem rất tươi mới, thế nhưng vết thương lại không có chảy máu dấu hiệu, mà là rõ ràng bị một tầng hắc khí bao trùm. "Đây là bị cương thi nắm lấy a. Tình cảm lão tiểu tử này chúng thi độc, ta nói làm sao nhìn như vậy xanh. Người đều tìm tới cửa, ta cũng không đến mức không quản hắn, lúc này để Tần Đông tìm tới gạo nếp. Đối phó thi độc đồ tốt nhất tự nhiên là gạo nếp, ta đem gạo nếp ngâm tại độ cao rượu trắng bên trong cho hắn vết thương tiến hành thanh tẩy." Huyền Dương Tử đau phát ra trận trận tiêu thảm. "Cái này đêm hôm khuya khoắt, hắn đều so mẹ nó quỷ còn giò người." Ta tranh thủ thời gian để Tần Đông bưng kín miệng của hắn, để tránh một hồi có hàng xóm láng giềng báo cảnh, nói ta tại trong nhà giết người. Tẩy xong về sau ta lại lấy ra một chương dương phù dán tại hắn trên cánh tay, thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà trói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Theo một vệt kim quang thoáng hiện, trên người hắn hắc khí rõ ràng biến mất. Ta lại lấy ra một chương dương phù dẫn đốt ném vào trong bát, dùng nước gấm sông tới đưa cho hắn, "Uống à." Huyền Dương Tử không có chút nào do dự, trực tiếp đem phù thủy uống một hơi cạn sạch. Uống hết về sau hắn thở ra một cái thật dài, vết thương trên người cũng bắt đầu bình thường chảy máu. Tần Đông lấy ra hòm ý dược cho hắn băng bó kỹ vết thương. "Nói đi, làm sao làm?" Ta nhấp một ngụm trà hỏi. "Lão tiểu tử này hiện tại là đem ta xem như cây dù bảo vệ, xảy ra chuyện liền tới tìm ta." "Đừng nói nữa." Huyền Dương Tử xua tay, "Suối quẩy rất." Huyền Dương Tử nói cho ta, hắn tiếp cái cho người rời mộ phần sống, không nghĩ tới mẹ nó một đào ra bên trong thi thể mấy chục năm đều không mục nát, hắn lúc ấy đã cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng thi thể kia lại nhìn không ra bất kỳ khác thường, lẽ ra biến thành cương thi lời nói thi thể là sẽ xuất hiện rõ ràng dị biến, thế nhưng thi thể kia bên trên lại cái gì cũng không có. Huyền Dương Tử biết chính mình chỉnh không được, liền đuổi chủ nhà đi tìm lợi hại hơn cao nhân. Đối phương ra ngoài đi dạo một vòng lại trở về, nói muốn cho hắn thêm tiền. Xem lại tiền phần bên trên Huyền Dương Tử đáp ứng, vốn là hôm nay mặt trời xuống núi thời điểm nhất quan tài hạ táng, thế nhưng không nghĩ tới lao ra tử kia thế mà nửa đường bên trên sống, một chào cho hắn cạo thành dạng này. Ta lập tức cọ một cái đứng lên, "Ngươi chạy, cái kia những người khác đâu?" Huyền Dương Tử mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng dù gì cũng tính toán cái người trong đạo môn, hắn đều bị thương thành dạng này, cái kia những người khác chẳng phải là bị cắn chết. Ta tạm thời cho hắn trấn trụ, thế nhưng cái này thi độc rất lợi hại, cái này mới đến tìm ngươi. Huyền Dương Tử giả bộ một bộ cao nhân dáng dấp. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, lao tiểu tử này cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự, làm sao có thể đem lợi hại như vậy đổ chơi chân được. "Ngươi là thế nào trấn trụ?" ta trầm giọng hỏi. liền dung đua bằng a. Huyền Dương Tử nhỏ giọng nói, rõ ràng có chút chột dạ. Ta một cái xốc lên hắn y phục, mà đức mạng người quan trọng sự tình, chớ cùng ta kéo con bê. Nói thật cũng không phải, thời khắc mấu chốt có cái nam nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện, một tấm phủ cho vật kia để lại, để cho ta tới tìm ngươi. Huyền Dương Tử rồi mới lên tiếng, nam nhân như thế nào, hình dạng thế nào? Ta nhíu mày hỏi, ta cũng không có thấy được, hắn ăn mặc áo đen, trên mặt cũng bị khẩu trang chặn lại, nghe thanh âm là cái người trẻ tuổi, nhưng nhìn tóc kia hình như toàn bộ trắng. Nghe Huyền Dương Tử như thế miêu tả, ta hình như biết là ai. Ngươi nói cái kia chủ nhà có phải là kêu Đồng Kha? Ta buông lòng ra Huyền Dương Tử nhìn xem hắn hỏi. Huyền Dương Tử mở to hai mắt nhìn về phía ta, ngươi tính ra tới. Ta chỗ nào cần dùng tới tính toán, chỉ là không nghĩ tới chuyện trên đời này tình cảm có thể trùng hợp như vậy mà thôi. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta nhíu mày hỏi. 100 vạn. Huyền Dương Tử cũng nghiêm túc báo ra giá cả đến. Ta khẽ gật đầu, ngươi trở về nói cho hắn, để chính hắn đến tìm ta. Huyền Dương Tử nhíu mày nhìn ta một cái, sư minh, cái này sống ta tiếp vào một nửa, nếu là hắn tới tìm ngươi lời nói, ta cái kia phần chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Ta lườm hắn một cái, ngươi làm sao có ý tứ cần tiền? Huyền Dương Tử cả ngày mặc một thân đạo bào giả danh lừa bịp, làm sao có ý tứ cùng người cần tiền? Số tiền này nhận lấy chính hắn không sợ đối lý sao? Sư minh, người dù sao cũng phải ăn cơm đi. Ngươi tiền kiếm đủ ngươi ăn cơm, nếu là ngươi không cá cược lời nói, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Ta lạnh giọng nói. Huyền Dương Tử rõ ràng càng thêm chột dạ, nhìn ta nói, sư minh, ngươi tốt xấu cũng cho ta lưu cái đường sống. Ngươi dạng này lừa đảo ta không cho ngươi bắt đi vào đã rất khá. Ta nhìn xem hắn lạnh giọng nói, Lan, người như hắn căn bản liền không đáng đồng tình, tuổi đã cao còn đi ra giả danh lừa bịp. Huyền Dương Tử rơi vào đường cùng chỉ có thể rời đi. Lâm Vũ một mặt sùng bái nhìn ta, thiếu Dương, ngươi tại Giang Thành phong thủy giới có phải là rất có uy vọng à? Cũng không tính a. Ta gãi đầu một cái nói, uy không uy vọng trước không nói, dù sao cửu nhân không ít. Bất quá lần trước cái kia Cao Chí Hoa chết bọn họ không có tính toán tại trên đầu ta, ngược lại để ta có chút giật mình. Làm chúng ta cái này một nhóm có chút cửu nhân cũng là bình thường, mà còn cửu nhân đồng dạng đều là người trong đồng đạo. Nói trắng ra, đều là một bọn chính mình bản lĩnh không đủ liền nghĩ đi ra hại người đồ chơi. Chương 241, Tiềm Long Tại Uyên. Chương 241, Tiềm Long Tại Uyên. Sáng sớm hôm sau, ta mới vừa mở ra cửa hàng cửa, đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Đồng Kha. Lúc này Đồng Kha bình tĩnh khuôn mặt, bên người còn đi theo Huyền Dương Tử. Đồng tiên sinh. Ta cười nhìn về phía hắn. Đồng Kha ngự khí chìm xuống, tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có ngươi có thể làm chuyện này? Ta cũng không phải ý tứ kia. Ta cười một cái nói, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm người khác a. Đồng Kha không để ý đến ta, trực tiếp đi vào cửa hàng. 3000 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Hắn đặt mông ngồi tại trên ghế nhìn ta nói, ngự khí băng lãnh không mang bất luận cảm tình gì. Đồng tiên sinh, ta nói, đây không phải là chuyện tiền, ta cũng không phải kém những số tiền kia. Ta bình tĩnh nói, chuyện này ngài hoàn toàn có thể tìm người khác giúp ngài xử lý, không nhất định cần phải đến tìm ta. Phanh Đồng Kha đập bàn một cái. Cú kỳ vô thật cái bản nháy mắt theo mở. Ta một trận thì đau, đồng tiên sinh, phải bồi thường tiền. Tiểu tử, ngươi đừng mẹ nó cho mặt không muốn. Lúc này, Huyền Dương Tử ân cần tiến tới bên cạnh ta, sư minh, 3000 vạn không ít. Chúng ta quy củ cũ. Ngươi 6 ta 4. Có quan hệ gì tới ngươi? Ta trận nhìn Huyền Dương Tử một cái. Cái này lao tạm mau cũng không có hảo tâm như vậy, hắn sở dĩ còn đi theo Đồng Kha bên cạnh, đơn giản là nghĩ từ trên người hắn lại kiếm bộn mà thôi. Giang Hoài Phong Thủy Hiệp hội cũng không ít người tài ba, ngươi nếu là đáp ứng xuống ta liền không đi tìm bọn họ. Đồng Kha nhìn ta nói. Vậy ngài đi tìm a. Ta vung tay lên nói, uy hiếp lao tử. Ta cũng không dính chiêu này. Giang Hoài Phong Thủy Hiệp hội những phế vật kia nếu có thể làm lời nói, hắn như thế nào lại đến tìm ta? Ta cũng không phải vì chút tiền này, mấu chốt là Đồng gia cái này vận thế quá tốt, đoán chừng là chiếm không nên chiếm vị trí, hậu nhân ép không được, cũng chỉ có thể hao tài tiêu thai. Tiểu tử, chuyện này ngươi nếu là bình không được, lao tử một súng bắn đầu ngươi. Đồng Kha nói xong đem một tấm đã sớm chuẩn bị xong chi phiếu đập vào trên bàn, phía trên ngạch số không nhiều không ít, 8888 vạn. Tân Đông, thu dọn đồ đạc, ra ngoài. Chiều ta bên trong giống lên một tiếng, Thần Đông thật nhanh cầm ta đảo một kiếm con cái túi đeo lưng đi ra, bên trong chứa đều là một chút thường dùng trừ tà loại hình đồ chơi. Mà lúc này, Hồ Thập Tam xuất hiện ở cửa ra vào, ca. Ngươi không trưởng nghĩa a? Ta làm sao không trưởng nghĩa? Ta cười hỏi. Ngươi đây không phải là cướp ta sống sao? Hồ Thập Tam lại tức giận lại không dám phát tác. Ta kiếm ta tiền, ngươi kiếm tiền của ngươi, làm sao có thể xem như là cướp ngươi sống đâu? Ta cũng lời cùng hắn nhiều lời, mang theo ngươi bắt tiên theo ta đi, cái này đơn sinh ý 1 người 8 vạn. Nghe thấy lời này, Hồ Thập Tam lập tức mở to hai mắt nhìn, xông lại ôm lấy ta, "Ca, ta liền biết ngươi cực hào phóng." Hồ Thập Tam trở về triệu tập Bắc Tiên, ta mang theo Tần Đông cùng Lâm Vũ đi theo Đồng Kha hướng về nhà hắn mộ tổ đi. Đến mức Huyền Dương Tử, hắn vốn là nghĩ lên xe, bị ta một chân đạp đi xuống. Cái này lao tam bao, chỗ nào đều có hắn. Phía trước đi theo Bạch Hạnh Nhi thời điểm hắn tốt xấu không đến mức đi ra đi lừa gạt, hiện tại ngược lại tốt, khắp nơi gạt người. Xe một đường chạy, hướng về ngoại thành đi. Rất nhanh liền tiến vào một cái thôn, đến cửa thôn thời điểm Đồng Kha liền mang theo chúng ta xuống xe. Hướng phía sau trên núi đi. Ta cẩn thận quan sát một cái chỗ này thế, đông cao tây thấp, kéo dài không dứt, giống như một đầu cự long chiếm cư tại cái này, mà đối diện ngọn núi giống như một cái hùng ứng, đem cái này cự long chế trụ. Ta hình như biết địa hình này chỗ kỳ diệu, tiện tay chỉ hướng một nơi, lão gia tử nhà ngươi sẽ không chôn cất ở nơi đó à. Làm sao ngươi biết? Đồng Kha nhíu mày nhìn ta một cái. Khó trách. Ta trầm ngâm một tiếng nói, đây là Tiềm Long Tại Uyên phong thủy bảo địa, Tiềm Long Tại Uyên, phi chính là chủ tiên, ngươi Đồng gia tổ tiên nếu không có cái gì đế vương liệt kê, căn bản liền trấn không được này phong thủy. Ta chỉ đối diện trên núi hùng ngưng nói, ngươi muốn cảm ơn cái kia mảnh núi, chính là bởi vì cái kia hùng ngưng áp chế, ngươi Đồng gia mới có thể sống sót đến bây giờ, nếu là không có cái kia hùng ngưng, cái này cự long một khi cất cánh, ngươi Đồng gia ắt gặp thiên lôi, cho ngươi nổ lông đều không thừa bên dưới. Nghe lấy ta lời nói, Đồng Kha nhìn ta ánh mắt đều không giống. Thế nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là cúi đầu tự mình đi đường. Ta đi theo hắn một đường hướng lên trên, rất nhanh liền đi tới Đồng gia lão gia tử mộ huyệt. Cái này mộ huyệt đã bị đào ra, vậy dĩ nhiên là không thể lại đem quan tài bỏ vào, vì vậy Đồng Kha để người ở bên cạnh xây dựng một cái lều, lão gia tử quan tài đặt ở lều bên trong, phía dưới chống đỡ hai cây băng ghế. Đồng tiên sinh. Nhìn thấy Đồng Kha đến, mấy nam nhân theo bên cạnh một bên đống đất bên trên đứng lên. Những này hẳn là hắn mời tới công nhân, chuyên môn phụ trách ở chỗ này trông coi. Ta tiến lên kiểm tra một hồi cái kia quan tài, trên quan tài dán vào một tấm lá bùa, ngăn cách thật dày tấm ván gỗ ngược lại là nhìn không ra bên trong có cái gì. Bất quá cái này quan tài ngược lại là đời cũ loại kia, phía trên trừ có một ít bùn đất bên ngoài không có chút nào hư thối dấu hiệu. Lại nhìn bên cạnh hầm mộ, đào ra về sau cũng không có điền chôn, cái kia mộ bia cũng không có mở ra. Mới tuyển chọn địa phương ở đâu? Ta nhìn xem Đồng Kha hỏi. Đồng Kha ngón tay hướng về phía cách đó không xa một chỗ đất bằng, liền chỗ ấy. Ta nhìn lướt qua, chỗ kia cũng là một chỗ động thiên phúc địa, không nói những cái này cho hắn lựa chọn mộ huyệt người vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Cái này mộ huyệt liền tại nguyên lai mộ huyệt phía dưới không đến 200 mét địa phương, cái này khoảng cách không xa, mà còn phong thủy cũng rất tốt. Chỉ là cái này ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta bấm ngón tay tính toán, đối Đồng Kha nói, đem liều kéo, mở quan tài. Người điên. Đồng Kha mở to hai mắt nhìn về phía ta. Tối hôm qua ra ra hắn còn đụng tới tán người, ta hiện tại liền muốn hắn mở quan tài, đúng là có chút điên. Thế nhưng lão già này thi thể tất nhiên không thể tại cái này Tiềm Long Tại Uyên địa phương ở lại. Vậy liền không thể lại duy trì hiện có trạng thái, nếu không cho dù là đổi địa phương cũng sẽ không sống yên ổn. Lão gia tử nhà ngươi thi thể mấy chục năm đều không mục nát, tối hôm qua còn xảy ra chuyện, ngươi hẳn là cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại cần phải làm là đem cái này lều hủy đi, đem thi thể của hắn dưới ánh mặt trời phơi phơi ba ngày sau đó lại tiến hành an táng, lấy bảo đảm không có sơ hở nào, nếu không cho dù là chôn xuống đi cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ta nhìn xem Đồng Kha dặn dò. Đồng Kha hít sâu một hơi, phảng phất tại suy nghĩ lời ta nói. Sau một lát vẫn là kêu gọi mấy người đem lều hủy đi. Mở quan tài thời điểm mấy người đều có chút do dự, căn bản không dám lên phía trước. Bọn họ tối hôm qua đều là tận mắt nhìn thấy lao ra tử chui ra ngoài cắn người, hiện tại để bọn họ mở quan tài bọn họ đương nhiên không dám. Ta kêu gọi Tần Đông cùng ta cùng một chỗ, trực tiếp đem cái kia nắp quan tài đẩy ra. Mở quan tài mấy mắt, người ở bên trong hai mắt cũng đi theo mở ra. Chương 242, cộng đồng cựu nhân. Chương 242, cộng đồng cựu nhân. Thấy rõ mặt của hắn một khắc này, ta hít vào một ngụm khí lạnh. Hồn nào đâu? Cái này Đồng lão gia tử làm sao cùng đêm hôm đó ta đốt người giấy dài đến giống nhau như lúc? Mấu chốt là cặp mắt kia cũng là đỏ thâm nhan sắc. Lưng của ta nháy mắt sinh ra một trận hàn ý, luôn có một loại chính mình bị lừa tiến vào cái nào đó bây dập cảm giác. Thiếu chủ, cái này Tần Đông đương nhiên cũng nhìn ra, kinh ngạc nhìn về phía ta. Chiều ta hắn lắc đầu, sau đó lấy ra một tấm bùa vàng dán tại lao ra từ cái chán. Lao ra từ con mắt cũng theo sát lấy đóng lại, không có lại ra cái gì yêu thiếu thân. Thế nhưng trực giác nói cho ta, sự tình không có đơn giản như vậy. Trong đầu của ta đang cố gắng hồi tưởng đến cái kia người giấy dáng dấp, còn có cái kia người giấy mặc trên người áo liệm đều cùng Đồng gia lão gia tử giống nhau như lúc. Một bên Lâm Vũ mang theo hiếu kỳ đệm lên chân muốn nhìn náo nhiệt, ta tranh thủ thời gian một cái ấn xuống nàng, đừng có lại dọa nàng. Đồng tiên sinh, gia gia của ngài khi còn sống có cái gì cựu nhân không? Ta nhíu mày hỏi. Gia gia ta có thể có cái gì cựu nhân? Đồng Kha lạnh giọng đáp lại nói, cho dù là có, ta cũng không quen biết ta. Vậy ngài có cái gì cựu nhân không? Làm phong thủy sư cái này một nhóm. Ta nhắc nhở. Đồng Kha suy nghĩ một chút nhìn ta nói, tiểu tử, chuyện này ngươi nếu là cho ta bình không được, vậy ngươi chính là ta lớn nhất cựu nhân. Ngươi biết tiền chung sao? Ta trực tiếp hỏi. Đồng Kha nhìn ta ánh mắt thay đổi đến vi diệu, tiểu tử, ngươi sẽ không phải cùng hắn là cùng một bọn a? Ngươi là gì của hắn? Đồ đệ. Quả nhiên, cái này Đồng Kha cùng Tiền Trung có quan hệ. Ta tiến lên đem Đồng Kha kéo đến một bên, Đồng tiên sinh, ngươi thành thật nói, Tiền Trung cùng ngươi có cái gì ân oán? Đồng Kha kinh ngạc nhìn ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, hắn là cái trộm mộ, ta là làm lính, cho dù là ta giết hắn, cũng là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, huống chi ta cũng không có giết hắn. Chết không được. Ta thấp giọng nói lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi muốn cho hắn báo thù? Đang lúc nói chuyện, Đồng Kha trên thân sát ý cũng đi theo hiện lên. Ta cùng hắn không tính bằng hữu. Ta tranh thủ thời gian rũ sạch ta cùng Tiền Trung quan hệ, nhìn xem Đồng Kha nói, hắn phía trước đến tìm ta cứu hắn, bị ta cự tuyệt về sau liền treo cổ tại ta cửa hàng cửa ra vào. Tên Vương bắt đảng này lấy chính mình mệnh nguyền rủa ta, hiện tại xem ra, ngươi cũng không thể thoát thân a. Ta cũng không tỉ hiểm, đem cái kia người giấy sự tình cùng Đồng Kha nói một lần. Sau khi nghe xong Đồng Kha híp mắt lại, lão tử liền người sống cũng không sợ, có thể sợ một người chết. Nếu là hắn thật có loại liền đến giết chết ta. Đang lúc nói chuyện, Đồng Kha trên thân mơ hồ có một tầng hắc khí bao phủ. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là Hồ Thập Tam mang theo Bát Tiên chạy tới. Ta để bọn họ trước dưới chân núi chờ lấy, lão già này trong thời gian ngắn còn không thể hạ táng, thế nhưng nơi này phải có người trông coi. So với những này người bình thường, bắt tiên tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Đồng Kha tìm người đi đem Hồ Thập Tam bọn họ tiếp ứng đi lên, ta cho Tần Đông mở cái tờ đơn, để hắn vào thành đi mua một ít đồ vật đến. Mấy ngày kế tiếp, vì để phòng vạn nhất, chúng ta chỉ có thể tại cái này trên núi vượt qua. Ta nhìn xem bên người Lâm Vũ có chút khó khăn, để nàng cùng ta ở trên núi ở lại hình như không quá thích hợp, Lâm Vũ dù sao cũng là thiên kim tiểu thư. Nhưng nếu là để Lâm Vũ một người trở về lời nói, chính nàng buổi tối cũng sẽ sợ hãi. Có thể là để nàng về nhà lời nói, trong nhà còn có cái Lâm Phong đâu. Liên tại ta xoắn suýt thời điểm, Lâm Vũ một cái khoác lên cánh tay của ta, ta chỗ nào đều không đi, ta liền muốn đi cùng với ngươi. Từ khi cái gì kia sau đó, Lâm Vũ hình như càng dính ta, vô luận làm cái gì đều muốn cùng ta cùng một chỗ. Tiểu tử, ăn cơm mang bạn gái ta thấy cũng nhiều, cho người rời phần mộ mang theo bạn gái ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Đồng Kha hừ lạnh một tiếng nói. Vậy nói rõ ngươi kiến thức ngắn. Ta vô vô Lâm Vũ tay, vậy liền lưu lại đi. Sau đó ta để Đồng Kha gọi tới người đều rút lui, mang theo mấy cái bắt tiên cùng Hồ Thập Tam đám người lưu lại. Đồng Kha không yên tâm, cần phải cùng chúng ta cùng một chỗ lưu lại, ta cũng không có cự tuyệt hắn, dù sao là ra ra hắn, cho dù là để hắn lại trông coi ba ngày hiếu, cũng là nên. Rất nhanh Tần Đông liền mang theo vật của ta muốn trở về, chính là một chút thức ăn nhanh cùng lều vải loại hình, muốn ở chỗ này ngốc ba ngày, liền làm cắm trại. Tốt tại cái này bên cạnh có một khối lớn đất trống có thể dựng lều vải, bất quá tại nhà khác mộ tổ bên cạnh cắm trại, ta hẳn là cái thứ nhất. Vào lúc ban đêm, chúng ta ngồi tại bên cạnh đống lửa nhìn xem đầy trời sao dày đặc, thành công đem bản xứ thôn trưởng gọi đến. Nơi này không thể tùy tiện nhóm lửa các ngươi không biết sao? Đây chính là tại trong núi. Thiêu vật liệu gỗ tính toán người nào? Còn có, hiện tại tùy ý đốt cháy những vật này cũng là phạm pháp. Thôn trưởng mang theo một đoàn người khí thế hung hăng đến, bị Đồng Kha thân phận kinh sợ về sau xám xịt rời đi. Trước nửa đêm tất cả đều rất bình thường, đại gia còn tại cùng một chỗ tán gẫu đánh bài, đến sau nửa đêm tất cả mọi người bay lại, ta an bài hai cái bắt tiên các đêm, lại đem một cái tam thanh linh treo ở trên quan tài, cái này mới mang theo Lâm Vũ đi ngủ. Trong đêm nhưng phàm là có chút cái gì gió thổi cỏ lay chung liền sẽ vang, ta để bọn họ chung một vang liền gọi ta. Tốt tại cái này buổi tối đầu tiên không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, thế nhưng buổi sáng tất cả mọi người là bị một cỗ mùi thối cho hung tỉnh. Ta đi tới quan tài trước mặt xem xét, khá lắm, vẹn vẹn một đêm, đồng lao ra tử thi thể liền hư thối không còn hình dáng. Bây giờ nhìn trên thân áo liệm đều rách rưới, trên mặt càng là nhìn không thấy một điểm da, chỉ còn lại một tầng màu đen da dính liền tại xương bên trên. Tốt tại mùi vị này kéo dài nửa cái buổi sáng liền tiêu tán, hôm nay đã là ngày thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều ngày mai sau khi mặt trời lặn liền có thể đem người tiến hành an táng. Nơi này nhàm chán muốn chết, lại không có internet, Hồ Thập Tam mang theo hai cái bắt tiên đầy khắp núi đồi tìm thỏ hoang đi. Những người còn lại tại phía ngoài lều đánh bài, Đồng Kha đi tới trước mặt ta, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng có chút bản lĩnh, chuyện này sau đó, ta giao ngươi người bạn này." Đồng Kha nói xong ném cho ta một điếu thuốc, ta cười cười nhìn xem hắn nói, "Đồng tiên sinh quá khách khí, có thể cùng Đồng tiên sinh dạng này người làm bằng hữu là thật khó được." Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ta rất rõ ràng, là hắn đuổi tới muốn cùng lão tử làm bằng hữu. Nói đùa, ai không muốn nắm giữ một cái việc lớn việc nhỏ đều có thể giải quyết, còn có thể biết trước thay ngươi giảm bớt phiền phức bằng hữu. Tiểu tử, tính ngươi nói chuyện em hay, ta nói thật cho ngươi biết, thuận lợi ta lần này trở về liền có thể lên làm tướng quân, sau này tại giang hoài gặp phải bất cứ chuyện gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Đồng Kha ngồi ở bên người của ta nói. Đồng tiên sinh, cái này phần mộ một rời, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái vận khí này sao? Ta thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Đồng Kha động tác dừng lại, ngươi đây là ý gì? Ta cảm thấy ta nói rất rõ ràng, hắn là nghe không hiểu sao? Chương 243, bắt đầu thất tinh trận. Chương 243, bắt đầu thất tinh trận. Đồng tiên sinh, bây giờ Đồng gia tất cả đều là bởi vì lao ra từ mảnh đất này được đến, cái này phần mộ một rời khí vận liền sẽ đi theo tiêu giảm xuống, có thể bảo vệ ngươi bây giờ chức vị cũng không tệ rồi. Ta giải thích nói. Đồng Kha sắc mặt thay đổi đến khó coi, một cái nắm chặt cổ áo của ta, ngươi đùa bỡn ta. Chiều ta hắn cười cười, ta phía trước cùng ngươi nói không đủ rõ ràng sao? Không phải ngươi nói Đồng gia vận thế quá thịnh muốn rời mộ phần sao? Chẳng lẽ ngươi không biết điểm này? Đồng Kha buông lòng tay ra, tại trong đầu làm nửa ngày đấu tranh tư tưởng, không được, giúp ta đem người chôn cất trở về. Ngươi làm đây là trồng khoai tây đâu? Nói đào ra liền đào ra, nói chôn trở về liền chôn trở về. Ta cười lạnh nói, ngươi Đồng gia phong thủy tại gia gia ngươi bị đào ra một khắc kia trở đi liền đã phát sinh thay đổi, cho dù là đem người chôn cất trở về cũng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cái này phần mộ nếu là không rời, ngươi Đồng gia khí vận cũng sẽ càng ngày càng tốt, thế nhưng từ với thế hệ bắt đầu, không ai có thể sống qua 40, đến nhi tử ngươi cái kia thế hệ không có người có thể sống quá 30, cứ thế mà suy ra, không ra đời thứ 5, ngươi Đồng gia liền phải tuyệt hậu. Nhưng cái này phần mộ nếu là thiên, ngươi Đồng gia khí vận tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng, bất quá ngươi yên tâm, phía dưới khối kia địa phương cũng rất tốt, cho dù là chịu ảnh hưởng, cũng không đến mức để các ngươi biến thành kẻ nghèo hèn loại hình, nhiều lắm là chính là bồi ít tiền, trở lại khá giả trình độ. Cho dù là dạng này, cũng đã thắng qua cả nước 80 người. Nghe xong ta lời nói, Đồng Kha ánh mắt phức tạp nhìn ta một cái, tiểu tử, ngươi tốt nhất không có lừa gạt ta. Lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì sao? Ta thản nhiên nói. Một bên Lâm Vũ có chút không nhìn nổi, không phải ngươi cầu thiếu Dương hỗ trợ sao? Chính ngươi không trước biết rõ ràng, hiện tại uy hiếp hắn làm cái gì? Đồng Kha ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Vũ một cái, Lâm Vũ lại không sợ hãi chút nào, trực tiếp trừng trở về, nhìn cái gì vậy? Ta nói không phải lời nói thật sao? Ta nhớ kỹ Lý Phong chức vị cũng không thấp, nàng tự nhiên sẽ không sợ sệt Đồng Kha thân phận. Nói trắng ra, dứt bỏ tầng này thân phận, hắn Đồng Kha chẳng phải là cái gì? Đồng Kha cũng không có lời nói, tự mình đi một bên. Tốt tại hai ngày này đều bình an vô sự, chúng ta thuận lợi đi tới ngày cuối cùng. Ta không phải người ngu, quải tử tiền lấy chính mình mệnh nguyện rủa ta, sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, hôm nay tất nhiên muốn xảy ra chuyện. Sáng sớm ta liền để Tần Đông đi thôn phụ cận bên trong mua 7 cái gà trống lớn, rất nhanh Tần Đông liền mang theo gà trở về. Thiếu chủ, cái này mấy cái là 3 năm trở lên, đây chỉ là 7 năm. Ta nhìn xem trong lồng cái kia 7 năm gà trống lớn mở to hai mắt nhìn, cái gọi là chó không 8 năm, gà không có 6 năm, nông thôn bên trong nuôi gà liền không có nuôi 6 năm trở lên. Bởi vì thứ này bản thân mang theo linh khí, nếu là vượt qua 6 năm liền sẽ hóa thành tinh quái làm loạn nhân gian, cho nên đồng dạng dần quê nuôi gà sẽ không nuôi lâu như vậy 5 tháng. Có thể gọi Tần Đông đụng tới cũng coi là hắn vận khí tốt, cái đồ chơi này ta thấy đều chưa thấy qua. Cái này gà trống lớn toàn thân đều là màu đỏ lông vũ, tại mặt trời chiếu rọi phía dưới lóe màu vàng qua mang, cái kia to lớn màu gà càng là sung mãn bên trong lộ ra hùng vĩ, xem xét liền cùng đồng dạng gà khác biệt. Tất nhiên mua đều mua, vậy liền dùng à, dù sao với ta mà nói cái đồ chơi này cũng không có quá lớn uy hiếp, ngược lại là 5 tháng càng lâu càng hữu dụng. Ta để người bổ tới 7 cái cây côn, lấy bắt đầu thất tinh phương thức tại quan tài bốn phía sắp xếp găm trên mặt đất, sau đó lại đem gà trống lớn cột vào cây kia côn bên trên. Cuối cùng tại quan tài xung quanh giải đầy chu sa, hữu dụng dây đỏ mặc vào tiền đồng vòng quanh cái kia bắt đầu thất tinh trận quấn quanh ba vòng. Cuối cùng đem mấy cái chiêu hồn phan treo ở cây côn bên trên, tại trước mặt trưng bày một tấm bàn thờ cùng đơn giản một chút cấm phẩm. Đem một bát gạo nếp đặt lên bàn, lại khiến người ta điểm một chi dài 1 mét hương cắm ở lão gia tử quan tài đồ trang sức phía trước. Làm xong những này về sau còn lại chính là chờ đợi, chỉ là người một khi đang chờ đợi gì đó thời điểm, thời gian này liền qua đặc biệt dài dằng dặc. Trong tay của ta bài đều bị sờ lên một vạch nhỏ như sợi lông, thời gian vừa mới đến xế chiều 4 điểm. Lúc này Hồ Thập Tam đem mới vừa nướng xong thỏ hoang đưa cho ta, ca. Nếm thử. Ăn rất ngon đấy. Ta quét mắt nhìn hắn một cái, tiểu tử này là thật không sợ trời không sợ đất, đầu năm nay bắt con chim sẻ đều là phạm pháp, huống chi ăn thỏ hoang. Thế nhưng ta cũng không có nói thêm cái gì, dù sao cái này thỏ vẫn là Đồng Kha xuất thủ mới bắt được. Đồng Kha nói cho ta, bọn họ tại Đại Sâm Lâm bên trong huấn luyện thời điểm cái gì đều ăn, thỏ hoang đều xem như là tốt, cứ đói có cấp 2 bảo vệ động vật đồng dạng ăn. Bất quá không thể không nói, cái này thỏ hoang mùi vị chính là gần nói. Ăn uống no đủ về sau, mặt trời cũng muốn xuống núi. Đinh linh linh đúng lúc này, treo ở trên quan tài tam thanh linh lay động phát ra tiếng vang, mọi người nháy mắt đứng dậy, giống như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đồng dạng, cấp tốc lui qua một bên. Ta vội vàng đem Lâm Vũ kín đáo đưa cho Tần Đông, dặn dò, bảo vệ tốt nàng. Sau đó 2-3 bước đi tới bàn thờ trước mặt, nắm lên 3 cây mùi thơm ngát đốt đâm vào gạo nếp trong chén, sau đó lại cầm lên đào một kiếm, bước lên một tấm bùa vàng tại trên không đi vòng. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Theo tiếng nói vừa ra, xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió. Trong quan tài người nhảy một cái ngồi dậy, lúc này Đồng lão gia tử đã hư thối không có hình người, gần như có thể nói là chỉ còn lại một bộ mặc quần áo bộ xương. Nhưng cho dù là dạng này, cái này lực sát thương vẫn là rất lớn. Đồng Kha chính mình cũng bị dọa đến không nhẹ, cơ lấy trên đất gậy gỗ phòng thân. Ta bình tĩnh nhìn về phía trong quan tài người, lão gia tử, ngài đều đã chết nhiều năm như vậy, vẫn là đừng đi ra dạy vào hậu nhân đi. Năm đó đem ngài chôn cất tại cái này Long Huyệt bên trong là Đồng gia người sơ suất, thế nhưng bọn họ cũng là vì gia tộc tốt, cũng không phải là cố ý. Bây giờ tôn tử của ngài chê món tiền khổng lồ cho ngài rời phân mộ, ngài vẫn là ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi à? Nói xong lời này, ta nhìn thấy trước mặt hương nháy mắt dập tắt, hai bên ánh nến cũng hung hăng lắc lư. Xem ra lão già này là không đáp ứng a. Liên tại ta chuẩn bị động thủ thời điểm, cái kia khô lâu mở miệng, Nguyễn Tiểu Dương, ngươi không quen biết ta. Thanh âm này rõ ràng là quải tử tiền. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, cái này mượn xác hoàn hồn ta mẹ nó nhìn nhiều hơn, mượn bộ xương hoàn hồn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất nhiên là hắn lời nói, ta cũng không cần lưu cái gì tình cảm. Tiên thúc, khi ngươi còn sống đấu không lại ta, chết về sau ngươi cảm thấy chính mình liền có thể đấu qua được ta sao? Ta cười lạnh hỏi. Cái kia khô lâu trên dưới hai hàng răng mở ra đóng lại, phun ra một câu, hôm nay các ngươi mọi người đều phải chết. Tiếng nói vừa ra, cái kia khô lâu đống nhiên từ quan tài bên trong đứng lên, âm khí xung quanh cũng nháy mắt hướng về trên người hắn tụ tập. Trên dây đỏ tiền đồng đung đưa kịch liệt, chiêu hồn phan trong gió bay phất phới. Chương 244, tan thành từng mảnh cũng là ra ra ngươi. Chương 244, tan thành từng mảnh cũng là ra ra ngươi. Cái này tình huống như thế nào? Tiền trung làm sao tại ra ra ta trên thần? Mau đem hắn đuổi đi xuống. Đồng Kha ở một bên gấp gáp bận rộn sợ nói, ngậm miệng a ngươi. Cả ta biết xử lý. Hồ Thập Tam không nhịn được nhìn hắn một cái nói, sau đó nhìn ta hỏi, ca. Dùng hỗ trợ sao? Cút đi. Ta lạnh giọng quát lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra một tấm màu bạc ngũ lôi phủ, ngọc thanh thủy thanh, chân phủ kiếm minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Thấy được ngũ lôi phủ xuất hiện thời điểm, trước mặt Tiền Trung rõ ràng luống cuống một cái. Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi công lực đã đến tình trạng này. Tiền Trung phát ra hừ lạnh một tiếng, thế nhưng ngươi cảm thấy bố sợ mày à sao? Ta không để ý đến hắn, trực tiếp gọi về ngũ lôi hướng về hắn bổ xuống. Năm đạo kinh lôi nện ở Tiền Trung trên thân, xương kia giá đỡ bị đánh cùng mẹ nó qua điện giống như, thế nhưng cái này Vương Bát Độc Tử còn bám vào Đồng gia lão gia tử trên thân không chịu xuống. Nguyễn Tiểu Dương, đây chính là Long Huyệt. Long Huyệt đi ra thi thể, cũng là với mấy đạo thiên lôi có thể trẻ hỏng. Tiền Trung âm thanh tràn đầy khiêu khích, tiểu tử, vừa rồi cái kia đã là ngươi lớn nhất con bài chưa lật đi. khoe miệng ta câu lên một vệ cười lạnh, cái này tiền trung khó tránh cũng quá khinh thường lão tử, hắn làm ta thất tinh trận là trang trí sao? Ta cắn một cái phá ngón tay, lăng không vẽ một đạo phù, sáu mẫu sáu mình, tà quỷ tự dừng, sáu canh sáu đùa năm tận, tà quỷ tự đánh giá, lục nhâm sáu quý, tà quỷ tan bỡ. Theo tiếng nói vừa ra, ta đem đầy bát gạo nếp hướng về trước mặt mấy cái gà trống lớn đổ đi ra. Gà trống lớn bọn họ thật nhanh mổ lên trên đất gạo nếp, trên cổ dây thừng cũng nháy mắt bị ngọn lửa cho đốt đứt. Tại ta chỉ huy phía dưới, cầm đầu gà trống lớn bố cánh hướng về tiền trung bay đi, bén nhọn mỏ hung hăng mổ về hắn. Tiền trung một bàn tay vung tới, cái kia gà trống lớn trong miệng đống nhiên phun ra hỏa diễm đến, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này 6 năm trở lên gà quả nhiên không bình thường a. Những gà cũng nhộn nhịp mổ về tiền trung, mỗi mổ một cái tiền trung trên thân liền xuất hiện một sợi khói đen. Sớm chút thời kỳ mọi người cho rằng Thái Dương Điệu là gà trống tổ tiên, mà còn gà trống thuần dương, cho nên tại bắt quỷ đấu quỷ phương diện này có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ đến. Bị ngọn lửa kia một đốt, tiền trung liên tiếp lui về phía sau, sau lưng dây đỏ bắn ra từng đạo kim quang, tại quanh người hắn tạo thành một đạo bình chướng vô hình, tiền trung chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ bị đánh lốp bốc vang. Ta lại lần nữa lấy ra một tấm ngũ lôi phủ, tiện thể móc ra ta phía trước lấy được ngũ lôi hiệu lệnh siết trong tay. Chịu chết đi. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo ta tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu ngày nháy mắt biến sắc, từng tầng mây đen từ đằng xa lan tới, đem tiền trung bao phủ trong đó. Ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn, cái kia kinh lôi hùng hàng đập xuống. Tiền trung hét thảm một tiếng, từ đồng ra lão ra từ thân thể bên trong chui ra. Hắn còn duy trì treo cổ lúc dáng dấp, nhìn xem có chút dò người. Nguyễn Thiếu Dương, ngươi ầm ầm không đợi hắn nói xong, lại làm một đạo kinh lôi hung hăng bổ vào trên người hắn, tiền trung thân hình nháy mắt lắc lư mấy lần, thay đổi đến mơ hồ. Nam đạo tiên lôi hạ xuống, tiền trung trực tiếp hồn phi phách tán, liền thứ cặn bã đều không thừa hạ. Vừa rồi cái kia mấy cái gà trống lớn có quắc mà ngã trên mặt đất một trận liền không có động tĩnh nhì, duy chỉ có cái kia 7 năm gà trống lớn còn ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại chỗ, trên thân lông vũ tỏa ra từng trận tia sáng. Mây đen tản đi, tất cả bình tĩnh lại, trên dây đỏ tiền đồng cũng không tại va chạm nhau. Đại ca nhu bức. Hồ Thập Tam ở một bên hoan hô, Lâm Vũ cũng hướng về ta giơ ngón tay cái lên. Đồng Kha nhìn ta ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoảng hốt, đại khái là sợ hai phía trước hắn như vậy nói chuyện với ta sẽ trả thù hắn, a ta mới không thèm để ý hắn, chính là đáng thương đồng gia lão gia tử, bị người đào đi ra coi như xong, còn bị bám thân, hiện tại chỉ còn lại một đống cháy đen xương tại trên mặt đất, mặc dù miễn cưỡng còn có thể nhìn ra được chút người hình, nhưng nhẹ nhàng đụng một cái liền tan thành từng mảnh. Mặc dù ra ra ngươi tan thành từng mảnh, thế nhưng đây cũng là ra ra người a. Chúng ta đem hắn nhập liệm an táng a. Ta đem Đồng Kha kêu tới. Đồng Kha không nói một lời đem thi cốt chậm rãi thu lại vào quan tài bên trong, Tần Đông tới thanh lý một cái hiện trường. Hồ Thập Tam mang tới bát tiên cũng có đất dụng võ, tiếp xuống chính là mấu chốt nhất rời phân mộ. Mặc dù chỉ có khoảng cách 1-200 thước, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ ra cái gì đừng rẽ, vì để phòng bất nhất, ta để Hồ Thập Tam ép quan tài, chính mình một tay nắm lấy chiêu hồn phan tại phía trước mở đường. Theo chiêu hồn phan nâng lên, không ít cô hồn giã quỷ tụ tập tới, ta biết bọn họ cũng rõ ràng đây là một chỗ phúc địa, muốn mượn cơ hội dính chút ánh sáng. Thế nhưng những này quỷ hồn cũng chỉ là xa xa đứng không dám lên trước đến, ta ra hiệu Tần Đông đem Lâm Vũ bảo vệ cẩn thận, một tay chiêu hồn phan một tay đảo một kiếm đi lên phía trước. Người nào mẹ nó dám tới, lao tử một kiếm chém chết hắn. Liên tại khoảng cách cái kia mộ táng hố không đủ 10 mét địa phương, xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió lạnh, một người mặc áo liệm lao ra tử xuất hiện ở trước mắt. Lan đi, ta quát lớn. Lao ra tử lại giống như là nghe không được ta lời nói giống như, không ngừng hướng ta bên này đến. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta trực tiếp lấy ra một đạo chú quyết, một kiếm hướng về lao ra tử chém vào xuống dưới. Nhưng lão gia tử chỉ là thân hình thoát một cái liền biến mất ở trước mắt, ta lại quay đầu, lão gia tử ngay tại hướng Đồng Kha hắn ra trong quan tài chui. Ngại ngại cái chân, làm lao tử không tồn tại đúng không? Hồ Thập Tam ngoài miệng nói xong, trong tay quan tài côn phát lực, đột nhiên quất vào lao gia tử trên thân, lão gia tử trên thân toát ra một cỗ khói đen nháy mắt biến mất không thấy. Ta đứng tại chỗ một mặt ngộp bức, cái này mẹ nó cùng ta chỗ này chơi di hình hoàn ảnh đâu? Đúng lúc này, xung quanh cô hồn nhộn nhịp hướng về chúng ta bên này lao qua. Quan tài ngừng. Ta biết muốn xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Đồng Kha cùng Tần Đông nội vàng đem băng ghế nhét vào quan tài phía dưới, mấy cái bắt tiên đem quan tài đặt ở trên ghế đầu. Đồng Kha bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy, tự nhiên không biết phát sinh cái gì. Em đẹp tại sao dừng lại? Đồng Kha nhìn ta đặt câu hỏi. Ta nếu là không ngừng lời nói, trong này chôn vào đi cũng không biết là ai ra ra. Ta một bên nói một bên lấy ra một trương dương phủ, Thiên Địa Huyền Tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Theo tiếng nói vừa ra, lá bùa nháy mắt thiêu đốt, cảm thấy dương khí, những này quỷ hồn yên lặng lui ra một chút. Thế nhưng cho dù là dạng này, bọn họ cũng vẫn là mắt lom lom nhìn chằm chằm lao ra từ quan tài. Đây là một chỗ phúc địa, nếu là có thể đoạt lấy đi lời nói liền có thể phúc phận tử tôn. Thế nhưng có ta ở đây, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ là được. Chương 245, chuyện thứ nhất. Chương 245, chuyện thứ nhất. Không sợ chết cứ việc tiến lên. Ta hướng về phía một đám quỷ hồn lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, bọn họ ngược lại là trung thực xuống dưới. Thế nhưng cũng có không sợ chết, chỉ cần tiến lên ta trở tay chính là một kiếm. Mấy hiệp xuống, những này quỷ hồn liền có ý lùi bước. Hồ Thập Tam ngồi tại trên quan tài không dám tùy ý động đậy, chỉ còn lại như thế mười mấy thước khoảng cách, hôm nay bất kể như thế nào đều phải đem cái này phần mộ cho rời đi qua. Liên tại ta chuẩn bị để bọn họ tiếp tục nhấc quan tài thời điểm, vừa rồi lao đầu kia lại xuất hiện, đứng tại phần mộ hố trước mặt hướng ta nhếch miệng cười. Thần Đông, Ta kêu một tiếng, Tần Đông nháy mắt minh bạch ta ý tứ, hướng thẳng đến lão quỷ kia bắt tới. Chỉ thấy Tần Đông dương một tay lên liền tùy ý ra mấy giọt máu tươi, huyết dịch ở tại lão quỷ kia trên thân, lão quỷ trên thân nháy mắt bị đốt ra mấy cái lỗ thủng mắt. Tần Đông lại không có muốn thả qua đối phương ý tứ, trực tiếp một cái bóp lấy lão quỷ kia cái cổ, miễn cương đem xé nát. Một màn này đặt ở người nào trong mắt đều là mười phần bắn nổ, mới vừa rồi còn ở xung quanh do dự quỷ hồn lúc này đã sợ đến tản đi khắp nơi chạy trốn. Âm khí xung quanh cũng nháy mắt biến mất, ta cái này mới thở dài một hơi, chỉ huy mọi người đem cái kia quan tài dơ lên. Tốt tại cuối cùng lão gia tử quan tài vẫn là bình yên vô sự chôn cất xuống dưới, đem đất điền xong về sau ta lại tại mộ bia trước mặt đốt đi mấy tấm giấy vàng. Lão gia tử, nơi này mới là ngươi nghỉ ngơi chỗ, sau này liền hảo hảo phù hộ con cháu của ngươi a. Nói xong lời này, trước mặt giấy vàng bị một trận gió cuốn lên, mặc dù phía sau lại bình yên rơi xuống. Tất cả đều xử lý xong, trên trời tinh tinh đều mẹ nó đi ra. Thiếu chủ, này làm sao xử lý? Tần Đông xách theo còn sống cái kia gà trống lớn nhìn ta hỏi. Ta nhìn trước mắt gà trống, đưa tay sờ sờ đầu của nó, đã ngươi có thể còn sống sót cái kia cũng nói rõ là có không giống bình thường bản lĩnh, ta liền đem ngươi đặt ở trong núi này, có thể hay không sống sót liền nhìn ngươi tạo hóa. Cái kia gà trống lớn tựa hồ nghe hiểu ta lời nói giống như, hướng về ta nhẹ gật đầu. Ta để Tần Đông đưa nó để dưới đất, gà trống lớn hướng ta lại lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu mà bước hướng về trong núi sâu đi. Khá lắm, cái đồ chơi này vậy mà thông linh tính. Mấy cái bắt tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên Đồng Kha cũng nhìn say sưa ngon lành. Thiếu Dương, ngươi thật lợi hại. Lâm Vũ tiến lên thân mật khoác lên cánh tay của ta. Đồng Kha sắc mặt nghiêm túc nhìn ta một cái, trầm giọng nói, cảm ơn. Chiều ta hắn nhẹ gật đầu, một đoàn người xuống núi, ta để Tần Đông lấy ra phía trước lấy ra tiền, ở ngay trước mặt bọn họ mỗi người cho 8 vạn. Cái giá tiền này có thể chống đỡ bọn họ hơn nửa năm tiền kiếm được. Từng cái bắt tiên đều mặt mày hớn hở. Hồ Thập Tam bu lại, ca, ta đâu? Ngươi, ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Ta bình tĩnh trả lời một câu lên xe, Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian theo sau, nắm lấy cánh tay của ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta, ca, ta còn phải ăn cơm đâu. Ngươi nhìn một chút điện thoại. Hồ Thập Tam lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, trực tiếp ôm lấy ta, nếu không phải ta kịp thời đè xuống hắn, hắn đoán chừng có thể trực tiếp hôn vào đến. Cái này một đơn sinh ý, ta cho hắn 88 vạn. Bởi vì cái này đơn sinh ý không đơn giản, cho nên muốn cho nhiều một ít mới có thể áp chế bọn hắn vận rủi. Thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đại gia sau khi trở về vẫn là muốn xui xẻo mấy ngày. Thừa dịp cảnh đêm về tới trong cửa hàng, nàng đại quen thuộc trên giường ta không hiểu nhiều ra mấy phần cảm giác hạnh phúc. Mà Đức, trên núi kia thật không phải là người ngốc. Nàng khi nào thì đi? Đúng lúc này, ta trong đầu vang lên một đạo thanh âm u hoán, là Bạch Diệp phát ra tới. Cái này nàng, chỉ đương nhiên là Lâm Vũ. Mấy ngày nay Lâm Vũ đều cùng ta ở cùng một chỗ, Bạch Diệp cái này phản ứng hẳn là ăn dấm. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Tê trong lỗ tai truyền đến một trận kêu sợ hãi, ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày bình thường Lâm Vũ không có ở đây thời điểm, ta cùng Bạch Diệp cơ hồ là cả đêm cái gì kia, hiện tại Lâm Vũ tại ta ngược lại là nhẹ nhõm một chút. Bất quá ta cùng nàng có thể cái gì cũng không làm. Một đêm này ta ngủ rất an tâm, ở trong mơ, ta nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ hướng ta đi tới. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi đáp ứng ta ba chuyện, nên thực hiện. Cái này, đây không phải là quỷ thị bán cho ta Thiên Khải chi kiếm lao bản sao? Nếu là hắn không xuất hiện, ta đã sớm đem cái kia ba chuyện quên không còn hình bóng. Đi, ngươi nói đi. Ta thẳng thắn hồi đáp. Gia Gia nói qua, làm chúng ta cái này một nhóm không thể tùy tiện hứa hẹn người khác chuyện gì, một khi đáp ứng, vô luận có nhiều khó khăn đều muốn làm đến. Kiện thứ nhất, buổi sáng ngày mai sẽ có một cái tiểu cô nương tới tìm ngươi, không quản nàng tìm ngươi làm cái gì, ngươi chỉ để ý đáp ứng là được rồi. Đơn giản như vậy. Ta hồ nghi hỏi. Nam nhân này hơn phân nửa là con quỷ, hắn có thể đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu là thật tại ngoài dự liệu của ta. Cái kia nàng nói ra yêu cầu ta làm không được làm sao bây giờ? Ngươi có thể làm được, buổi sáng ngày mai 7 giờ. Nói xong lời này, thân ảnh kia liền biến mất tại trước mắt ta. Ta còn tại buồn bực đâu, tiếng đập cửa liền vang lên, thiếu chủ, có người tìm ngài. Khá lắm, ta vừa mở mắt, trời đều mẹ nó sáng lên. Ta nhớ rõ ràng ta liền tại trong mộng nói với hắn 2-3 câu nói, làm sao nhanh như vậy trời đã sáng rồi đâu. Ta đánh một cái ngáp đứng dậy, cái này một giấc cùng mẹ nó không ngủ giống như. Lâm Vũ cũng chuẩn bị ta đè xuống, lại ngủ một chút ta. Sau đó ta mặc quần áo tử tế đi theo Tần Đông đi tới đại sảnh, một cái 17-18 tuổi nữ hài mặc đồng phục ngồi tại trên ghế. Gặp ta đi ra nàng đứng dậy đánh giá ta, ngươi chính là Nguyễn Tiểu Dương. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta ngẩng đầu nhìn một cái, vừa vặn 7:05. Nghe nói ngươi có thể cho người nhìn chuyện kia, là thật sao? Tiểu nữ hài nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đương nhiên. Ta ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó ngồi ở nàng đối diện, gặp phải phiền phức gì? Cứ mở miệng. Tiểu nữ hải không có gấp nói, mà là từ trong tay áo lấy ra 3 cây vàng tỏi ở trước mặt ta xếp thành một hàng. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, cái đồ chơi này ta cũng không phải không thu, thế nhưng tiểu nha đầu này đều không thành niên a. Từ đâu tới cái đồ chơi này? Ta hoài nghi nhìn nàng một cái này sẽ không phải là trộm được a? Không phải, đây là ta dùng tiền tiêu bạc mua. Tiểu cô nương nói cho ta, nàng tên đầy đủ Têu Lữ Lâm Lang, nhũ danh là Tuế Tuế, người quen biết đều quan tâm nàng đều Tuế Tuế. Gần nhất nàng đống nhiên bắt đầu mộng du, mà còn không phân ban ngày buổi tối, tùy thời tùy chốt đều giống như bị bám thân như vậy. Đột nhiên tựa như là biến thành người khác giống như. Trường hợp này duy trì liên tục đã có một tháng kế tiếp, nàng thậm chí còn đi nhìn qua tâm lý bác sĩ, thế nhưng kết quả kiểm tra biểu thị tất cả bình thường. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới hoài nghi mình bên cạnh có phải là theo cái gì đồ không sạch sẽ, cái này mới nghĩ đến đến tìm ta xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Chương 246, vậy ngươi tính toán ta. Chương 246, vậy ngươi tính toán ta.
Ta nhìn lướt qua, Tuế Tuế trên thân không có một chút xíu âm khí, nói rõ nàng không có bị không sạch sẽ đổ trời quân thân.
Ai bảo ngươi tìm đến ta?
Ta tò mò hỏi.
Ta nói ra ngươi có thể không tin, là ta mơ tới, ta mộng thấy có người để cho ta tới tìm ngươi, nói ngươi có thể giải quyết vấn đề của ta, cho nên ta liền tới, nơi này địa chỉ cũng là hắn nói cho ta biết.
Tuế Tuế nhìn ta nói.
Ngươi người trong mộng dáng dấp ra sao?
Ta tò mò hỏi.
Tuế Tuế lắc đầu, ta không nhìn thấy, chỉ nghe một cái nam nhân tiếng nói, buổi sáng vừa mở mắt ta liền tới tìm ngươi.
Với cái gọi là mộng du đồng dạng xuất hiện vào lúc nào?
Vẫn là không định giờ.
Ta vớt cằm hỏi, bởi vì tại cái này nha đầu trên thân ta không có thấy được một chút xíu âm khí, không giống như là bị bám thân.
Ta cũng không xác định lúc nào sẽ xuất hiện, tóm lại liền cảm giác trong thân thể ta lại một người khác giống như.
Tuế Tuế nhìn ta nói, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
Nha đầu này mới 17 tuổi, hiển nhiên là sợ hãi.
Tình huống này nếu như không phải bám thân lời nói lẽ ra hẳn là tinh thần phân liệt loại hình A, thế nhưng nàng lại nói chính mình đi bệnh viện kiểm tra qua, cũng không có tra ra vấn đề A này, ngược lại là để ta có chút khó làm. Ta nếu là hiện tại nói với nàng, đợi đến một người khác xuất hiện thời điểm lại tới tìm ta, cái kia đoán chừng một người khác cũng không quen biết ta A mãi mãi.
Ta một tay đặt lên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, trước mặt Tuế Tuế nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ta đến cùng là thế nào?
Ta còn có thể cứu sao?
Người kia xuất hiện về sau đều làm cái gì ngươi biết không?
Ta nhíu mày hỏi.
Tuế Tuế lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là ta mỗi lần đều tại khác biệt địa phương tỉnh lại.
Chuyện này phụ mẫu ngươi biết sao?
Bọn họ đều ở nước ngoài làm ăn, sẽ rất ít trở về.
Tuế Tuế hai tay xoắn cùng một chỗ nói,
thiếu chủ, bây giờ không phải là có camera sao?
Tần Đông ở một bên nhắc nhở.
Tuế Tuế lại hướng ta lắc đầu, vô dụng, ta thử qua, nàng vừa xuất hiện hình ảnh liền bị đóng lại.
Cái kia chiếu nói như vậy, biện pháp duy nhất không phải liền là ta tại mọi thời khắc đi theo nàng sao?
Ta một đại nam nhân, tại mọi thời khắc đi theo một tiểu nha đầu, làm sao nghe làm sao mẹ nó giống bị ổi đâu?
Ta thật cùng đường mặt lộ, không phải vậy ta cũng sẽ không đến tìm ngươi, ngươi liền giúp ta một chút ta.
Tuế Tuế nắm lấy tay của ta nói.
Ta vội vàng đem tay rút ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi.
Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía ta đáp ứng nam nhân kia, chuyện này ta liền nhất định phải quản.
Từ giờ trở đi, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó, ta 24 giờ đi theo ngươi.
Lão tử cũng không tin, còn bắt không được nàng mộng du thời điểm.
Cái này, có phải là quá làm phiền ngươi?
Tuế Tuế nhìn ta một cái nói, ta có thể lại cho ngươi thêm tiền, thế nhưng ta không cần, tiền này ta nhận, sự tình của ngươi ta sẽ xử lý tốt.
Ta tiện tay đem 3 cây vàng thỏi đưa cho Tần Đông.
Cái này 3 cây vàng thỏi chịu nặng, chung vào một chỗ chừng 782.
Cảm ơn ngươi, sau khi chuyện thành công ta sẽ để cho ba ta cảm ơn ngươi.
Tuế Tuế cảm kích nhìn ta nói, ta trở về nhà cùng Lâm Vũ chào hỏi liền bồi Tuế Tuế đến trường đi học.
Tất nhiên muốn cùng, vậy thì phải một tấc cũng không rời.
Thấy được cửa ra vào ngừng lại ra trường có lúc, khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, mấy cây vàng thỏi tính là gì?
Chẳng đáng là gì.
Đi theo Tuế Tuế lên xe về sau, xe hướng về một chỗ trường tư đi.
Ngươi khi đi học nàng cũng sẽ xuất hiện sao?
Có đôi khi sẽ.
Nghe đến câu trả lời này ta kỳ thật thật bất đắc dĩ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta muốn thường xuyên chú ý nha đầu này trạng thái.
Tài xế cùng chúng ta vào trường học, cùng trường học lãnh đạo chào hỏi về sau, ta dẫn tới một bộ đồng phục, thành công xâm nhập vào bọn họ lớp học, trở thành một tên
dự thính sinh.
Ca môn, ngươi rất trông có vẻ già a.
Lớn bao nhiêu?
Chỗ ngồi của ta tự nhiên là được an bài tại lớp học hàng sau, vừa mới ngồi xuống bạn ngồi cùng bàn liền nhiệt tình nhìn ta hỏi.
30.
Ta thuận miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Tuế Tuế.
Còn rất hài hước, ta gọi Cao Chí Minh, ngươi gọi ta một tiếng Minh ca, về sau ta bảo kê ngươi.
Nghe lấy cái này có mấy phần quen thai danh tự, ta nhìn thoáng qua bên người nam sinh, tiểu tử này làm sao còn có chút nhìn quen mắt đâu.
Ngươi cùng Cao Chí Hoa là quan hệ như thế nào?
Ta nhịn không được hỏi.
Ngươi biết ca ta?
Cao Chí Minh lập tức kích động, nếu không phải ta kịp thời đem hắn đè xuống, hắn đoán chừng nhảy một cái liền đứng lên.
Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, ta cũng không có nghĩ đến trùng hợp như vậy, vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải Cao Chí Hoa đệ đệ.
Ngươi tại sao biết ca ta?
Ca ta có thể là giang hoài tốt nhất phong thủy sư.
Đáng tiếc Tráng Niên mất sớm.
Cao Chí Minh thở dài một hơi nói, bởi vì cái gọi là trời cao đấu kỵ anh tài, người cũng ghen ghét anh tài à.
Đều là bởi vì ca ta quá ưu tú, cho nên mới sẽ bị người ghen ghét, bị người ám hại đến chết.
Nghe lấy Cao Chí Minh lời nói, khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, người này hung ác lên liền mẹ nó người trong nhà đều lừa gạt ta.
Cao Chí Hoa cái kia đức tin còn có thể xưng được là giang hoài tốt nhất phong thủy sư.
Đây là làm giang hoài phong thủy sư đều chết hết.
Trong mắt ta, hắn chút bản lĩnh ấy cùng Huyền Dương Tử không có gì sai biệt.
Thật tốt lên lớp a.
Ta không có tiếp tra, lạnh giọng nói.
Gặp ta không để ý hắn, Cao Chí Minh lật ra một quyển sách đến kẹp ở sách ngữ văn bên trong nhìn lại.
Ta nhìn lướt qua, vậy mà là một bản chu dịch.
Tiểu tử này cũng phong cách học tập nước.
Ngưu a,
đây là ta từ trong nhà trộm được, cha ta không chịu dạy ta những vật này, nói ta không có thiên phú.
Cao Chí Minh cười vẻ mặt khinh thường, quyển sách này ta đều nhanh đánh bác, toàn lớp người đều ở ta nơi này tính quá quẻ, từ trước đến nay không bỏ qua.
Nhìn xem Cao Chí Minh như vậy đắc ý, ta nhịn không được nhìn xem hắn thấp giọng nói, vậy ngươi tính toán ta?
Ngươi?
Cao Chí Minh nhìn ta một cái, đưa cho ta một cái vợ cùng một cây bút, ngươi viết cái chữ a?
Ta đưa tay viết một cái cao chữ, Cao Chí Minh nhìn ra ngoài một hồi về sau nói với ta, ngươi là Lữ Lâm Lang người a?
Nha à, tiểu tử này có chút ý tứ à, ta cùng Lữ Lâm Lang vì che giấu hai mắt người từ vào cửa trường phía trước liền tách ra. Còn có đây này. Cái này cao trong chữ ở giữa có hai cái cửa, liền đại biểu cho Lữ, trong đó một cái cửa ra vào tại Quynh phía dưới, liền mang ý nghĩa ngươi là đến bao bọc nàng. Cao chữ phía trên 1.1 hành cũng có che chở ý tứ, ngươi sẽ không phải là Lữ gia mời tới bảo tiêu à. Ta kinh ngạc nhìn tiểu tử này một cái, quả thật có chút ý tứ a, bất quá ta không thể để hắn lại tính toán đi xuống, liền nhìn xem hắn nói, ca môn, ngươi lợi hại, đừng đoán, ta cùng Lữ Lâm Lang quan hệ cũng hy vọng ngươi đừng nói đi ra. Yên tâm đi, làm chúng ta cái này một nhóm miệng nhất chặt chẽ. Cao Chí Minh nhìn ta một cái, tựa hồ là tại suy nghĩ cái gì, ta lập tức khẩn trương lên, chẳng lẽ hắn tính ra đến cái kia cao chữ cùng hắn có quan hệ. Chương 247, sân trường bạo lực. Chương 247, sân trường bạo lực. Lữ Lâm Lang gần nhất cùng người bị bệnh thần kinh giống như, không đi nhìn bác sĩ ngược lại mời cái bảo tiêu đến. Cao Chí Minh nhìn ta một mặt hoài nghi. Vì cái gì nói nàng cùng người bị bệnh thần kinh giống như? Nghe nói như thế ta tới hào hứng, tranh thủ thời gian nhìn xem hắn hỏi. Nữ nhân này ngày bình thường coi như rất tốt trung đụng, thế nhưng gần nhất không biết làm sao vậy, có đôi khi ta nói chuyện với nàng nàng chuyển tới liền để ta lăn, ánh mắt kia càng là giống như là muốn giết người giống như. Gần nhất ta cũng hoài nghi nha nhân cách phân liệt, ta nhớ kỹ trước mấy ngày nàng còn giống như đi nhìn qua tâm lý bác sĩ. Làm sao ngươi biết nàng đi nhìn bác sĩ tâm lý? Ta tò mò hỏi. Vừa vặn ngày đó ta cùng cha ta đi bệnh viện cắt bệnh trí, thấy được nàng bên trên tầng 4. Xem ra cái này Lữ Lâm Lang là có chút vấn đề, thế nhưng cho đến bây giờ, ta cũng càng có khuynh hướng nàng là nhân cách phân liệt mà không phải là quỷ quái quân thân, bởi vì tại trên người nàng ta thật nhìn không thấy một chút xíu quỷ quái cái bóng. Một bài giảng rất nhanh liền kết thúc, tan học thời điểm Cao Chí Minh nhiệt tình mời ta cùng tiến lên nhà vệ sinh, ta quả quyết cự tuyệt. Ở trường học ta cũng không thể cùng Lữ Lâm Lang chịu quá gần, để tránh cho nàng rước lấy phiền toái không cần thiết, cho nên chỉ có thể xa xa quan sát đến nàng. Nha đầu này xem bộ dáng là cái học sinh tốt, cho dù là tan lớp cũng còn tại múa bút thành văn. Tiểu tử. Đúng lúc này, một cái người cao nam hải hướng ta đi tới, bên cạnh còn đi theo 5-6 người. Ngồi bên cạnh thấy thế nhộn nhịp đi ra ngoài, cho bọn họ dọn ra vị trí đến. Nam Hải ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, ngựa khí lao thành nói với ta nói đi à, đi nhà vệ sinh. Những người này dĩ nhiên không phải muốn để ta đi nhà cậu, mà là muốn cùng ta va bảo. Ta không muốn đi. Ta cự tuyệt rất là dứt khoát, mấy người dứt khoát nhấc lên ta tả hữu cánh tay đem ta cưỡng ép cùng. Ta có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đi. Trường học nhà vệ sinh là mang gian phòng, mấy người mang theo ta trực tiếp tiến vào cái cuối cùng gian phòng. Bên trong nguyên bản có hai người đang hút thuốc lá. Gặp một lần chúng ta đi vào tranh thủ thời gian đội vàng chạy ra ngoài. Trường học là không cho học sinh hút thuốc, thế nhưng những nam sinh này cơ bản đều sẽ trốn tại nhà vệ sinh lén lút rút, ta lúc đi học cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, ngươi là từ đâu xuất hiện, mấy người đem ta vây chặt tại gian phòng bên trong, cầm đầu Nam Hải một mặt khinh thường nhìn ta hỏi. Ta chính là đến dự tính. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ta là thật không muốn gây chuyện, thế nhưng nếu như bọn họ chọc ta lời nói, ta cũng không dám hoàn thủ a. Cái này mẹ nó đều là vị thành niên a. Cái này nếu là truyền đi nhiều không dễ nghe a. Lão tử không quản ngươi là tới làm gì, lại để cho ta nhìn thấy ngươi nhìn chằm chằm Lâm Lang nhìn, ta đem ngươi đôi này trong mắt cho ngươi móc đi ra. Nghe lấy đối phương uy hiếp ta chỉ cảm thấy buồn cười, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, nguyên lai là Lữ Lâm Lang người theo đuổi a. Ca môn ta lời nói còn chưa nói ra miệng, đối diện Nam Hải liền nổi giận, nhấc chân đối với ta chính là một chân. Còn lại mấy người cũng bắt đầu đối ta quyền đấm cước đá, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể hai tay ôm đầu, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Bất quá không thể không nói, mấy cái này bắt con hạ thủ còn rất ác độc. Đánh xong về sau đối phương vẫn không quên quẳng xuống lời hung ác, tiểu tử thức thời một chút, đợi đến bọn họ đi về sau ta mới từ trên mặt đất bò lên, lao đi khỏe miệng vết máu có chút bất đắc dĩ lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, còn tốt mặt không có chuyện gì. Ta điểm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài, chung vào học âm thanh cũng đi theo văng lên. Vừa mới ngồi xuống Cao Chí Minh liền xông tới, Mã Đức, nghe nói ngươi mới vừa rồi bị đại cương bọn họ kêu đi nhà vệ sinh, không chịu thiệt à? Đang lúc nói chuyện hắn quét đến ta tràn đầy dấu chân đồng phục, ánh mắt lập tức thay đổi đến ngoan lệ, mãi mãi. Ta bao bọc người đều dám động, lao tử một hồi tan học giúp ngươi thu thập hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi không phải Lữ Lâm Lang bảo tiêu sao? Mấy cái học sinh đều chơi không lại ngươi làm sao làm bảo tiêu? Cao Chí Minh nhìn ta một mặt ghét bỏ nói. Ngươi cũng biết bọn họ là học sinh à? Ta khẽ cười nói. Phàm là ta cũng là cái học sinh, ta mới sẽ không như thế để cho người khi dễ, chính vì bọn họ là học sinh, lão tử không tốt động thủ mà thôi. Cao Chí Minh cũng kịp phản ứng, vô bờ vai của ta, huynh đệ, ngươi cũng không dễ dàng, một hồi ta giúp ngươi lấy lại công đạo. Ta không thèm để ý hắn, ánh mắt tiếp tục rơi vào Lữ Lâm Lang trên thân. Đại cương đuổi Lữ Lâm Lang 2 năm. Tất cả tới gần Lữ Lâm Lang nam sinh đều bị hắn đánh qua, ngươi cứ như vậy nhìn chừng chừng nàng, không bị đánh mới là lạ. Ta lúc đầu tiếp khi còn sống cũng không có nghĩ đến đã cách nhiều năm còn có thể gặp phải sân trường bạo lực, bất quá không có chuyện gì, nhị thêm, một hồi liền ăn cơm trưa. Bọn họ là một ngày 4 tiết khóa, mỗi tiết khóa 90 phút, có điểm giống là đại học lên lớp tiết tấu. Hai tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh, cái này cho tới trưa ta cũng không có phát hiện Lữ Lâm Lang có cái gì dị thường. Đang lúc ta chuẩn bị đi theo nàng ra phòng học thời điểm, đại cương nhóm người kia lại vây quanh. Cao Chí Minh trực tiếp ngăn tại ta trước người, các ngươi làm cái gì? Với ngươi không quan hệ. Đại cương nghiêm nghị nói. Đây là huynh đệ ta, các ngươi ước hiếp hắn chính là ước hiếp ta. Cao Chí Minh tiểu tử này ngược lại là so ca ca hắn giảng nghĩa khí nhiều. Cao Chí Minh. Đừng mẹ nó cho rằng trong nhà ngươi là làm cái kia một nhóm lao tử liền sợ ngươi. cha ta có thể là bộ trưởng. Đại cương sắc mặt âm trầm nói. Bộ trưởng, này ngược lại là để ta nhớ tới một người đến. Người tên là gì? Ta nhìn xem đại cương tò mò hỏi.
Thẩm Cương.
Nghe thấy lời này, ta trực tiếp lấy điện thoại ra bấm một cái phủ đuổi dãy số. Điện thoại rất nhanh liền bị tiếp lên. Thẩm Phúc Sinh âm thanh vẫn là mang theo vài phần cung kính. Thiếu Dương à, tìm ta có chuyện gì à? Là gặp phải cái gì khó xử sao? Nhi tử ngươi có phải là kêu Thẩm Cương? Ta đối với điện thoại trực tiếp hỏi.
Đúng à, làm sao ngươi biết?
Nhi tử ta làm sao vậy? Hắn có phải là xảy ra chuyện rồi? Nghe xong lời này, Thẩm Phúc Sinh lập tức khẩn trương lên. Ngươi nói cho hắn, để hắn đừng tìm ta phiền phức. Nói xong ta đem điện thoại đưa cho Thẩm Cương. Thẩm Cương hoài nghi nhìn ta một cái, đem điện thoại đặt ở bên hai.
Uy,
nhi tử, tiểu tử này coi như thông minh, sợ người chiếm tiện nghi, cho nên không có mở miệng trước.
Ba,
ngươi tại sao biết tiểu tử này? Thẩm Cương đối với điện thoại kinh ngạc hỏi. Ngươi có phải hay không tìm người ta phiền phức? Đầu điện thoại kia, Thẩm Phúc Sinh trực tiếp dừng lại đổ ập xuống mắng, mang xong về sau Thẩm Cương lập tức trung thực không ít.
Thiếu Dương ca, ngượng ngùng.
Thẩm Cương hai tay đưa điện thoại đưa trả lại cho ta, nhìn ta có chút không cam lòng nói, ta là thật thích Lâm Lang, đều đổi hơn 2 năm, nếu không ngươi yên tâm, ta không thích nàng, ta có bạn gái. Nghe thấy lời này, Thẩm Cương mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi làm sao còn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn?
Ngốc thiếu,
nhân ra là Lữ gia mời bảo tiêu. Cao Chí Minh ở một bên nói, Thẩm Cương nháy mắt trợn tròn mắt.
Chương 248, hiến tế.
Chương 248, hiến tế. Cái kia phía trước tại nhà vệ sinh thời điểm ngươi làm sao không hoàn thủ a? Các ngươi đều là một đám học sinh, ta làm sao hoàn thủ?
Ta bất đắc dĩ nói.
Có lỗi với Thiếu Dương ca, dạng này, buổi trưa hôm nay ta làm chủ, chúng ta đi nhà ăn đi ăn cơm.
Thẩm Cương nói xong liền như quen thuộc ôm lại bờ vai của ta.
Biệt giới, ta còn phải đi bảo vệ Lữ Lâm Lang đâu.
Ta bất đắc dĩ nói.
Nàng cũng tại nhà ăn, chúng ta cùng một chỗ a.
Cái này mặc dù là trường tư, thế nhưng đại gia cũng là ăn canteen, chỉ là cái này phòng ăn hoa văn cùng hương vị đều so bên ngoài khách sạn còn muốn mạnh hơn nhiều.
Trừ giá cả bên ngoài, địa phương khác đều tìm không ra đến ma bệnh.
Thẩm Cương mang theo ta trực tiếp tìm tới Lữ Lâm Lang, thuận thế ngồi ở nàng đối diện.
Lữ Lâm Lang có một nháy mắt kinh ngạc, ta cho nàng một cái yên tâm ánh mắt.
Rất nhanh, Thẩm Cương mấy cái tiểu đệ liền mua đến đồ ăn, chúng ta một bàn người bắt đầu ăn.
"Ca, ngươi yên tâm, ngươi là Lâm Lang bảo tiêu chuyện này sẽ không truyền đi."
Thẩm Cương nhìn ta chắc chắn nói.
Sau đó lại mười phần uy nghiêm nhìn lướt qua hắn mấy cái tiểu đệ, mấy người tranh thủ thời gian gật đầu.
Nói đến một người, Thẩm Phúc Sinh một cái bộ trưởng, làm sao sinh cái nhi tử ở trường học làm tiểu bá vương đâu.
Bất quá chuyện này ta cũng lười dính líu, dù sao ta tại cái này địa phương cũng ngốc không được mấy ngày. Chỉ chờ tới lúc Lữ Lâm Lang cái gọi là một người khác xuất hiện là được rồi, đến lúc đó biết nàng cái kia một nhân cách khác đến cùng là tinh thần phân liệt vẫn là quỷ nhập vào người liền biết nên xử lý như thế nào.
Trong ngọc nam nhân kia nói nhẹ nhàng linh hoạt, nói cái gì đều là ta có thể làm được sự tình, ta quả thật có thể làm được, chỉ là có chút phiền phức.
Lữ Lâm Lang rất nhanh liền ăn cơm xong rời đi, Thẩm Cương liên tục không ngừng đuổi theo.
Không nói hai câu nói Lữ Lâm Lang liền bước xuống hắn rời đi, Thẩm Cương một mặt buồn bực đi trở về.
Cũng không biết nàng gần nhất là thế nào, vừa rồi lúc ăn cơm còn rất tốt, nói hai câu tựa như là biến thành người khác giống như.
Nghe nói như thế ta tranh thủ thời gian đứng dậy, thế nhưng Lữ Lâm Lang thân ảnh đã biến mất tại đám người bên trong.
Biết nàng đi đâu sao?
Ta vội vàng hỏi.
Nàng gần nhất ăn cơm xong luôn là thích đi lầu dạy học sân thượng.
Nghe nói như thế ta không nói hai lời liền đuổi theo, quả nhiên tại sân thượng nhìn thấy Lữ Lâm Lang.
Trên người nàng vẫn không có nửa phần bị khí, tựa vào lan can bên cạnh, trong lỗ tai đút lấy tai nghe, giống như là đang nghe bài hát.
Thế nhưng tại ta tới gần thời điểm, nàng lại bỗng nhiên quay người nhìn về phía ta, ngươi đang tìm ta à?
Nghe thấy lời này, ta nhíu mày nhìn nàng một cái, nàng không phải Lữ Lâm Lang.
Mặc dù âm thanh đồng dạng, cái này khuôn mặt cũng giống như vậy, thế nhưng hai người nói chuyện cảm giác là hoàn toàn khác biệt.
Chính như bọn họ lời nói, giống như là biến thành người khác giống như.
Ngươi đến cùng là ai?
Ta nhìn xem nàng hỏi.
Ta là Lữ Lâm Lang a.
Người trước mặt khỏe miệng cong lên một vệt đường cong, mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Chiều ta nàng lắc đầu, ngươi không phải nàng.
Đang lúc nói chuyện, ta thừa cơ cho chính mình lén lút mở cái thiên nhãn, cho dù là dạng này, ta tại trên người nàng vẫn là nhìn không thấy một tơ một hào quỷ khí.
Chẳng lẽ,
thật là tinh thần phân liệt.
Ta vì cái gì không thể là nàng đâu?
Lữ Lâm Lang mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần phong khinh vấn đạm, dù sao nàng cũng không khoái hoạt, chẳng bằng để ta thay nàng sống sót, nhất định sẽ so với nàng hiện tại sống càng tốt.
Đầu óc của ta thật nhanh chuyển động, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống như thế nào.
Cho nên tinh thần phân liệt đáng sợ như vậy sao?
Hiện tại cùng ta đối thoại chính là Lữ Lâm Lang nhân cách thứ hai.
Mà Đức,
truy quỷ sự tình ta ngược lại là lành nghề, nhân cách này phân liệt ta trị được không được a?
Là như thế.
Đúng lúc này, ta trong đầu vang lên bạch diệp âm thanh.
Cái gì như thế?
Có người chết về sau hồn phách sẽ bám vào tại một chút đồ vật bên trên, những này đồ vật trải qua trăm ngàn năm chằn chọc về sau không biết sẽ lưu lạc đến trong tay ai.
Cầm tới cái này đồ vật người có thể lấy chính mình linh hồn tiến hành hiến tế
về sau dùng đồ vật bên trên linh hồn cùng chính mình linh hồn tiến hành trao đổi, dùng cái này đến hoàn thành bản thân mình không cách nào hoàn thành sự tình.
Cái này
cùng bám thân khác nhau ở chỗ nào?
Đương nhiên là có, bám thân linh hồn không thuộc về cô thân thể này, thế nhưng hiến tế liền không đồng dạng.
Đây là hiến tế người tự nguyện, một khi hiến tế về sau là không thể hối hận, một lúc sau cô thân thể này bên trong nguyên bản linh hồn liền sẽ bị hoàn toàn thôn phệ, cuối cùng từ một người chuyển biến thành là một người khác.
Bạch Diệp nói rất mơ hồ, thế nhưng ta đại khái là nghe rõ. cũng chính là nói, người này là Lữ Lâm Lang tự nguyện để nàng tiến vào thân thể của mình bên trong. Vậy ta còn mù dính líu cái giám a? Thế nhưng chuyện này tất nhiên là cái kia áo trắng nam nhân ủy thác, ta cũng không thể không tiếp tục. Người tại sao không nói chuyện? Đối diện Lữ Lâm Lang cười nhẹ nhàng nhìn ta hỏi. Ta hít sâu một hơi, nàng còn có bao nhiêu thời gian? Ngươi biết? Lữ Lâm Lang nheo lại mắt đánh giá ta, ngươi so ta tưởng tượng lợi hại. Cho nên ngươi cũng biết ta là người như thế nào, đúng không? Ta hỏi ngược lại. Đương nhiên, chúng ta dùng chung một cái thân thể, nàng làm cái gì ta rõ rõ ràng ràng, chỉ là nàng không biết ta mà thôi. Lữ Lâm Lang nhìn về phía ta, hiến tế một khi bắt đầu liền không cách nào đổi ý, nàng còn sót lại 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó nàng liền sẽ triệt để biến mất trên thế giới này. Nếu như ngươi cưỡng ép cách rời hồn phách của chúng ta lời nói, cuối cùng biến mất cái kia cũng sẽ chỉ là nàng, mà ta nhiều lắm là cũng chính là biến thành một cái du hồn mà thôi. Nghe lấy lời này ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cho nên chuyện này căn bản chính là khó giải, đây không phải là làm khó ta sao? Đúng lúc này, Lữ Lâm Lang ánh mắt bỗng nhiên thay đổi đến trong suốt, sau đó chạy chậm đến tới bắt lấy cánh tay của ta, "Đại sư, thế nào? Ngươi nhìn thấy nàng sao?" Ta híp mắt nhìn về phía nàng. Cùng ngày sau khi tan học, ta cùng nàng đi một nhà nước ga ngồi tại tầng 2 cửa sổ trước mặt, Lữ Lâm Lang móc ra cổ nàng bên trên một khối ngọc. Đây là cùng một chỗ trăng non hình dạng ngọc thạch, nhìn xem không có cái gì điêu khắc vết tích, giống như là thiên nhiên tạo thành, bất quá thứ này xem xét liền rất có năm tháng. Đây chính là nàng ký sinh địa phương. Ta nhíu mày hỏi. Lữ Lâm Lang nhẹ gật đầu, cho ta giải thích liên quan tới hiến tế sự tình. Nàng từ nhỏ có thể nói là ngậm lấy hàm chứa thiệp vàng sinh ra, thế nhưng mẫu thân rất sớm phía trước liền qua đời, trên cổ đồ vật cũng là mẫu thân cho nàng lưu lại di vật. Mẫu thân sau khi chết năm thứ 2, phụ thân liền đem một cái nữ nhân đưa vào gia môn. Nữ nhân kia còn mang đến 2 đứa nhi tử, hai người này một cái so với nàng lớn hơn 3 tuổi, một cái cùng nàng đồng dạng lớn. Cùng hắn nói là người, chẳng bằng nói là hai đầu cầm thú. Lữ Lâm Lang đến bây giờ còn nhớ tới, lúc trước ba nói với nàng muốn cùng ca ca đệ đệ thật tốt ở chung. Cái gọi là thật tốt ở chung, đại khái chính là đánh không hoàn thủ, mà không nói lại á chương 249, không bằng cầm thú. Chương 249, không bằng cầm thú. Mới đầu nữ nhân kia không cùng phụ thân kết hôn thời điểm, ba người chàng coi như không tệ. Nhất là nữ nhân kia thường xuyên đối nàng hỏi han ân cần, ôm nàng kể chuyện xưa dỗ dành nàng đi ngủ. Lữ Lâm Lang một lần ở trên người nàng tìm tới mụ mụ cảm giác, thẳng đến về sau nàng mở miệng cùng phụ thân nói mình muốn nữ nhân này làm mụ mụ thời điểm, hai người mới cử hành hôn lễ. Thế nhưng từ khi hai người sau khi kết hôn, sự tình liền cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân không tại ôm nàng kể chuyện xưa, mà là hung tận mệnh lệnh nàng đi ngủ. Khi đó Lữ Lâm Lang cũng bất quá 10 tuổi mà thôi, chỗ nào hiểu được nhiều đồ như vậy. Chỉ cảm thấy nguyên bản ấm áp mẹ kế bỗng nhiên liền thay đổi đến lạnh lùng. Sau đó là nàng hai đứa nhi tử, hai người này về sau sửa lại Lữ Tiến Trung họ, một cái gọi Lữ Dương một cái gọi Lữ Trác. Lữ Dương lớn nàng 3 tuổi, tại phụ thân không có ở đây thời điểm đều đối nàng hô tới quát lui, để nàng cho chính mình cầm đồ vật gọt trái cây loại hình. Lữ Trác thì là thường xuyên nữ hiếp nàng, dắt nàng bím tóc, xé nát nàng giấy khen, còn vứt bỏ nàng sách bài tập. Đợi đến nàng thập tam tuổi năm đó, phụ thân công tác càng ngày càng bận rộn, thỉnh thoảng muốn cùng mẹ kế bay đến nước ngoài đi. Trong nhà liền mời cái người hầu lo liệu chuẩn bị lấy bọn hắn sinh hoạt, khi đó Lữ Dương đã 16 tuổi, có thể nói là cái đại nhân. Mà một năm kia, là Lữ Lâm Lang sinh mệnh là hắc ám nhất một năm. Tại một cái lôi điện đan sen ban đêm, Lữ Dương đuổi người hầu đi chỗ rất xa mua đồ. Mà hắn thì mang theo Lữ Trác tiến vào Lữ Lâm Lang gian phòng, cửa phòng sớm đã bị làm hư, cho nên căn bản không thể khóa trái. Một đêm kia bên trên Lữ Lâm Lang bị ca ca của mình đệ đệ cha tấn đến hôn mê mấy lần, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không có ý định buông tha nàng, thậm chí đập xuống nàng không ít không thể cho người khác nhìn bức ảnh. Đêm hôm đó Lữ Lâm Lang lòng như cho nguội, lấy điện thoại ra cho Viễn Độ Trọng Dương phụ thân gọi điện thoại. Thế nhưng được đến hồi phục nhưng là, ba hiện tại bệ bội nhiều việc, không có thời gian của ngươi, có chuyện gì tìm ngươi ca. Ba người tại trong nhà phải thật tốt ở chung, đừng ồn ào khó chịu. Một khắc này, Lữ Lâm Lang cảm thấy chính mình tâm đều vỡ thành từng mảnh nhỏ, làm sao liệu đều liệu không trở về. Nàng thậm chí động phí hoài bản thân mình suy nghĩ, tốt tại người hầu trở về phát hiện kịp thời đem nàng mang đến bệnh viện. Nàng tại bệnh viện sau khi tỉnh lại nên đón chính là phụ thân bàn tay cùng chửi đối, ý tứ đại khái là hắn rõ ràng bận rộn như vậy, nàng còn muốn tìm cho mình sự tỉnh. Còn bên cạnh Lữ Dương cùng Lữ Trác còn tại nói xong hiểu chuyện lời nói, "Ba, là ta không tốt, không có kịp thời phát hiện Lâm Lang dị thường. Ngài yên tâm đi làm a, trong nhà giao cho ta, ta sẽ cho nàng tìm bác sĩ." Sau đó, Lữ Tiến Trung tán dương Lữ Dương vài câu liền đội vàng rời đi bệnh viện. Nguyên bản ta cho rằng ác mộng đến nơi đây liền kết thúc, thế nhưng Lữ Lâm Lang nói cho ta, đó mới là cơn ác mộng bắt đầu. Bọn họ ỷ vào trong tay mình bức ảnh, không chút kiêng kỵ giày vò nàng, đồng thời cảnh cáo nàng nhiều lần, nếu như cảm tử lời nói, liền đem những hình kia đều công bố ra ngoài, để nàng chết đều không được trong sạch. Để cho tiện hạ thủ, hai người thậm chí còn đem trong nhà người hầu đổi thành nhân viên làm thêm giờ, mỗi ngày định thời gian tới quét dọn. Những thời gian bên trong, Lữ Lâm Lang quà chẳng bằng con chó. Nàng kiêu ngạo, tự tôn của nàng, nàng tất cả đều tại bị trả đà. Mà quá trình này kéo dài 3 năm lâu. Trong 3 năm này, nàng thậm chí còn vì bọn họ đánh qua 2 lần thai. Ta để ở trên bàn nắm đấm không tự chủ siết chặt, mà đức, vương bắt đạn. Hai cái này vương bắt đạn quả thực liền mẹ nó xuất sinh cũng không bằng. Ta không hỏi nàng vì cái gì không nói cho nàng phụ thân, cũng không có hỏi nàng vì sao lại báo cảnh. Bởi vì ta từ nhỏ liền minh bạch, nữ tính là thế giới này bên trên kẻ yếu, cho dù là chính nghĩa, cũng rất khó mở rộng đến trên người các nàng. Những chuyện này một khi chọc ra, cái kia nàng cả cuộc đời đều đem bị hủy diệt, nàng cố gắng thủ vệ cuối cùng một tia danh giới cuối cùng cũng đem bị xỏ xuyên. Về sau bọn họ liền bị phụ thân mang đến nước ngoài, phụ thân nói ở bên kia cho bọn họ tìm tới rất tốt trường học. Vốn là để ta cũng đi, thế nhưng ta chết sống không đi, hắn cũng không có buộc ta. Từ lúc kia, Lữ Lâm Lang ác mộng vừa rồi kết thúc, gân cốt của nàng cũng bắt đầu tự lành. Thế nhưng trước đó không lâu, Lữ Dương trở về. Một mình hắn trở về, bởi vì thành tích ưu dị cho nên trước thời hạn tốt nghiệp trở về tiếp nhận trong nhà công ty. Ta hiện bây giờ nhìn thấy ngăn nắp Lữ Lâm Lang, bất quá là nàng mặt ngoài mà thôi. Làm nàng vung lên quần áo thời điểm, ta nhìn thấy nàng trên cánh tay rậm rạp chẳng chịt vết thương. Vết thương mới cũ ngấn trùng điệp cùng một chỗ, nhìn nhân tâm loạn như tê dại, thậm chí còn có mấy đạo rất dài không có khép lại vết thương. Đây là tên Vương bắt đạn kia đánh. Ta nhíu mày hỏi, có một phần là. Lữ Lâm Lang bình tĩnh che lên y phục, ngươi thấy cái kia mấy đạo vết thương, chính là hiến tế lúc quẹt làm bị thương. Liên tại Lữ Lâm Lang không biết chính mình nên làm cái gì thời điểm, nàng làm một giấc mộng, trong mộng cái thanh âm kia mang theo cứu rỗi, nói cho nàng, nàng có thể vì nàng báo thù, vì nàng cầm về vốn thuộc về nàng tất cả. Đồng thời trong mộng nói cho nàng hiến tế phương pháp, tại đêm trăng tròn tìm một cái trống trải địa phương, đem chính mình giọt máu tại khối kia ngọc bên trên, trong lòng lẩm nhẩm nguyện vọng của mình. Một đạo vết thương, đại biểu cho một cái mạng. Ta bỗng nhiên run lập cập, ta vừa rồi nếu là không nhìn lầm, trên tay nàng có bốn đạo vết thương. Vậy liền mang ý nghĩa, bốn người này bên trong, bao gồm phụ thân nàng. Bất quá Lữ Tiến Trung sắc thực không phải cái xứng trước phụ thân, nếu là hắn sớm một chút thấy được những người này lê tẩm sắc mặt, chính mình nữ nhi như thế nào lại chịu đựng dạng này đau khổ. Ta cũng không có nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Lữ Lâm Lang thở dài một cái, ta cho rằng ta có thể tiếp tục tồn tại đi xuống, ta nghĩ tận mắt nhìn thấy bọn họ hạ tràng. Bằng không mà nói liền xem như chết, ta cũng không cam tâm. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Nghe lấy nàng ta nhăn nhăn lông mày, cái này, ta còn thực sự giúp không được gì, bởi vì đây đều là nàng tự nguyện. Ngươi bây giờ đã không có cái gì đường lui. Ta nghiêm mặt nhìn xem Lữ Lâm Lang nói, mặc dù chuyện này đối với nàng đến nói có chút tàn nhẫn, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Đây đều là chính nàng lựa chọn, ta không giúp đỡ được cái gì. Ta chỉ muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ hạ tràng. Lữ Lâm Lang nhìn ta cầu xin, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút nàng, lúc nào có thể thực hiện nguyện vọng của ta à? Cái này không có vấn đề. Lần sau nàng xuất hiện thời điểm ta nhất định giúp ngươi hỏi. Cảm ơn ngươi rồi. Ngươi là người tốt. Lữ Lâm Lang nhìn ta vừa cười vừa nói, liên quan tới ta sự tình, ta chưa nói với người khác, ngươi có thể hay không thay ta bảo thủ bí mật? Đương nhiên. Đúng lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đi đến, thấy được người kia lúc, ta chú ý tới Lữ Lâm Lang bản năng run run một cái. Đây chính là hắn cái kia đại ca Lữ Dương, thế nhưng người này trên mặt lại mang theo ánh mặt trời đủ cười, nhìn xem còn có mấy phần ấm áp.